Chương 452, ngươi thương độc cô, ta liền giết ngươi. Chương 452, ngươi thương độc cô, ta liền giết ngươi độc cô. Ý thức sắp tiêu tán thời khắc, độc cô tân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, từ ngày mà trước khi. Cái kia ấm áp khí tức, bọc lấy hắn thân, nóng hổi nước mắt, rơi vào hắn trên mặt. Độc cô tân lấy bất diệt chấp nghiệm, nghiền ép tử vong, siêu việt luân hồi, kéo về sắp tịch diệt ý thức, nhìn về phía cái kia tấm khuynh thành dung nhan. Giờ phút này, Văn Nhân Nguyệt đem độc cô tân chăm chú ôm vào trong ngực, khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Đối mặt Long Táng lần nữa đánh tới, Văn Nhân Nguyệt cửu vị hóa thành vô cùng tinh hải, hóa thành danh trời, vượt ngang giữa thiên địa, ngăn trở Long Táng. Đồ đần, vì sao nhất định phải hy sinh chính mình? Ta từng nói qua, ngươi chết, ta tuyệt không sống tạm. Sinh cùng chăn, chết chung huyện, dù là sông cạn đá mòn, ta Văn Nhân Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ thất ước. Độc cô tân ho khan một tiếng, nhuốm máu bàn tay, ôn nhu vuốt ve Văn Nhân Nguyệt gương mặt, âm thanh mang theo vô tận yêu thương. Đáp ứng ta, nếu ta chết về sau, thay ta nuôi dưỡng thủ nguyệt lớn lên. Văn Nhân Nguyệt mắt biết hai ngờ, lấy trắng loá linh quang, ôn dưỡng độc cô tân, bảo trì hắn cuối cùng linh tính bất diệt. Túi người mang theo nước mắt, ôn nhu hôn lên hắn cái chán, nhẹ giọng mở miệng. Chờ ta, chạm Long Táng. Không ai có thể tách ra ngươi ta, thiên địa không được, sinh tử không được, luân hồi không được. Văn Nhân Nguyệt sắc mặt dần dần hóa thành băng lãnh, chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía độc cô tân. Không cần phải lo lắng, người ta hai vợ chồng sau khi chết, tiên sinh sẽ thay chúng ta làm bạn thủ nguyệt lớn lên. Tiếng nói vừa ra, Văn Nhân Nguyệt đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, khí tức kéo lên một điểm, khủng bố sát ý, ngưng kết chư thiên vạn giới, dẫn động ngàn vạn cấm kỵ dị tượng. Chúng sinh hoảng sợ, không thể tin, bọn hắn nhìn đến chiếu rọi chư thiên hình ảnh, giờ phút này mới hiểu, cái kia thần bí nhất Văn Nhân Nguyệt, một mực núp ở chỗ nào. Nguyên lai, Văn Nhân Nguyệt một mực đều tại, nàng là đại huynh kiếm hầu, là đại huynh thế tử. Long Táng nhìn đến hiện thân Văn Nhân Nguyệt, trong lòng lạnh mình bất an, hắn đã bị độc cô tân trọng thương. Đối mặt toàn thịnh thời kỳ Văn Nhân Nguyệt, tốt nhất kết cục là đồng quy vu tận. Hắn sắc mặt âm trầm khó coi, gàn từng chữ. Văn Nhân Nguyệt, ngươi vốn là bản tọa kiên kỵ nhất giả, lại cam nguyện trở thành độc cô tân người sau lưng, đáng ra không? Cùng cùng bản tọa đồng quy vu tận, thay người khác làm áo cưới, sao không như ngươi ta liên thủ, tổng nắm chư thiên, xương bá thiên hạ? Ngươi như nguyện ý, bản tọa có thể đem đại đế chi vị nhường cho ngươi, giúp ngươi đăng đế, như thế nào? Long Táng thật sợ, đối mặt tử vong, hắn tình nguyện từ bỏ đại đế chi vị. Văn Nhân Nguyệt sắc mặt băng lãnh, cửu vĩ quấy chư thiên pháp tắc, che khuất bầu trời. Thanh khiêu hổ kiếm tại hắn trong tay ngưng tụ, phun ra nuốt vào thí sát chi lực. Ta không cần đại đế, ta chỉ cần độc cô. Giờ phút này, Văn Nhân Nguyệt một đầu tơ bạc như thác nước, dung nhan quyến thế, lại bao phủ một tầng tàn không ra băng hàn cùng bi ai. Dáng người duyên dáng, sau lưng chín cái trắng đoán đuôi cáo hư ảnh khẽ đung đưa, mỗi một đầu đuôi cáo đung đưa, đều dẫn tới xung quanh thời không có chút vật mèo, tia sáng rối loạn. Hắn trong tay thanh khiêu hổ kiếm, thân kiếm như nước, phản chiếu lấy bạn cổ tinh hà, kiếm nghiên cứu chỗ tương tự thai hổ. Nàng âm thanh không còn lạnh lùng, mà là mang theo sát ý ngút trời ý cùng quyết tuyệt, như là vạn năm hàn băng băng liệt. Ngươi thương hắn, ta liền giết ngươi. Văn Nhân Nguyệt động, nàng một bước phóng ra, thân ảnh phảng phất đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái tiết điểm, thời không tại nàng dưới chân chống chết. Thanh khiêu hổ kiếm khẽ ngâm, một kiếm đâm ra. Nháy mắt, phương hoa. Kiếm băng cũng không sắc bén, lại mang theo một loại cực hạn tốc độ. Kiếm quang lướt qua, thời gian bị gia tốc ngàn vạn lần, Long Táng toàn thân hộ thể bích diễm, tính cả nó cái kia không thể phá vỡ long lân chiến giáp, lại trong chốc lát bảy biển ra tuế nguyệt trôi qua ước vạn năm một dạng mục nát vết tích. Long Táng gầm thét, long hình đại kích quét ngang, ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng vỡ nát này quỷ dị kiếm quang. Nhưng mà đại kích đã qua, lại phản phất đánh trúng vào huyễn ảnh, Văn Nhân Nguyệt thân hình tại một phần ngàn nháy mắt trước liền đã biến mất, thân ở cửu thiên. Hư không, cấm đoạn. Thanh khiêu hổ kiếm lại vùng, cũng không phải là chém về phía Long Táng, mà là chém về phía nó chỗ cả vùng không gian. Giang giác. Long Táng xung quanh ngàn vạn dặm không gian, như là như lưu ly bị gắng gượng cắt chém đi ra, thoát ly khốn long nguyên lãnh địa, lâm vào tuyệt đối hư không trục xuất, không gian loạn lưu như là ước vạn lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng cắt nó thân thể. Thời không chi đạo cũng mơ tưởng chôn bản tọa. Long Táng gào thét, toàn thân tử khí cùng oán niệm lôi cuốn bích lục đại diễm thiêu đốt, cưỡng ép chống ra hư không giam cầm, đại kích dẫn động nhiệt long thi hài sức mạnh còn xuất lại, hóa thành một đạo hủy diệt dòng lũ, phóng tới Văn Nhân Nguyệt. Văn Nhân Nguyệt ánh mắt băng lãnh như vạn cổ huyền băng, nàng không tránh không né, sau lưng chín cái đuôi cáo hư ảnh đột nhiên tăng vọt, quán thông thiên địa, ngược dòng ánh sáng, nghịch loạn. Nàng đôi tay cầm kiếm, đối cái kia hủy diệt dòng lũ chém xuống một kiếm. Kỳ quỷ một màn phát sinh, cái kia đủ để dập tắt đầy trời tinh thần hủy diệt dòng lũ, tại chạm đến kiếm quang trong nháy mắt, lại như cùng lộn ngược hình ảnh đồng dạng, dọc theo lúc đến quỹ tích cuốn ngược mà quay về, uy lực thậm chí càng hơn một bậc. Long Táng bị mình lực lượng oanh vừa bạn, khổng lồ thân thể kịch chấn, bích lục chôn lực tán loạn hơn phân nửa, phát ra thống khổ kêu rên. Hắn khó có thể tin, Văn Nhân Nguyệt thời không pháp tắc có thể bị vận dụng đến như thế quỷ thần khó lường tình trạng. Giờ khắc này, thông qua chiếu dọi thiên địa chi cảnh, quan sát trận chiến này chúng sinh, đều là cảm thấy hoảng sợ khiếp sợ. Văn Nhân Nguyệt một mực chiếm cứ đế bảng thứ hai vị trí này, chưa hề có chiến tích hiện thế, bị lên án chất vấn không ít. Nhưng bây giờ, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao nàng có tư cách chiếm cứ vị trí này, chỉ là kém hơn Long Táng một bậc. Nàng thực lực thật quá mức khủng bố, dù là đối mặt thời kỳ cường thịnh Long Táng, cũng nắm giữ đồng quy vu tận chi lực. Nếu không có bởi vì Khốn Long Nguyên lãnh địa tăng thêm, tại vợ chồng bọn họ hai người nhau nhau liên tiếp sát lục phía dưới, Long Táng sớm đã vỡ lạc. Văn Nhân Nguyệt thần sắc hở hững băng lãnh, giống như một tôn tuyệt thế nữ đế, toàn thân tỏa ra cực đạo chi lực, lưu quang ngàn vạn. Ngươi, đáng chết! Long Táng triệt để điên cuồng, hắn triệt để bị chọc giận, cũng minh bạch, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. khi hắn không còn có lưu sinh nhập thì hắn liền sẽ càng phát ra khủng bố cường đại. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, bản tọa liền thành toàn hai vợ chồng ngươi, để ngươi hai người cùng nhau chôn ở thời đại này, tức khắc long táng hiến tế bản nguyên, dẫn động toàn bộ khốn long nguyên tử khí cùng quán niệm. Cái kia vô số chân áp nhiệt long đại đạo quy tắc thần liền tùy theo nhận lấy kích thích, tản mát ra nguy hiểm qua mang. Hắn muốn đem tôn này cựu vĩ linh hồ tính cả mảnh này thời không cùng một chỗ chôn bụi. Vạn cổ cùng buồn, long táng thi triển ra nó trung cực sát chiêu, đó là ngưng tụ nhiệt long bị chấn áp vạn cổ tất cả không cam lòng, hóa độc cùng tử ý một kích. Đại kích bung ra, tại cựu thiên chiếu dọi một cái duy nhất thuộc về tử vong cùng táng diệt đại thế giới. Huy hoàng như thiên uy, khí tức bao phủ chư thiên vạn giới, thậm chí xa xôi không biết bao nhiêu khoảng cách tinh không cổ lộ, cũng tại cỗ này khí tức hủy diệt phía dưới, như nước bên trong lục bình đồng dạng dung chuyển. Giờ khắc này, mọi người chân chính bản thân cảm nhận được, đế bảng đệ nhất khủng bố, vô số cổ lão tồn tại hoảng sợ không thể tin, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, mình tu hành như thế năm tháng dài đằng đẵng, lại không địch lại thời đại này cường giả. Chương 453, Hoành nguyện chi lực, cố mệnh thức tỉnh. Chương 453, Hoành nguyện chi lực, cố mệnh thức tỉnh. Dưới một kích này, mạnh như Văn Nhân Nguyệt cũng không thể không coi trọng. Hắn con người đột nhiên co lại, cửu vĩ cùng dùng, thanh cưu hổ kiếm trước người vạch ra một cái hoàn mỹ tròn. Thời không hàng rào, phòng ngự tuyệt đối. Sáng chói bùa chú màu bạc trong nháy mắt cấu thành một đạo trong suốt sáng long lanh bình chướng, bình chướng bên trên, vô số nhỏ bé thời không vòng xoáy lưu chuyển, ý đồ bị lệch, phân giải, chỉ hoán đạo kia hủy diệt trùng sáng. Ầm ầm. Cả ngày lôi cuốn đoán niệm cùng táng diệt dòng lũ đại thế giới, hung hăng đâm vào thời không hàng rào bên trên. Bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, phía trên thời không vòng xoáy từng cái dập tắt. Văn Nhân Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể mềm mại bị chấn, nhưng nàng gắt gao chống đỡ lấy, đôi cáo quang mang đều ám đạm mấy phần. Ha 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 ha, chết, đều cho bản tọa chết. Long Táng điên cùng tôi động lực lượng, dù là thân thể bởi vì không thể thừa nhận cỗ này khủng bố lực, xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, cũng không chút nào từng để ý răng rác. Thời không hàng rào, nắt. Hủy diệt tính lực lượng hung hăng trùng kích tại Văn Nhân Nguyệt trên thân, nàng như gặp phải trọng kích, hộ thể thần quang trong nháy mắt phá toái. Văn Nhân Nguyệt phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, cả người như là đoạn dây chơi diều bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa Long Hải dãy núi bên trên, va sụp vô số to lớn sừng rồng, bụi bặm ngập trời mà lên. Long Táng đắc thế không tha người, kéo lấy tàn phá thân thể, một bước vượt qua hư không, cười gằn giơ lên đại kích, liền muốn đem trọng thương Văn Nhân Nguyệt triệt để đóng đinh tại đại địa bên trên. Ngay tại mũi kích sắp trước khi thể trong nháy mắt, trong khói bụi, một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc cùng vô tận quyết tuyệt con ngươi đột nhiên sáng lên. Lấy ta cửu vĩ, tế hiến thời không. Văn Nhân Nguyệt âm thanh băng lãnh mà trang nghiêm, nàng muốn có thể tiếp tục trì hoãn, lấy thời không chi đạo, kéo dài đến cô Huyền Băng Trạm Vạn Tiểu An hàng lâm nơi đây. Nhưng độc cô tân sắp chết, Văn Nhân Nguyệt đã sinh ra tự ý, nàng không cần đại đế, nàng chỉ cần độc cô. Sinh cùng chăn, chết chung huyệt, nàng muốn thực hiện trận kia hôn thể. Độc cô, chờ một chút ta. Thê Mỹ cười một tiếng, Văn Nhân Nguyệt mở ra trung cực hiến tế pháp lực, sinh mệnh bản nguyên, cửu vĩ linh hồ tiên tiên huyết mạch, đạo quả, thậm chí tất cả. Phía sau nàng cái kia chín cái nguyên bản trắng loáng như tuyết kình thiên đuôi cáo, giờ phút này một đầu tiếp một đầu mà giấy lên trong suốt, vạn mèo thời không hòa diễm. Mỗi thiêu đốt một đầu đuôi cáo, nàng khí tức liền suy yếu một điểm, sắc mặt liền tái nhợt một điểm, nhưng toàn thân quanh quẩn thời không pháp tắc liền cuồng bạo gấp đôi. Đầu thứ nhất đuôi cáo đốt hết, nàng xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh vài lần. Đầu thứ hai đuôi cáo đốt hết, nàng xung quanh không gian bắt đầu vô hạn trọng chất. Điều thứ ba đuôi cáo đốt hết, quá khứ tương lai quang ảnh tại bên người nàng xen kẽ. Khi điều thứ tám đuôi cáo đốt hết thì Văn Nhân Nguyệt khí tức đã yếu ớt như đồng đóm, nhưng nàng trong mắt quang mang lại lượng đến dọa người, trong tay nàng thanh khiêu hổ kiếm cũng phát ra trước đó chưa từng có dây gì, trên thân kiếm hiện ra vô số tinh mịn vết dạng. Long Táng cảm nhận được chí mạng nguy cơ, nó muốn lui về phía sau, nhưng phát hiện xung quanh thời không đã triệt để ngưng kết, đưa nó một mực khóa kín. Thứ chín đuôi, quy cơ. Văn Nhân Nguyệt dùng hết cuối cùng lực lượng, phát ra không tiếng động gào thét. Một đầu cuối cùng, cũng là bản nguyên nhất một đầu đuôi cáo, ầm vang tiêu đốt, hóa thành một đạo cực hạn, thôn phệ tất cả thâm nguyên danh trời. Đây không phải là lỗ đen, đó là thời không chi đạo trung cực diễn hóa, là vạn vật kết cục điểm xuất phát. Nàng lấy thân hợp kiếm, người cùng thanh khiêu hổ kiếm cùng nhau hóa thành đây trung cực một kích, mang theo nàng tất cả yêu, tất cả hận, tất cả quyến luyến cùng quyết tuyệt, nghĩa vô phản cố đánh tới bị thời không khóa chặt Long Táng. Không, Long Táng phát ra tuyệt vọng mà sợ hãi gào thét, nó liều mạng dãy rủa, thiêu đốt tất cả bám niệm, thậm chí dẫn động nhiệt long thi hải lưu lại ý chí, buộc phát ra đủ để phá vỡ chư thiên lực lượng. Nhưng tại cố lực lượng này trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Hắn long hình đại kích, tại chạm đến cố lực lượng kia trong nháy mắt, liền như là bọt biển đồng dạng tiêu tán. Hắn không thể phá vỡ bán niệm thân thể, từ đầu bắt đầu, từng khúc tăng dã, quy về hư vô. Hắn cái kia vô cùng vô tận tử khí, chỗ lực, bích diễm, đều là nhao nhao bị thâm viên danh trời thôn phệ. Long Táng không cam lòng gầm thét, im bặt mà dừng. Hắn ánh mắt dần dần bình tĩnh, nhìn về phía đạo kia tắm rửa đầy trời xương hoa bên trong tuyệt mỹ thân ảnh, than nhẹ một tiếng. Đáng ra không? Ngươi vốn là tiên thiên chỉ linh, lại vì một tên phàm nhân, cam nguyện cùng chết. Bản tọa không rõ. Tại Long Táng lưu đồ bên trong, hắn dù là không địch lại mấy người, cũng có thể mượn trợ Khốn Long Nguyên, tránh đi thời đại này, không đến mức vẫn lạc. Nhưng độc cô tân dự biết người tháng đó là hai cái tên điên, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Văn Nhân Nguyệt hư ảo thân ảnh chậm rãi quay người, khôi phục ôn luyện thì bộ dáng, chậm rãi trôi hướng nằm tại Nguyệt Long Thi bên trên độc cô tân. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, cho nên ngươi nhất định sẽ thất bại. Văn Nhân Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nàng vô hối, cũng không có bất kỳ cái gì không cam lòng, chỉ là có chút tiếc nuối, vô pháp nhìn đến mình hài tử lớn lên, làm bạn tại hắn bên cạnh thân. Mấy hơi thở giữa, không ai bị nổi Long Táng, tính cả hắn trôi này hùng ý hiển hách long hình đại kích, hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ có tại chỗ lưu lại một cái không ngừng xoay chậm chậm, tản ra làm thiên địa cũng phải hủy diệt dư âm, tùy ý không gian trọng tổ, cũng không cách nào để hắn khép lại, dù là tuế nguyệt vạn năm, nơi đây cũng sẽ như thế, tràn ngập bao táp thời không cùng táng diệt chi lực, để đây Khốn Long Nguyên lại thêm vừa phân thần bí sát thái. Ánh sáng nhạt lấp lóe, Văn Nhân Nguyệt thân ảnh từ hư không xa xuất dưới, rơi vào Độc Cô bên người. Nàng tức giận hơi thở dần dần hóa thành hư vô, thân thể như là phá toái đồ sứ, hiện đầy vết rách, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ triệt để vỡ vụn. Đã từng tuyệt thế dung nhan trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia vết sắc. Sau lưng Cửu Vĩ sớm đã tiêu tán, Thanh Cửu Hổ kiếm gãy thành mấy đoạn, giải rác tại bên người nàng, linh tính triệt để tịch diệt. Văn Nhân Nguyệt toát ra ôn nhu cùng lưu tình, ngồi tại Nguyệt Long Long Lân bên trên, để Độc Cô Tân tựa ở nàng trên đùi. Sợi tóc màu bạc chậm rãi trượt, nhẹ nhàng đụng vào Độc Cô Tân gương mặt. Độc Cô Tân mở ra hai mắt, đập vào mi mắt, là phá toái thiên địa, là tràn ngập tử khí, là. Văn Nhân Nguyệt tái nhợt gần trong suốt khuôn mặt, phản phất đụng một cái tức nát. Hắn cười hiểm như hoa, như đại hôn ngày đó đồng dạng, là Độc Cô Tân đời này gặp qua đẹp nhất hình ảnh. Lông mi dài bên trên ngưng kết rất nhỏ băng tinh, trên da thịt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, đó là đạo quả sụp đổ, nhục thân quy khư dấu hiệu. Cắt thành mấy khúc Thanh Khưu Hồ kiếm giải rác ở một bên, như cùng nàng điêu linh sinh mệnh. Tháng, nhi. Độc Cô Tân giống như khóc giống như cười, run rẩy duỗi ra cặp kia trải rộng vết máu tay, muốn đụng vào nàng gương mặt, nhưng lại sợ mình đụng vào sẽ ra tốc nàng tiêu tán. Ngươi vì sao ngu như vậy? Ta Độc Cô Tân đời này có tài đức gì, có thể để ngươi như thế? Văn Nhân Nguyệt ôn nhu cười một tiếng, đem Độc Cô Tân chăm chú ôm vào trong ngực, ấm giọng thì thầm, phản phất là như muốn thuật đời này vô tận yêu thương. Bởi vì là ngươi, cho nên ta nguyện ý. Ta nói qua, vô luận sinh tử, vẫn là luân hồi, đều không thể tách ra ngươi ta. Đời này chỉ nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử, dù là tuế nguyệt thiên thu và tái, luân hồi bản thế. Ta Văn Nhân Nguyệt duy nhất lựa chọn, chỉ có ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, vô luận ngoại giới bất kỳ hỗn loạn, vô luận đại biểu thiên tâm ấn ký đại đế quyền trượng như thế nào chói mắt, vô luận tiếp xuống thời đại như thế nào đặc sắc, cũng không bằng giờ phút này trong mắt lẫn nhau mảy may. Trong suốt tinh quang bay múa đầy trời, thời không pháp tắc cuộn, tứ quý cảnh tượng luân chuyển, đại đạo dị tượng lộn xộn, phát ra chấn động cổ kim gào thét. Hai người chăm chú giúp vào với nhau, là tử vong, là chốc lát, cũng là vĩnh hằng, là thương hải tam điển, là bất diệt thể ngôn. Một cỗ bi ý quét sạch chư thiên vạn giới. Vô số sinh linh tại một khắc này nhao nhao không người, âm thanh một hàng quen quẩn thời đại này thật lâu không ngừng. Cùng tiến đại minh, những cái kia đã từng cố nhân, mỗi người đều là ra sức phi nước đại, đạp không mà đi, muốn tiến về Khốn Long Nguyên gặp lại Độc Cô Tân một mặt, nhưng khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản không kịp đến. Tắm rửa chiến huyết mà đến, dẫn theo Vạn Tiểu An chết không nhắm mắt đầu cố huyền băng, có chút bất lực xuất hiện ở chỗ này. Hắn không có đăng lâm đại đế khoái trá, chỉ có vô tận bi thương đỏ lên viền mắt, nhìn đến cái kia thê mỹ cảnh tượng, cố huyền băng không cam tâm, ánh mắt tràn ngập cuồn cuộn lửa giận, ngửa mặt lên trời gào thét. Ta không cần vạn giới cộng tôn, chỉ cầu bọn hắn bình yên vô sự. Đáng tiếc, thiên đạo vô tình, thiên tâm ấn ký quang mang càng phát ra sáng chói, ước vạn cực đạo chi lực bao phủ cố huyền băng, thiên tâm ấn ký bắt đầu cùng hắn dung hợp. Đây đại đế chi vị, không phải hắn không cần, liền có thể cự tuyệt. Cố huyền băng tuyệt vọng, đung nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên quỳ xuống đất, giống như hồng trung đại lư âm thanh, xuyên qua chư thiên. Tiên sinh, ngài ở nơi nào? Cầu ngài hiện thân, mau cứu đại minh, mau cứu Văn Nhân Nguyệt. Cố huyền băng bi thương la lên, rơi vào vô số sinh linh trong hai. Vô số sinh linh cùng nhau mở miệng, phát ra hoành nguyện kêu gọi. Sau một khắc, như là tinh hỏa liệu nguyên, tất tiếng đau buồn trong nháy mắt truyền khắp vũ trụ biên hoang. Mời thánh sư hiện thân, mau cứu đại minh. Vô luận là phồn vinh hương thịnh thương linh đại lục, vẫn là hoang vắng xa xôi biên cương tinh vực, từ cao cao tại thượng đạo thống đến bụi trần bên trong hơi muộn tộc đàn, từ dần dần già đi tu sĩ đến hồ đồ sơ khai đứa bé, vô số sinh linh, vô luận là có hay không từng thấy tận mắt Độc Cô Tân, giờ phút này đều cảm giác được cái kia phần làm thủ bảo vệ bọn họ mà trôi hết một giọt máu cuối cùng bi tráng. Một loại khó nói lên lời của mình, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cảm ơn cùng thần cầu, tại toàn bộ sinh linh trong lòng bạo phát. Ước vạn sinh linh tự phát mặt hướng Khốn Long Nguyên phương hướng, ở bang quỳ xuống. Bọn hắn dập đầu, bọn hắn gào khóc, bọn hắn lấy thành tín nhất, hèn mọn nhất tư thái, phát ra linh hồn gào thét. Mời thánh sư trở về, mau cứu đại minh. Vô cùng vô tận nguyện lực, thuần túy mà bằng bạc, hội tụ thành từng đạo mắt thường không thể gặp, lại chân thật tồn tại màu vàng dòng lũ, vượt qua vô ngân tinh hải, xuyên thấu thời không hằng rào, hướng quy khư mà đi. Đó là một mảnh ngay cả ánh sáng âm đô vô pháp chạm đến chi địa, vạn đạo tại đây yên lặng, chỉ có vĩnh hằng cô tịch. Một đạo thân ảnh vĩ nạn mà cô đơn, tiên tính xếp bằng ở nơi đây, phản phất đã cùng mảnh này hư vô đồng hóa. Đông, giống như hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất nhịp tim, tại cái này tĩnh mịch chi địa vang lên. Thiên đạo vô tình, mà chúng sinh hữu tình, tại hóa thân lấy thân là tế tiếp dẫn dưới, tại chúng sinh hoành nguyện vàng kim lưu phía dưới, cố mệnh bản tôn chậm rãi mở ra giống như yên lặng vạn cổ đôi mắt. Ta tại. Đs, khu khu, liên quan tới đánh nhau hy quá nhiều vấn đề, trước kia viết vô địch văn bệnh cũ, thật có lỗi thật có lỗi, đằng sau đánh nhau tận lực ít một chút, tiến vào đại đế thời đại, phần lớn là cái bản. Cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật cùng tìm căn nguyên ủng hộ, cảm ơn. Chương 454, nhu đồ, lấy thân vào cuộc. Chương 454, nhu đồ, lấy thân vào cuộc. Một khắc này, từng đạo hình ảnh hiện hiện cố mệnh trong đầu, phát sinh tất cả, tận về đáy mắt. Cái kia thê thảm hình ảnh, như là sắc bén nhất đế kiếm, hung hăng đâm vào Cố Mệnh không hề bận tâm tâm hồ. Nhị đản. Một tiếng trầm thấp, khàn khàn, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng ngập trời tức giận âm thanh, tại đây lồng giam bên trong chậm rãi vang lên. Uy khư gia tỏa tại một khắc này, phát ra âm vang rung động, tựa hồ vẫn như cũ muốn ngăn cản Cố Mệnh nghịch thiên mà đi, sửa đổi độc cô tân dự biết người tháng vận mệnh. Nhưng, vậy đến từ chư thiên vạn giới, vô cùng sinh linh nguyện lực, giờ phút này hóa thành lộng lẫy nhất hỏa diễm, cháy lưng ngực, mãnh liệt đánh thẳng vào Uy khư gia tỏa. Chúng sinh chi niệm hội tụ thành một đạo dung khắp chư thiên gào thét, trực tiếp tại hắn tâm thần bên trong nổ vang. Mời thánh sư hiện thân. Uy khư nhưng bộc phát ra không cách nào hình dung qua mang, gia tỏa tại chúng sinh nguyện lực tiêu đốt dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng băng liệt thanh âm. Thiên đạo ý chí, không sai biệt lắm được, tự cao vô thượng chúa tể, điều khiển chúng sinh vận mệnh. Ta Cố Mệnh thuận theo thiên mệnh mà đi, có thể mọi chuyện bất toại nhân ý, nếu ngươi quá phận, đợi ta đăng lâm vô thượng chi cảnh, tự mình xuất thủ, xóa đi ngươi chi ý chí, tái diễn thiên đạo. Ngươi cảm thấy ta là chúng sinh, vì chiến tử các bậc tiền bối, không sẽ cùng ngươi trở mặt, vạch mặt, nhưng ngươi là có hay không cân nhắc qua, chuyện ta sau thành toán tất cả. Ta đáp ứng ngươi, không biết làm loạn, phá hư mưu đồ, nhưng ngươi nếu không có để ta đợi này khắp nơi là tiếc nuối, tự gánh lấy hậu quả. Cố Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong phảng phất có vũ trụ sinh diệt, vạn đạo khôi phục cảnh tượng đang diễn hóa. Vu Quy Khương ngộ đạo, Cố Mệnh khí tức trong bất chi bất giác sớm đã bước vào đại thừa cảnh, đương nhiên chút tu vi ấy không tính là gì. Hắn đốn ngộ đồ vật, hắn Vu Quy Khư đạt được đồ vật, xa so với cảnh giới để thằng càng thêm đáng sợ, liên quan đến tiên đạo thịnh thế mở ra trùng cực chi tranh. Theo Cố Mệnh tiếng nói vừa ra, thiên đạo ý chí trầm mặc, một lát sau, giam cầm nơi đây ra tỏa giống như đầy trời để vũ, chậm rãi tiêu tán. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Cố Mệnh bước ra một bước, thân ảnh hàng lâm khốn long nguyên, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, thê mỹ mà thảm thiết, thiên địa phá toái, vạn pháp quy hư, hỗn loạn thời không phát tác, đảo loạn khốn long nguyên cấm khu chi đạo. Một khắc này, Cố Mệnh con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng xen lẫn hỗn loạn suy nghĩ, phức tạp, đau lòng, không đành lòng. Hắn trong đầu như đèn kéo quân đồng dạng thời gian mảnh vỡ, chợt lóe lên. Có độc cô tân khi còn bé hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, có năm đó cái kia hăng hái thiếu niên, lần đầu tiên du lịch thế gian hình ảnh, có độc cô tân gặp khó mê mang hình ảnh, cũng có hắn trở thành tân thuật đại huynh thì, ước vạn sinh linh cộng tôn cảnh tượng, có hôm đó đại hôn, vợ chồng hắn hai người, ân ái chẳng cảnh. Có thể đây hết thảy đều là như phủ quang lực ảnh, chợt lóe lên, hóa thành bọt nước. Chỉ còn lại là đây thê mỹ cùng anh liệt. Chư thiên sinh linh đều là nhìn thấy cảnh tượng này, nhao nhao cầu khẩn Cố Mệnh xuất thủ giữ lại đại huynh chi mệnh. Có thể Cố Mệnh cũng hiểu được, vợ chồng hắn hai người, sinh mệnh đã tới cuối cùng, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cố Huyền Băng tắm rửa thiên tâm ấn ký phía dưới, ánh mắt phức tạp, bình một tiếng quỳ xuống đất, tiên sinh, mau cứu đại huynh. Chỉ ít để bọn hắn lại nối tiếp một đời luân hồi, viên mãn kết thúc. Cố Mệnh trầm mặc rất lâu, than nhẹ một tiếng, thân ảnh lấp lóe, trước khi đến hai người bên cạnh thân. Nhìn đến bị ngàn vạn vầng sáng bao phủ hai người, Cố Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt dần dần hóa thành hờ hững cùng băng lãnh, lấy không thể nghi ngờ ngự khí mở miệng. Náo đủ chưa? Đừng ép ta lấy đại tế chi thuật phục sinh bọn hắn, lại cho bọn hắn trăm năm tuế nguyệt, viên mãn kết thúc, ta sẽ cho ra ngươi muốn đổ vật. Thiên đạo ý chí trầm mặc, một lát sau, ước vạn sinh mệnh bản nguyên, giống như ngàn vạn lưu quang, rủ xuống chân trời, bao phủ hai người tàn khu. Lấy thiên đạo chi lực, đem hai người tán loạn thần hồn chi lực giam cầm, dung hợp, uy về hai người thân thể, tại chư thiên vạn giới sinh linh trong mắt, ước vạn tinh thần tại một khắc này đồng thời nở rộ chói lọi thần quang, từ chư thiên không thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, hội tụ mà tới, hàng lâm khốn long nguyên chi địa. Cố Mệnh tắm rửa thiên đạo vĩ lực phía dưới, lấy thân làm môi giới, chỉ dẫn thiên đạo chi lực bao phủ độc cô tân hai vợ chồng, liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực dung nhập hai người thân thể, bọn hắn chậm rãi từ quy khư trong tử vong khôi phục, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia tắm rửa hừng hực tiên quang bên trong vĩ ngạn thân ảnh. Sư tôn. Độc cô tân ánh mắt tạm đạm, ngữ khí mang theo trầm thấp cùng áy náy, giống như không còn mặt mũi đối với Cố Mệnh đồng đạo. Cố Mệnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng đau lòng. Y miệng, hai người các ngươi cực kỳ dung hợp thiên đạo sinh mệnh chi lực, ta có thể bảo vệ hai người các ngươi đến lấy kết thúc yên lành. Nghe vậy, Văn Nhân Nguyệt cùng Độc Cô Tân nhìn nhau cười một tiếng, yên lặng khép kín hai mắt, tiếp nhận thiên đạo sinh mệnh bản nguyên dung hợp. Hai người giờ phút này nhu thuận, không dám chút nào vi phạm Cố Mệnh, nếu không lấy Cố Mệnh tính tình, chỗ nào quản bọn họ bây giờ là vì sao cảnh giới thân phận, chắc chắn sẽ hai cái vả mặt đấu quạt đi lên. Cố Huyền Băng tắc cười mang nước mắt, nhìn đến có 102 kỳ cảnh, trong lòng an bình không ít. Sau một khắc, một cái tát đập vào hắn trên nó. Cố Huyền Băng ủy khuất ba ba nhìn về phía Cố Mệnh, không có chút nào sắp đăng lâm đại đế chi phong phạm. Tiên sinh, ngài đánh ta làm gì? Y miệng, từng cái không cho ta bất lo. Tranh thủ thời gian tiếp nhận tiền tâm ấn ký, còn có việc cần ngươi đi làm. Cố Mệnh đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn giờ phút này không dám dùng độc cô tân xuất khí, sợ một bàn tay thật đem độc cô tân trục chết. Chỉ có thể dùng hắn Cố Huyền Băng hạ giận, phát tiết một chút. Cố Huyền Băng bị khuất, nhưng không dám phản bác, ngoan ngoãn tắm rửa tại tiền tâm ấn nhớ phía dưới, tiếp nhận thủy biến. Giờ phút này, Cố Huyền Băng thân ảnh đăng lâm cửu thiên, thân ảnh chiếu rọi chư thiên vạn giới, toàn bộ vũ trụ, chỉ cần là phương này thiên địa sinh linh, đều có thể nhìn thấy đạo kia càng phát ra vĩ nạn khủng bố thân ảnh. Hắn khí tức điên cuồng kéo lên, vốn là chuẩn đế đại viên mãn, giờ phút này lại lấy bội số bạo tăng, phảng phất vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Vẹn vẹn không đến một ngày thời gian, Cố Huyền Băng khí tức đã hoàn toàn siêu việt đỉnh phong long táng, đăng lâm một cái không thể nhìn trộm chi cảnh. Thuộc về đại đế vô địch khí tức, uy áp cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận. Giờ khắc này, chúng sinh thiết thiết thực thực cảm nhận được, đại đế cùng chuẩn đế chênh lệch, không phải một đinh nửa điểm, mà là vô cùng vô tận chênh lệch. đương thời đại đế, một tay có thể diệt 100 vạn chuẩn đế, không phải chỉ là nói xuông. Giờ phút này Cố Huyền Băng chưa từng hoàn thành thủy biến, nhưng kỳ thật lực chi khủng bố, dù là hội tụ chư thiên vạn giới tất cả chuẩn đế, tàn tiên, độ kiếp, cũng không phải hắn một tay chi địch. Cố Mệnh thu hồi ánh mắt, không còn phân tâm tại Cố Huyền Băng bên trên. Nhìn đến Độc Cô Tân hai người dần dần khôi phục một chút sinh mệnh lực, Cố Mệnh khẽ miệng lóe qua một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quỷ dị đường cong. Từ đại đế chi tranh bắt đầu, hắn liền đã thôi diễn đến trận tướng, nhìn trộm đến không cũng biết kết cục. Lấy hắn bây giờ năng lực, đây chư thiên vạn giới, dù là thiên đạo quấy nhiễu, cũng không có chuyện gì có thể chân chính giấu giếm được hắn. Hắn tại ước vạn bi kịch kết cục bên trong, tìm được đây một đường xa vời sinh cơ, thay Độc Cô Tân tìm được sinh cơ. Lấy thân vào cuộc, thuận thế mà làm, để thiên đạo ý chí đem hắn vây ở quy khư chi địa, mượn nhờ quy khư lực lượng, hoàn thành hắn mưu đồ. Này mưu, không chỉ cần phải cùng thiên đạo ý chí làm giao dịch, còn cần Cố Huyền Băng thành đế, nghịch tiên cải mệnh, chân chính làm đến, nghịch chuyển vận mệnh. Chương 455, Huyền Băng Đại Đế chương 455, Huyền Băng Đại Đế vô cùng vô tận thiên địa sinh mệnh bản nguyên, bao phủ Độc Cô Tân hai người, từ hắn toàn thân, hình thành một phương tân thiên địa, không bị hiện thực thiên địa can thiệp. Cố Mệnh lấy linh hồn truyền âm Độc Cô Tân. Ý miệng, nghe ta nói, cho ngươi hai vợ chồng 100 năm thời gian, qua hết một đời phàm nhân luân hồi, 100 năm về sau, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi táng nhập đế mộ bên trong, đợi tiên đạo thịnh thế hàng lâm, hai vợ chồng ngươi đem gánh chịu thời đại khí vận, theo ta chinh chiến thiên đỉnh. Đế mộ vì tiên đạo thịnh thế mở ra, tránh thoát chúng sinh ra tỏa phục bút. Đừng có chỗ dị dạng, miễn cho thiên đạo có cảm ứng, lần nữa nhúng tay, sinh ra biến số. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh tiếp tục điều khiển tất cả, truyền âm Cố Huyền Băng. Vương Tài, đợi ngươi đăng lâm đại đế, sẽ hấp thu thời đại này chúng sinh khí vận, gánh chịu thời đại khí vận, ngươi có thể điều khiển tự thân, không biết đem thuộc về nhị đạn dự biết người thắng khí vận cắt đoạn, đạo này vi phạm thiên lý, đem ảnh hưởng ngươi đế lộ, ngươi là có hay không nguyện ý? Cố Huyền Băng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm chấn động hoảng sợ, hắn không ngờ tới, Cố Mệnh dám đã công bố đạo ý chí dưới mí mắt, đi ngỗ nghịch thiên đạo sự tình. Hắn tự nhiên là nguyện ý, đáp lại về sau, Cố Huyền Băng tiếp tục gánh chịu thiên tâm ấn ký, toàn thân quanh quẩn đức vạn dị tượng, càng có đế miệng lễ đội mũ, khí tức càng phát ra khủng bố đáng sợ. Sau đó không lâu, Cố Mệnh thân ảnh lấp lóe, rơi vào Nhiệt Long Thi Hải Long Lân bên trên, cảm nhận được Nhiệt Long Thi Hải sau khi chết không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ khủng bố như vậy, Cố Mệnh chấn động trong lòng, đã từng phương này thiên địa, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có thể trấn sát một đầu Nhiệt Long. Theo thiên đạo chi lực dung hợp hai người chi thần, hai người đều là khôi phục mấy phần khí huyết, cũng không phải khí huyết, nhiều lắm là giống người. Nhìn đến Cố Mệnh mặt như phủ băng bộ dáng, Độc Cô Tân dự biết người tháng giống như là hai cái phạm sai lầm hài tử, cúi đầu không dám nói lời nào. Cố Mệnh nhìn đến bọn hắn vẫn như cũ có chút yếu ớt thân thể, thở dài một tiếng. Vì sao không sử dụng ta thay hai người các ngươi luyện chế tín phù? Nếu là vận dụng, có lẽ ta có thể sớm có cảm giác trở về. Cố Mệnh tính toán không bỏ sót, hết lần này tới lần khác chưa từng tính tới hai người vậy mà chết cũng chưa từng vận dụng tín phù, song song chịu chết. Nếu không có hóa thân hiến tế tự thân, nếu không có chúng sinh hoành nguyện chi lực, Cố Mệnh nhu đồ đều là hóa thành công dã tràng. Độc Cô Tân hơi có vẻ co gắp, vẫn như cũ không dám mở miệng, vợ chồng hắn hai người giờ phút này sợ Cố Mệnh sợ gấp. Cố Mệnh nhìn chằm chằm hai người rất lâu, lắc đầu, chưa từng lại truy cứu cái gì. Hắn cũng đại khái đoán được hai người ý nghĩ, mình thân là thánh sư, cưỡng ép can thiệp đại đế chi tranh, chắc chắn sẽ gặp thiên đạo phản vệ. Cũng hoặc là bản này đó là bọn hắn lựa chọn đường, không muốn liên lụy mình. Cố Mệnh trong lòng đã đau lòng với bất đắc dĩ, hắn đứng chắc tay, không nói một lời, đứng tại hai người trước người, yên tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía tấm rửa thiên tâm ấn ký phía dưới, lên ngôi đại đế Cố Huyền Băng. Từng bước một đi đến bây giờ, hắn Cố Mệnh từng hăng hái, không tin thiên mệnh không thể nghịch, lần lượt nếm thử thế thân bên cạnh người nghịch thiên cải mệnh, về sau hắn bại. Dần dần cảm thấy, vận mệnh không thể nghịch, khi thuận theo thiên mệnh. Nhưng hôm nay, hắn không muốn gặp lại mình nhìn đến lớn lên tiểu gia hỏa từng cái vì vậy mà vẫn, hắn vẫn là lựa chọn buông tay đánh cược một lần, cùng vận mệnh đấu một trận, liền có trận này mưu đồ, lấy thân vào cuộc, mượn nhờ thiên đạo muốn độ vận, hoàn thành mình bố cục, lưu mình muốn giữ lại người. Hắn Cố Mệnh, cho tới bây giờ không muốn làm cái gì thánh sư, trời tiên sinh, thời đại khí vận gánh chịu giả, hắn là người, có thất tình lục dục, có tư tâm, làm ra tất cả đều là tư tâm. Vô luận là không cho Thanh Thành phái sứ mệnh nước chảy về biển đông, vẫn là hoàn thành tẹn sẩy nữ đế tâm nguyện, vẫn là cái khác, cuối cùng vẫn là tư tâm hai chữ. Độc Cô Tân dự biết người thắng lẫn nhau, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư tôn, ta hai người bây giờ là không phải chỉ có thể làm cái phàm nhân. Ngươi cứ nói đi. Cố Mệnh đầu cũng không chuyển, nhàn nhạt mở miệng. Hai người xiểm xiểm cười một tiếng, có thể có phàm nhân 100 năm, đi cùng sống quãng đời còn lại, bọn hắn đã mất tiếc, tất nhiên là không biết yêu cầu xa vời quá nhiều. Độc Cô Tân nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, trong mắt hiện hiện nhu tình ngàn vạn, nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve hắn gương mặt. Nguyệt Nhi, Độc Cô, tình thâm nghĩa nặng, hai người bờ môi dần dần tới gần. Cố Mệnh lông mi hiện hiện từng tia hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Tin hay không đợi ngươi hai người 100 năm đại nạn về sau, ta đưa ngươi hai người tách ra mai táng, một người chôn phía đông, một người chôn phía tây, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Hai người. Độc Cô Tân dự biết người tháng xấu hổ cười một tiếng, đội vàng nhu thuận xếp bằng ở Cố Mệnh sau lưng, giống học sinh tiểu học đồng dạng, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngưỡng vọng bầu trời. Thả xuống chấp niệm về sau, Độc Cô Tân trở nên sáng sủa rất nhiều, cảm xúc cũng nhiều rất nhiều, nhịn không được sợ hai thán phục. Hoa. Cố Mệnh liếc qua biểu lộ quá nhiều Độc Cô Tân, á á cười lạnh. Làm sao? Hâm mộ. Độc Cô Tân lắc đầu, tiếp tục cảm khái. Không phải, chỉ là Huyền Băng huynh không sợ hãi xã hội sao? toàn bộ tiên địa vô số sinh linh nhìn chằm chằm hắn thành đế, nhất cử nhất động đều là sẽ ghi chép tại cổ lịch sử tuế nguyệt bên trong. Hắn nếu là muốn trộm trộm cào một cào cái mông, bị phát hiện không biết rất xấu hổ sao? Văn Nhân Nguyệt trừng lớn cặp kia quyến rũ động lòng người con người, không thể tin nhìn về phía bên cạnh thân Độc Cô Tân, lời này làm sao cũng không giống nàng quen biết Độc Cô nói ra. Cố Mệnh vỗ vỗ Độc Cô Tân đầu, vừa cười vừa nói: "Hắn lung túng khó xử không xấu hổ ta không biết, ngươi hẳn là rất xấu hổ, ngươi cái kia đoạn kinh lịch, đại khái dẫn sẽ lưu truyền vào cổ." Độc Cô Tân: "Đúng, ngươi bây giờ nói chiếu rọi chư thiên, người khác cũng có thể nghe thấy." Độc Cô Tân nhìn đến Độc Cô Tân kinh ngạc bộ dáng, Văn Nhân Nguyệt che mặt cười khẽ, bả vai nhẹ nhàng đụng vào Độc Cô Tân, nói khẽ: "Độc cô, ngươi biện hộ cho nói bộ dáng, mặc dù buồn nôn, kỳ thực phong nhã khí, ta không chê." Độc Cô Tân rũ cụp lấy đầu, đây tính là gì sự tình a, hắn nhưng là đại minh, sĩ diện. Đột nhiên, một đạo âm thanh hấp dẫn ba người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyền Băng. Tan. Không có kinh thiên động địa gào thét, chỉ có một cái bình tĩnh khiến lòng run sợ âm. Thiên Tâm ấn ký nhận lấy triệu hoán, cái kia vòng từ vô tận đại đạo ký hiệu cấu thành huy hoàng ấn, đột nhiên qua vào, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn ánh sáng, lôi cuốn đủ để hủy diệt phương này thiên địa bất kỳ sinh linh chi lực, hướng đến Cố Huyền Băng mi tâm, chậm rãi ấn xuống. Vâng. Không cách nào hình dung năng lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát, hắn thân thể trong nháy mắt trở nên trong suốt, xương cốt, huyết mạch, tạng phủ có thể thấy rõ ràng, mỗi một tấc máu thịt đều bị ức vạn đại đạo phù văn cọ rửa, tái tạo. Cái kia bởi vì cùng bạn Tiểu An một trận chiến, trải rộng toàn thân khủng bố đạo tổn thương, đã công bố tâm ấn nhớ dung nhập dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, tân sinh cơ thể chạy xuôi vĩnh hằng thần huy, so đế kim hoàn muốn kiên cố, so tinh hà còn nóng ánh hơn. Hắn khí tức bắt đầu lấy một loại siêu việt lý giải tốc độ điên cuồng kéo lên. Thể nội linh hải hóa thành vô biên vô hạn hỗn độn hải dương, sóng lớn quét sạch, mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Hắn thân thể cùng băng lên, chín đạo tiên thiên hàn băng kiếm ý hóa thành chín đạo thông thiên triệt địa thần luân bảo vệ hắn thân. Hắn thần hồn cùng đại đạo tương hợp, nhất niệm động liền có thể cảm ứng vũ trụ biên hoang, quan sát vạn linh sinh diệt. Ông khi hắn triệt để đem thiên tâm ấn ký đặt vào bản thân, tới hoàn mỹ dung hợp mấy mắt, một cỗ hoàn toàn mới, chí cao vô thượng đế uy lấy hắn làm trung tâm, ầm vang quyết tán, tịch quyển cửu thiên thập địa, hoành tạo lục hợp bát hoang. Một gốc cửu thiên huyền dược thảo từ giữa thiên địa chậm rãi dâng lên, chập chân đế đạo chi lực chiếu sáng rạng rỡ, trong suốt sáng long lanh. Cửu diệp gia thiên vô cùng vô tận hàn băng kiếm ý, tùy ý trước dương trải rộng chư thiên. Giờ khắc này, chư thiên bạt bực, toàn bộ sinh linh, vô luận chủng tộc, vô luận tu vi, vô luận thân ở chỗ nào, sâu trong linh hồn đều vang lên một tiếng do nét đạo minh. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ tự nhiên sinh ra, để bọn hắn không tự chủ được hướng đến trong vũ trụ phương hướng, thật sâu bái lại xuống. Cung nên Huyền Băng đại đế, vô tận tín ngưỡng chi lực vượt qua tinh hải tụ đến, hóa thành màu vàng quang vũ, lượn lờ tại Cố Huyền Băng tân sinh đế khu xung quanh. Hắn sừng sững tại vạn đạo bên trên, dưới chân là thần phục pháp tắc trường hạ, phía sau là hiện hóa chư tiên dị tượng. Tiên vương cầm lễ, thanh liên nở rộ, cẩm tú sơn hà cũng là trong bàn tay hắn bức tranh, âm dương sinh tử là hắn một ý niệm luân chuyển. Hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua tinh không, ánh mắt đi tới, xôi trào tinh vân bình lặng, bạo động pháp tắc dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, phá toái tinh thần bụi trần một lần nữa ngưng tụ. Bên trong cấm địa sinh mệnh những cái kia cổ lão mà lạnh lùng nhìn chăm chú, tại kia mắt kia dưới, mang theo quần quần kiên kỵ, một lần nữa trở nên yên lặng. Hắn không còn cần ngôn ngữ, hắn tồn tại bản thân, chính là trật tự, chính là chân lý, chính là đây vũ trụ mênh mông, phương này thiên địa, duy nhất đế. Cố Huyền Băng, và hôm nay chứng đạo, đế uy trấn hoàn vũ, quân lâm thiên hạ. Một cái thuộc về hắn thời đại, như vậy mở màn. Uy nghiêm âm thanh chậm rãi truyền đến, như đạo triều cuồn cuộn, quét sạch chư thiên vạn giới, rơi vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Ta là mạn pháp đệ nhất đế, khi nắm chư thiên trật tự, che chở chúng sinh, bất kỳ làm loạn kẻ phá hoại, ta có thể một tay trấn áp. Ta tại vạn thế khi an. Đợt, thật có lỗi, hôm nay đổi mới đã chậm một chút, hai ngày này sự tình hơi nhiều, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật cùng truy càng ủng hộ, cảm ơn tạ. Chương 456, Thúy Hoàng Hôn. Chương 456, Thúy Hoàng Hôn nhìn đến Cố Huyền Băng đăng lâm đại đế. Cố Mệnh nội tâm lóe qua nhớ lại cảm xúc. Xem Tuyết Nguyệt đã từng gốc kia cỏ non, bây giờ không ngờ đang lâm đương thời đại đế, thành tựu chân chính vô địch thân. Nơi này phương thiên địa, Cố Huyền Băng chân chính làm đến vô địch, như Cố Mệnh không sử dụng một chút không hợp với lẽ thường thủ đoạn, xa xa không phải hắn đối thủ. Vô luận là bị trấn áp tàn tiên, vẫn là ngủ say độ kiếp cực cảnh, cùng tương lai Tuyết Nguyệt chí tôn, tại Cố Huyền Băng trước người, khẽ ngón tay có thể diệt. Mặc dù không biết Cố Huyền Băng có thể trấn áp thời đại này bao lâu, nhưng chí ít tại hắn chấp trưởng chư thiên Tuyết Nguyệt, hắn là chân chính vô địch, thậm chí không sợ từ bên ngoài đến chi tiên. Đạo minh như hồng trung đại lữ, quanh quần chư thiên, quần quần không ngừng, thần phục lễ bái thanh âm, bên tai không dứt. Không biết qua bao lâu, Cố Huyền Băng tu liễm khí tức, chiếu rọi chư thiên pháp tướng biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Chúng sinh mặc dù nhìn không thấy Cố Huyền Băng thân ảnh, lại đều biết tân thời đại hàng lâm, thuộc về đại đế thời đại, thuộc về Cố Huyền Băng thời đại. Tu liễm khí tức, Cố Huyền Băng thân ảnh lấp lóe, đi vào Nghiệt Long thi hải bên trên. Đi qua thiên tâm ấn ký tẩy lễ, bây giờ Cố Huyền Băng, tự nhiên mà vậy tiêu tán khí tức, cũng ép tới hư không quần quần, một cô thuộc về đương thời vô địch giả uy áp, khủng bố tuyệt luân. Đối Cố Mệnh thật sâu cúi đầu. Tiên sinh. Ân, hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Độc Cô Tân hai người. Độc Cô Tân dự biết người tháng đứng dậy, cầm con chi thủ, cười nhìn đến hai người. Tiên sinh, ta nên làm như thế nào? Cố Mệnh trầm ngâm ở giữa, ánh mắt như có như không nhìn về phía bầu trời phương hướng. Cố Huyền Băng lông mi chau lên, minh bạch Cố Mệnh chi ý, vung lên tay áo, đế bực chi lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Khốn Long Nguyên, ngăn cách thiên đạo ý chí cảm giác. Thiên đạo ý chí? Tiên sinh yên tâm, ta mặc dù dung hợp thiên tâm ấn ký, lấy thiên đạo chi ý chí hành sự tỉnh, nhưng muốn ta làm cái gì, tại đây phương thiên địa, thiên đạo ý chí cũng không cách nào can thiệp, ta nếu không đồng ý, nó cũng vô pháp cảm giác cái gì. Cố Huyền Băng lời nói trầm thấp, lại mang theo thuộc về đương thời đại đế vô địch khí phách, hắn cùng thiên đạo ý chí, thuộc về người hợp tác, mà không đánh công tử. Cố Mệnh thấy thế, lộ ra hài lòng nụ cười, đây mới thực sự là vô địch đại đế, mạnh như thiên đạo ý chí, cũng vô pháp can thiệp hắn hành động. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền Băng, ta sẽ tiến hắn hai người tiến về một khỏa phàm nhân tinh thần, để bọn hắn vượt qua cuối cùng trăm năm thời gian. Ngươi tiến về quy khư đi đầu chuẩn bị, diễn hóa đế mộ, diễn hóa phương thức, cần quy tắc chi lực, ta đều là sẽ ra chỉ thân ngươi, sau đó sẽ phối hợp ngươi làm việc. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng rơi vào Cố Huyền Băng hai đầu lông mày, một sợi màu xám linh quang dung nhập hắn não hải bên trong, diễn hóa đế mộ chi tiết đều là ở trong đó, cùng Cố Mệnh cùng quy khư thu hoạch được quy khư hàng ngũ chi lực. Một lát sau, Cố Huyền Băng mở ra hai mắt, trong mắt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ cũng không thể tin. Đế mộ liên lụy chi lớn, dù là bây giờ hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Đây, tiên sinh, ta mặc dù đăng lâm đại đế, nhưng diễn hóa đế mộ liên lụy nhân quả quá lớn, ta chỉ sợ vô pháp làm đến. Cố Huyền Băng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn cũng không phải là không muốn làm, mà là làm không được. Đại đế vô địch, nhưng cũng không phải mọi chuyện có thể vì cùng loại để hắn khai sáng thời đại chi thuật, hắn liền vô pháp làm đến. Cố Mệnh vỗ Cố Huyền Băng bả vai, vừa cười vừa nói, không sao, ngươi cần diễn hóa đế mộ hình thức ban đầu, sau này hoàn thiện sự tình giao cho ta, cùng hậu thế đại đế liền có thể. Đi thôi, đây là ngươi sứ mệnh, cũng là ta cùng thiên đạo ý chí giao dịch. Cố Huyền Băng khẽ bước cằm, nếu như chỉ là cần một cái hình thức ban đầu đế mộ, xác thực cũng không khó. Sau đó, Cố Huyền Băng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Độc Cô Tân hai người. Tiên sinh, hẳn là đại huynh bọn hắn, thật chỉ có trăm năm thời gian sao? Còn có Si Minh. Cố Mệnh liếc mắt, trừng mắt liếc Cố Huyền Băng. Lòng tham không đáy, được, nhanh đi làm nguyên nên làm sự tình, mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa ta tự có an bài. Nghe vậy, Cố Huyền Băng than nhẹ một tiếng, cùng hai người cáo biệt về sau, rời đi nơi đây. Hắn biết, diễn hóa đế mộ sự tình, lửa xém lông mày, không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh. Cố Huyền Băng ý niệm khẽ nhúc đích, thân ảnh biến mất nơi đây, một ý niệm, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại quy khư chi địa. Cố Mệnh hơi có vẻ hâm mộ, nhẹ giọng thì thào. Khá lắm, năm đó ta không biết tốn hao bao nhiêu thời gian mới tìm đến quy khư, hắn ngược lại tốt, một ý niệm, chư tiên đều có thể đi đến. Độc Cô Tân đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, cười hắc hắc. Sư tôn, nếu không ngài đến làm đời sau đại đế, cũng thử một chút vô địch cảm giác, dù sao lấy ngài năng lực, muốn làm đại đế, dễ như trở bàn tay. Ba. Cố Mệnh một bàn tay đập hắn trên nó, á a cười lạnh. Xéo đi, theo ta đi, không đợi hai người kịp phản ứng, thân ảnh theo Cố Mệnh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, một khỏa phàm nhân tinh thần. Ngôi sao này, cũng không có tu hành giả. Ngay thẳng một chút nói, nó cùng loại hồng hạc cổ đại, thuộc về một khỏa tuyệt linh tinh thần. Cố Mệnh tại sơn thủy giữa, cho hai người tìm một chỗ phù hợp nơi dưỡng lao, khoảng cách thành trì không xa, giao thông thuận tiện. Bước xuống ước điểm bảo mệnh chi vật cùng ngân lượng, Cố Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm hai người. Trăm năm thời gian, là ta có thể tranh thủ mức độ lớn nhất, lại nhiều gia hỏa kia không làm. Một đời phàm nhân luân hồi, cố mà chất quý, trăm năm về sau, ta sẽ xuất hiện, đưa các ngươi vào đế mộ. Huyền Băng một người diễn hóa đế mộ hình thức ban đầu, trong vòng trăm năm hoàn thành có chút khó khăn, cần ta xuất thủ. Cố Mệnh còn muốn nói điều gì, lại muốn nói lại thôi. Độc Cô Tân gãi gãi đầu, có chút ấy nay cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Cố Mệnh. Văn Nhân Nguyệt tắc chăm chú nắm Độc Cô Tân bàn tay, lúc này, nàng tự nhiên biết nên yên tĩnh một chút. Một lát sau, Độc Cô Tân ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư tôn, nhà ta tiểu thủ nguyệt đâu? Cố Mệnh mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Độc Cô Tân, Độc Cô Tân xấu hổ cười một tiếng, có chút sợ hãi Cố Mệnh xuất thủ giáo hơn hắn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hài tử? Thật đúng là cái xứng chức phụ thân. Còn có ngươi, tốt một cái sinh cùng chăn, chết chung huyệt, thì ra như vậy các ngươi hài tử, các ngươi không thèm để ý chút nào. Văn Nhân Nguyệt túi đầu xuống, tràn đầy một hẹn, lại không dám phản bác cái gì. Cố Mệnh càng nghĩ càng tức, cách không hút tới một cây sợi mây, đuổi theo Độc Cô Tân đánh hoa hoa kêu thảm. Bây giờ Độc Cô Tân chỉ là phàm nhân, chỗ nào chịu nổi Cố Mệnh thúc giục. Văn Nhân Nguyệt dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đối mặt Độc Cô Tân cầu cứu, một câu không dám mở miệng, nàng sợ hãi Cố Mệnh đem lửa giận tác động đến nàng. Nếu không có nàng là nữ tử, Cố Mệnh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Câu nói này không thích hợp, Văn Nhân Nguyệt nếu như là nam. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Phát tiết hoàn thành, Cố Mệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, đưa tay vuốt vuốt hai người đầu, yêu ai yêu cả đường đi. Văn Nhân Nguyệt tại Cố Mệnh trong lòng, cùng hắn con dâu không có gì khác biệt. Sư tôn. Độc Cô Tân ngẩng đầu, hốc mắt từng đỏ, nhìn đến Cố Mệnh đây vẻ u sầu cô đơn bộ dáng, trong lòng trận trận nói nói. Chấp niệm tiêu tán về sau, Độc Cô Tân càng phát ra có thể hiểu được Cố Mệnh tâm tình, đối với Cố Mệnh càng phát ra ấy nấy. Hắn chợt phát hiện, bản thân sư tôn mặc dù dung nhan không thay đổi, có thể trong mắt Thúy Hoàng Hôn chi ý càng phát ra nặng nề, hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân sư tôn, thật giả, có lao nhân mùi. Chương 457, đế mộ chương 457, đế mộ Cố Mệnh miễn cưỡng cười một tiếng, vỗ vỗ hai người bả vai, nói khẽ: "Thủ nguyệt ta sẽ nhìn đến, dạy bảo hắn lớn lên, các ngươi không cần phải lo lắng." Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, các ngươi thật vui vẻ thuận tiện. Trời sắp xuống, ta đỉnh lấy. Đi. Cố Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm hai người, quay người thì giơ lên kinh ngạc rơi xuống bầu rượu, cho hai người lưu lại một cái tiêu sái tùy ý bóng lưng. Hai người bịch một tiếng quỳ xuống đất, không có bất kỳ cái gì lời nói, cho đến Cố Mệnh biến mất không thấy gì nữa. Sau một hồi, hai người đứng dậy, nhẹ nhàng giúp vào với nhau. Văn Nhân Nguyệt tựa ở Độc Cô Tân trong ngực, nhẹ giọng thì thào: "Độc Cô, chúng ta thua thiệt tiên sinh rất rất nhiều, đáng tiếc, chúng ta không giúp được tiên sinh cái gì." Độc Cô Tân âm thanh hơi có vẻ khàn giọng, đắng chát cười một tiếng: "Đúng vậy a, thua thiệt sư tôn rất rất nhiều. Hắn luôn luôn một người đi gánh chịu không thuộc về hắn trách nhiệm, chúng ta những bọn tiểu bối này, ngoại trừ Huyền Băng Minh, ai cũng không bất lo. Sư tôn hắn, ra, hy vọng Thủ Nguyệt có thể thay ngươi ta, thường kèm tiên sinh khoảng, tận một tận nhân luân hiếu đạo a." Văn Nhân Nguyệt sững sờ, than nhẹ một tiếng, yên tĩnh tựa ở Độc Cô Tân trong ngực, chân quý hai người đời này mỗi một phút mỗi một giây. Cố Mệnh rời đi khoảng này phàm nhân tinh thần về sau, thân ảnh lơ lửng tinh không bên trong, thân ảnh hơi có vẻ tịch liêu cô đơn. Trầm mặc rất lâu, Cố Mệnh vung lên tay áo, khẽ ngón tay thành trận, bao phủ cả viên tinh thần, che chở hai người quãng đời còn lại trăm năm. Hắn chưa từng dừng bước lại, tiếp tục lên đường, tiếp tục hắn đường. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đi vào Thanh Khưu tổ địa, bước vào trong đó, đem Thanh Liên bên trong Tá Lót Hải Nhi ôm vào trong ngực. Khí tức khẽ nhúc nhích, Độc Cô Thủ Nguyệt tại ngủ say bên trong tỉnh lại, mũm mĩm móng đuốt nhỏ nắm lấy Cố Mệnh ngón tay, phát ra lục lạc trùng tiếng cười thanh thúy. Cố Mệnh cười đùa Độc Cô Thủ Nguyệt, yêu thích không buông tay, nhiều năm như vậy, hắn khó được lộ ra tùy tâm nụ cười. Toát toát toát, tiểu nhị trứng, mau mau lớn lên, về sau ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái gì, muốn trở thành cái dạng gì người, liền trở thành cái dạng gì người. Cố Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất mặt, khó được hưởng thụ đây nhàn nhã ông cháu thời gian, trầm ngâm phút chốc, Cố Mệnh hơi có vẻ hiếu kỳ, nói một mình, tiếp tục đùa không thể mở miệng Độc Cô Thủ Nguyệt. Nếu không đi theo ngươi nam chết thúc thúc làm cái kiếm tu, ta cảm thấy hắn không có gì tiên đồ, người quá ngu, ngươi tất nhiên có thể siêu việt hắn, trở thành chân chính bạn cổ kiếm tu. Không cần a, ngươi nguyên không thúc thúc như thế nào, làm cái đạo thánh cũng không tệ. Không nên không nên, mấy tên này không ra gì, đi ngươi Thái Huyền thúc thúc nơi đó, làm cái thánh địa chi chủ. Võ phu cũng không quá đi, quá mãng, nhà ta tiểu Thủ Nguyệt khẳng định phải có phẩm mới được. Cố Mệnh nhìn đến Độc Cô Thủ Nguyệt liên tục cự tuyệt, có chút đau đầu, tiểu gia hỏa này không khỏi quá bắt bẻ. Trường Thanh các chủ, Thanh Thành phái trưởng môn, cũng không được. Nếu không ta thay ngươi đem Thương Linh Đại Lục đánh xuống, ngươi làm cái tổ tinh chi chủ. Khu khu, nhiều nhất để ngươi làm tinh không cổ lộ trợ lý, để ngươi Huyền Băng thúc thúc thay ngươi đánh xuống, ai dám không phục, toàn diện trấn áp. Độc Cô Thủ Nguyệt vẫn như cũ cự tuyệt, Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, khóe miệng có quắc quất. Độc Cô Thủ Nguyệt chính là Độc Cô Tân Dự biết người tháng kết hợp thể, không chỉ có nắm giữ tiên thiên linh hồn huyết mạch, trời sinh chấp trưởng thời không pháp tắc, còn kế thừa Độc Cô Tân tứ quý luân hồi đại đạo, hắn tiên phú chi khủng bố, kinh thế hai tụng, không chút nào kém cỏi hơn Văn Nhân Nguyệt cùng Cố Huyền Băng. Tạm Độc Cô Thủ Nguyệt, tựa hồ dựng dục ghê gớm thiên phú thần thông, bây giờ Cố Mệnh lại có chút nhìn không rõ, có lẽ chỉ có đợi hắn bước vào tu hành, Cố Mệnh mới có thể nhìn thấu hắn bản chất. Độc Cô Thủ Nguyệt mặc dù ý thức đứng tại hồ đồ trạng thái, nhưng hắn tựa hồ minh bạch Cố Mệnh đang nói cái gì, đối với Cố Mệnh vẽ bánh nướng, tựa hồ đều không thỏa mãn. Cố Mệnh có chút đau đầu, thử thăm dò mở miệng: "Nếu không, để ngươi Huyền Băng thúc thúc thành lập một cái đế cấp thế lực, chấp trưởng chư thiên vạn giới, sau đó hắn về hưu, ngươi đến làm." Độc Cô Thủ Nguyệt há miệng cắn Cố Mệnh ngón tay, hút phút chốc, nháy nháy như nước trong veo mắt to, sau đó lắc đầu: "Cố Mệnh." Cố Mệnh bình tĩnh lông mi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu mở miệng: "Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không tính toán làm đại đế a? Yêu cầu này quá mức a." Cảm nhận được Độc Cô Thủ Nguyệt trong mắt tinh mang, Cố Mệnh khẽ mắt con quất quất, than nhẹ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng gảy tại hắn lông mi, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. "Đến, ngươi vẫn là ngủ tiếp một lát đi, cùng ngươi lão cha một cái đức hạnh." Cố Mệnh còn phải vội vàng trợ Cố Huyền Băng diễn hóa đế mộ, tạm thời không có thời gian mang hoa. Đem Thanh Khưu tổ địa lần nữa phong cấm, Cố Mệnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên đình trệ, cười cười, nói: "Đại đế, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải không được." Lắc đầu, Cố Mệnh thân ảnh biến mất, tiến về Quy Khư. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đi vào Quy Khư chi địa, liền nhìn thấy Cố Huyền Băng huyền lập vu Quy Khư hạch tâm, cũng chỉ như bút, lấy đại đạo làm mực, tại hỗn độn hư không bên trong khắc họa xuống đạo thứ nhất đế văn. Họa tiết sáng lên ngay mắt, toàn bộ Quy Khư vì đó rung động, thôn vệ tất cả hỗn độn khí lưu bị một cỗ càng cường đại lực lượng định trụ, tiếp theo hướng về hai bên tách ra, phản phất tại cung nên một vị vô thượng quân chủ giá lâm. Cố Huyền Băng miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Vô số từ đại đế pháp tắc ngưng tụ mà thành thần liên từ trong cơ thể hắn bắn ra, đâm vào Quy Khư bốn phương tám hướng. Những này pháp tắc thần liên sẽ lẫn, vậy hấp thu Quy Khư bản thân ẩn chứa kết thúc cùng tịch diện đạo tắc, hóa thành kiên cố nhất hòn đá tảng. Một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn khổng lồ nền móng chậm rãi từ trong hư vô dâng lên. Nó không phải vàng không phải đá, bày biện ra một loại ám trầm màu sắc, phản phất là từ ngưng kết thời không bản thân, cùng vô số phá diệt vũ trụ đuổi trần đúc thành. Nền móng bên trên vô tận xương mù hỗn độn lờ lờ, trong đó có thể thấy được tinh thần sinh diệt, thế giới luân hồi huyễn ảnh. Đó là Quy Khư lực lượng bị thuần phục sau hiện hiện dị tượng. Mênh mông đạo ai, vượt ngang không biết bao nhiêu hư không, vô biên vô hạn, tinh thần vào trong đó, giống như bụi trần đồng dạng nhỏ bé. Cảm ứng được Cố Mệnh đến, hai người liếc nhau, cộng đồng xuất thủ, tiếp tục diễn hóa đế mộ. Đế mộ cũng không phải là phổ thông phần mộ đơn giản như vậy, đây là mai táng đại đế nghĩa trang, bất kỳ một tôn đại đế, hắn phần mộ, ít nhất là một phương tinh hệ khổng lồ như vậy, lấy tinh thần vì đống đá xây mà thành. Đế mộ hình thức ban đầu, tự nhiên cần đủ cường đại lực lượng, tiếp nhận đại đế chi lực, cũng cần dung hợp Quy Khư lực lượng, sáng tạo một cái có thể gánh chịu đại đế khí vận, có thể ôn dưỡng đại đế lực lượng, bổ xây nghĩa trang. cho nên cần phải mượn quy khư bản thân mang theo pháp tắc trật tự chi lực, mượn nhờ dấu ở quy khư bên trong tiên môn lực lượng. Đây là một trận nhu đồ, là một trận vì mở thịnh thế tiên đạo có 102 nhu đồ. Theo diễn hóa tiếp tục, tại đế mộ hình thức ban đầu bên ngoài, chiếu rọi tuế nguyệt trường hà hư ảnh, có thể ngăn cách mạn pháp thời đại tuế nguyệt pháp tắc ảnh hưởng. Bất chi bất giác, trăm năm thời gian, một cái chớp mắt thoáng qua. Trăm năm tuế nguyệt về sau, đế mộ hình thức ban đầu rốt cuộc hoàn thành, Cố Mệnh cùng Cố Huyền Băng hai người, sắc mặt lộ ra tái nhợt, tiêu hao rất nhiều. Hô, rốt cuộc hoàn thành. Cố Huyền Băng phun ra một ngụm trọc khí, cười nhìn về phía bên cạnh thân Cố Mệnh, dù là bây giờ hắn thành tựu đại đế, vẫn như cũng nhìn không thấu Cố Mệnh, trong mắt hắn, Cố Mệnh càng phát ra thần bí cường đại. Cố Mệnh khẽ bước cằm, phục dụng một chút đan dược, khôi phục tự thân lực lượng. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản, đế mộ mai táng đại đế, cái khác bất kỳ sinh linh bước vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền Băng. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi vì đại đế, có thể tại đế mộ bên trong sớm thành lập thuộc về mình nghĩa trang, lấy ngươi lực lượng che đậy thiên cơ, để mấy tên tiểu tử kia tiến vào ngươi nghĩa trang, kèm ngươi ngủ say. Đây cũng là Cố Mệnh nhu đồ, mượn nhờ đại đế chi lực, làm việc tiên tư, để bọn hắn tiến vào đế mộ bên trong ngủ say. Nhất là Độc Cô Tần, Si Lê, Văn Nhân Nguyệt bọn hắn, có thể mượn trợ đế mộ lực lượng, khôi phục tự thân, cho đến đỉnh phong. Cố Huyền Băng trầm mặc nhìn về phía Cố Mệnh, thần sắc có chút phức tạp, hắn tự nhiên vui lòng Độc Cô Tần mấy người có thể đi vào đế mộ, bảo toàn tự thân, thậm chí là đợi tiên đạo thịnh thế hàng lâm, đế mộ mở ngày đó, đang lâm tiên cảnh. Hắn chỉ là đau lòng bản thân tiên sinh, vì bọn hắn, buôn ba lao lực, cùng tiên đạo đánh cờ, đi khi thiên sự tỉnh. Cố Huyền Băng thật sâu túi đầu, thấp giọng mở miệng. Ta thay mấy người bọn họ, đa tạ tiên sinh. Cùng ta còn già mồm cái gì, đi thôi. Đúng, có thời gian, tranh thủ thời gian thành lập cái đế cấp thế lực, để nhà ta tiểu thủ nguyện chơi bừa. Cố Huyền Băng đi sát đằng sau Cố Mệnh sau lưng, không có chút nào đại đế uy nghiêm, cười hắc hắc. Có thể, sau này tiểu thủ nguyện muốn cái gì, ta đây làm thúc thúc, tự nhiên không thể keo kiệt. Tiên sinh, nếu không ta cho thủ nguyện làm cái đại đế đương đương, như thế nào? Cố Mệnh liếc mắt, nhổ nước bọt một câu. Ngươi làm đại đế là rau cải trắng sao? Ta để ai khi ai liền coi. Ta đến đại công vô tư. Nhớ kỹ, câu nói này, về sau nói cho thiên đạo nghe. Cố Huyền Băng sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu, ha 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 ha. Chương 458, chôn xuống cố nhân, mở ra tân đời. Chương 458, chôn xuống cố nhân, mở ra tân đời. Rời đi nơi đây về sau, Cố Mệnh mang theo ngủ say Vu Thanh Khưu tổ địa Độc Cô Thủ Nguyệt, dẫn đầu đi vào Độc Cô Tân hai vợ chồng chỗ tinh thần. Cố Huyền Băng tắc nghĩ xong, mang theo mấy vị cố nhân đi vào phạm nhân tinh thần. Si Lê nguyên bản sớm nên vẫn lạc, nhưng hắn mộng bức phát hiện mình tựa hồ luôn luôn không chết được, treo một hơi. Treo chính là trăm năm tuế nguyệt. Mấy người đi vào sơn ra giữa một nhà nông gia tiểu viện bên ngoài, xa xa nhìn lại liền thấy một đôi dần dần già đi phu thê giúp vào với nhau ngồi ở trong viện, nhìn đến mặt trời chiều ngã về tây, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Si Lê thấy thế nhịn không được cảm khái một tiếng. Tiên sinh, nói sớm ta còn có thể sống trăm năm, ta cũng tìm cái đạo lữ qua phạm nhân thời gian, cầm con chi thủ cùng con giai lão. Cố Mệnh liếc qua đầu đầy tóc trắng lão già Si Lê, không che giấu chút nào trầm trọng. Liền ngươi, so nhị đản còn muốn gỗ ưu cục, ngươi thích hợp độc thân cả một đời. Si Lê yếu ớt phàn nàn. Tiên sinh, có thể người khác thân tổn thương sao? Cho chút mặt mũi. Đi một bên, còn có các ngươi hai cái, hoặc một ít nhị đản. Hắn mặc dù không bất lo, nhưng hắn tốt xấu lưu lại cái hải tử. Mấy người đối với Cố Mệnh nổ nước bọn, mắt biết hai ngờ, trái lại đối no trong ngực hải tử, ưa thích lê bấm. Si Lê cười hắc hắc. Đại Minh hải tử chính là chúng ta hải tử, không có gì khác biệt. Đạo Thái Huyền đồng ý gật đầu, đuổi lấy Độc Cô Thủ Nguyệt. Thủ Nguyệt hai ra, mau mau lớn lên, về sau ta đây Thái Huyền Thánh Địa chi chủ vị trí, nhưng chính là ngươi. Si Lê trong nháy mắt không phục, phản bác. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp khi võ phu, ta võ phu tông mặc dù không bằng ngươi Thái Huyền Thánh Địa, nhưng ta thuần vị a. Đạo Thái Huyền a cười lạnh. Đem bồ não mãng phu nói dễ nghe như vậy, Si Minh, ngươi gần nhất trăm năm, văn tài tăng trưởng a, một hơi này, không có phí công treo. Cố Huyền Băng ho khan một tiếng, ưỡn ngực, ở một bên thản nhiên nói. Đều đừng tìm ta tranh, ta thế nhưng là vô địch, Thủ Nguyệt tương lai tự nhiên muốn để ta tới, mấy người các ngươi không có tư cách cùng ta tranh. Nghe vậy, Đạo Thái Huyền cùng Si Lê tức giận đến nghiến răng, muốn phản bác cái gì, nhưng lại không thể nào phản bác. Cố Mệnh bị mấy người ầm ĩ lô thai đau, một bên ôn nhu sờ nhẹ Độc Cô Thủ Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên thản nhiên nói: "Lan tăn cái gì, Thủ Nguyệt tự nhiên là kèm ta khoảng, các ngươi sao là thời gian dạy bảo hắn. Đi thôi, để bọn hắn một nhà ba người tụ họp một chút." Bị Cố Mệnh đánh gãy, mấy người lúc này mới yên tĩnh không ít, tiến về tiểu viện. Nhìn thấy Cố Mệnh mấy người xuất hiện, đã là tuổi già tư thái Độc Cô Tân Dự biết người tháng đội vàng đỡ lên thần, mang trên mặt thuộc về phàm nhân hạnh phúc cùng thỏa mãn, nên tiếp mấy người. "Tiên sinh, chư vị huynh đài." Văn Nhân Nguyệt tắc trong mắt chứa nhiệt lệ, đem ra thì thầm Độc Cô Thủ Nguyệt ôm vào trong ngực, tình thương của mẹ hào quang gần như sắp tràn ra tới. Hai vợ chồng đều biết nói, bọn hắn thua thiệt Độc Cô Thủ Nguyệt rất nhiều, thật có chút sự tình, cũng không phải là bọn hắn không yêu mình hài tử, mà là có chút bất đắc dĩ. Sau một hồi, Độc Cô Tân tự mình xuống bếp, đuổi việc mấy cái nông gia thức nhắm, mấy người ngồi tại lương đình bên trong, cuối cùng uống rượu một ly. Độc Cô Tân nhìn đến Văn Nhân Nguyệt trong ngực hài tử, đắng chát cười một tiếng, nâng chén nhìn về phía Cố Mệnh mấy người. "Sư tôn, Huyền Băng huynh, Thái Huyền huynh, về sau Thủ Nguyệt hài tử này, liền làm phiền các ngươi, hài tử này từ nhỏ đáng thương, không cha không mẹ." Cố Mệnh hừ nhẹ một tiếng, vốn định răn dạy Độc Cô Tân hai người, nhưng nghĩ lại, lại không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi, có chúng ta mấy người tại, đây chư thiên vạn giới, ai dám tổn thương hắn mảy may, tất để hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Đối với Độc Cô Thủ Nguyện, Cố Mệnh sùng ái gấp, tuyệt đối sẽ không giống bồi dưỡng mấy người đồng dạng nuôi thả. Liên tính Cố Mệnh mặc kệ, Cố Huyền Băng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương hắn mảy may. Hắn Độc Cô Thủ Nguyện sinh ra nhất định sẽ trở thành thời đại này lộng lẫy nhất chói mắt tồn tại. Nghe vậy, Độc Cô Tân Dự biết người thắng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đối mấy người thật sâu cúi đầu. Qua ba lần rượu, Cố Mệnh cho Độc Cô Tân Dự biết người thắng cuối cùng một ngày thời gian, để hắn một nhà ba người hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. Một ngày sau, cuối cùng đến ly biệt thì bầu không khí có chút kiềm chế, bi thương. Cố Mệnh nhìn đến Độc Cô Tân, Văn Nhân Nguyệt, Si Lê, đột nhiên cười một tiếng. Thôi, nên đi, cuối cùng muốn đi. Tiếng nói vừa ra, Cố Huyền Băng tại Cố Mệnh ra hiệu dưới, ý niệm khẽ nhúc nhích, bốn bề không gian đảo ngược, cảnh tượng lại xuất hiện, đã là quy khư đế mộ. Tại Cố Huyền Băng che chở cho, mấy người bước vào đế mộ bên trong, đi vào một mảnh hàn băng kiếm khí thiên địa, nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một phương hàn băng vũ trụ, kiếm khí vô cùng vô tận, giống như vạn vật khôi phục, vào hư không lung lay. Càng có một gốc cựu diệp huyền băng thảo, giữa thiên địa, giống như thông thiên thần trụ, trấn áp tứ phương. Cố Mệnh ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía ba người. Đi thôi, đợi tiên đạo thịnh thế hàng lâm, các ngươi đều là ta dưới trướng, không thể thiếu chi tướng, ta sẽ đích thân triệu hoán các ngươi tỉnh lại. Ba người bịch một tiếng quỳ xuống đất, đối Cố Mệnh phụ phục dập đầu. Chư vị, tân đời gặp lại. Tân đời gặp lại. Khẽ dạng, Cố Mệnh ra hiệu dưới, Cố Huyền Băng lấy chỉ làm bút, tinh thần vì thạch, pháp tác vì địa, diễn hóa phân mộ, đem ba người chôn xuống. Độc Cô Tân Dự biết người tháng chôn cùng một chỗ, Si Lê tắc chôn ở một bên. Độc Cô Tân Dự biết người tháng phần mộ bên trên, cắm một thanh phá toái long tích kiếm cùng thanh khưu hộ kiếm. Si Lê phần mộ, tắc khắp nơi trụi lủi, mơ hồ có màu vàng võ phu chi lực quanh quẩn trên đó. Nhìn đến mới lập phần mộ, ba người thần sắc đều là lộ ra có chút nặng nề. Đạo Thái Huyền than nhẹ một tiếng. Tương lai tuế nguyệt, ta cũng biết chôn tại đây mà, có đúng không? Cố Mệnh liếc qua Đạo Thái Huyền, không nhanh không chậm nhàn nhạt mở miệng. Làm sao, ngươi còn dự định tỏa hóa khô kiện? Nếu như ngươi chết, ta như thế nào hướng mấy tên kia bàn giao? Đạo Thái Huyền xiểm xiểm cười một tiếng, liên tục nói không dám. Hắn mơ hồ minh bạch, bọn hắn cũng không phải là chôn ở chỗ này đơn giản như vậy, mà là một trận mưu đồ, một trận có một không hai mưu đồ. Hắn lại không có gì chấp niệm, đương nhiên sẽ không muốn chết. Cố Mệnh đùa lấy trong ngực Hải Nhi, tiếp tục mở miệng. Vương Tài, ngươi vì đương thời đại đế, cũng nên lưu lại thuộc về mình truyền thừa, tỏa chấn chư thiên, dựa vào ngươi một người, cũng không quá đi. Nghe vậy, Cố Huyền Băng khẽ bước cằm, nhẹ giọng đáp lại. Ta minh bạch, đợi rời đi nơi đây về sau, ta liền sẽ lấy tay bắt đầu thành lập đế cấp thế lực, mời chào chư thiên có thể dùng thế hệ làm việc cho ta. Giờ khắc này, thuộc về vô địch đại đế khí thế, tự nhiên mà vậy tiêu tán, bá khí vô song. Ta là đại đế, khi trấn áp thời đại này, tọa trấn chư thiên, dẹp yên những ngày kia mà còn sót lại cổ lao thai hoàng ẩm. Đối với những cái kia tàn tiền, Cố Huyền Băng một cái đều sẽ không buông tha. Lần trước nếu không có bởi vì bạn Tiểu An sự tình, Độc Cô Tân bọn hắn vốn không nên thảm liệt như vậy, hết lần này tới lần khác là những này tàn tiền biến số, kém một chút sửa đổi lại cục. Cố Huyền Băng tuyệt không cho phép loại này biến số tái sinh. Đạo Thái Huyền đi vào Cố Huyền Băng bên cạnh thân, nắm cả hắn bả vai, cười nói: "Ngươi đế cấp thế lực, nhưng phải lưu cho ta cái vị trí." "Đó là tự nhiên, bây giờ thiên hạ này, thời đại này tân thuật tu hành giả, trừ ta ra, Thái Huyền huynh thuộc về thứ nhất, ngươi không vào dưới trướng của ta, ta bất an a ha 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 ha." Hai người lẫn nhau trêu chọc, không chút nào từng bởi vì Cố Huyền Băng thành đế mà trở nên lạnh nhạt khách khí. Chương 459, Băng Đế Cung, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Chương 459, Băng Đế Cung, dẫn ngươi đi ăn tiệc. Sau đó không lâu, hai người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Cố Mệnh. Cố Huyền Băng ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói: "Tiên sinh, nếu không ta đem Thủ Nguyệt mang theo trên người." Cảm nhận được Cố Mệnh bất thiện ánh mắt, Cố Huyền Băng vội vàng im miệng. Đạo Thái Huyền nhếch miệng, hắn còn muốn tranh một chuyến Độc Cô Thủ Nguyệt quyền nuôi dưỡng đâu, bây giờ xem ra, đại khái dẫn là không quá đi. Tân thời đại hàng lâm, hai người các ngươi đều là cần phải có chuẩn bị, không chỉ là vì chính các ngươi, vì các ngươi người sau lưng, vì thiên hạ thương sinh, vì tương lai, không thể lười biếng. Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía hai người, tiếp tục nói: "Các ngươi những tiểu tử này đã lớn lên, là thời đại này tối cường đại tồn tại, nên làm cái gì, không cần ta quan tâm. Ta bộ xương già này cũng có thể nghỉ ngơi một chút, qua mang oa nhàn nhã thời gian." Cố Huyền Băng cùng Đạo Thái Huyền hai người nhìn nhau cười một tiếng, có người thường kèm hai bên, cũng là bọn hắn tâm nguyện. Sau đó, ba người rời đi đến mộ, phân biệt thời khắc, Đạo Thái Huyền xúc động, mình khoảng cách chí tôn cảnh không xa, chuẩn bị trở về Thái Huyền Thánh Địa, bế quan đột phá chí tôn cảnh. Cố Huyền Băng tắt trở về tinh không cổ lộ, lấy tay thành lập thuộc về mình đế cấp thế lực, thời đại này, cái thứ nhất đế cấp thế lực. Cố Mệnh mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt, tiến về Vạn Minh Đại Lục, chuẩn bị hướng Tạ Nam chết bốn người bản giao một số việc, bắt đầu mình du lịch hành trình. Trở về trên đường, Cố Mệnh cảm nhận được thể nội Khôn Linh giới gánh chịu thời đại khí vận càng phát ra nồng đậm, đến từ Cố Huyền Băng đăng lâm đại đế, mang đến khí vận gia trì. Hắn cũng không quá mức để ý cái đồ chơi này, dù sao không thuộc về hắn, hắn chỉ là cái vật chứa thôi, chỉ ít hắn là cho rằng như thế. Sau đó không lâu, Cố Mệnh trở về Trường Thanh Các, nhìn thấy bốn cái Trường Thanh Các người làm công. Bốn người lần đầu tiên liền bị Cố Mệnh trong ngực đáng yêu Hải Nhi hấp dẫn, nhao nhao cướp ôm một cái. Cố Mệnh lông mi hơi đen, cảnh cáo mấy người: "Ai nếu là đem tiểu gia hỏa cho khóc, đừng trách ta không khách khí." Trải qua Cố Mệnh giật mình ngủ, bốn người cẩn thận rất nhiều, chọc cho tiểu gia hỏa không ngừng phát ra tiếng cười thanh thúy. Hồ Mãng gãi gãi đầu, cười hát hát nói: "Lão đại, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền có hoa." "Cố Mệnh." "Phanh." Cố Mệnh không chút khách khí, một cước đem Hổ Mãng đây mãng phu đá bay. Đây là Độc Cô Tân Hải tử. Lời vừa nói ra, bốn người thần sắc ngưng kết, trong mắt nhiều hơn mấy phần bi ý, bọn hắn cũng không biết Đế Mộ sự tình, chỉ coi Độc Cô Tân đã vất lạc. Giờ khắc này, bốn người đối với tiểu gia hỏa càng thêm yêu thương, đều muốn kín đáo đưa cho Độc Cô Thủ Nguyệt một chút đồ tốt. Nhưng những vật này, tại Cố Mệnh trong mắt, cùng rác rưởi không khác nhau nhiều lắm. Được, đều đi một bên, lần này trở về là vì nói cho các ngươi, đại đế đã hiện, chư thiên vạn giới tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, các ngươi muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì, ta không biết ngăn cản. Nhưng trưởng thành các cần phải có người trấn thủ, ngươi bốn người thương thảo một phen, thay phiên trực ban. Cố Mệnh tự nhiên là làm cái vung tay trưởng quỹ, nhưng trưởng thành các không thể không người nhìn đến, bốn người vẫn như cũ cần lưu lại một người phụ trách trấn thủ nơi đây. Ngay vậy, bốn người liếc nhau, cuối cùng lựa chọn bốc tham loại này giản dị tự nhiên phương thức. Kết quả đi ra, thay phiên nhân viên trực căn bài, Hoang Đồng, Nguyên Hùng, Tạ Nam Chiết, Hồ Mãng. Các ngươi bây giờ thực lực, hành tẩu chư thiên cũng không nhiều vấn đề lớn, riêng phần mình coi chừng một chút, nếu muốn đi theo Cố Huyền Băng tu hành, chỉ cần xuất động trưởng thành các lệnh bài liền có thể. Cố Mệnh thay bốn người một người chuẩn bị một khối trưởng thành các lệnh bài, đại biểu bọn hắn thân phận, xem như phúc lợi, chí ít hành tẩu chư thiên, nhìn thấy trưởng thành các lệnh bài, đều phải cho chút mặt mũi. Đem tất cả an bài thỏa khi về sau, Cố Mệnh mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt rời đi trưởng thành các. Bất chi bất giác, 5 năm tuế nguyệt chợt lóe lên. Thời gian 5 năm rất ngắn, nhất là đối với chư thiên vạn giới mà nói, bất quá một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng đây thời gian 5 năm, chư thiên vạn giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Biến mất trăm năm Cố Huyền Băng quân lâm thiên hạ, sắc cáo chư thiên, thành lập chư thiên cái thứ nhất đế cấp thế lực, danh xưng Băng Đế Cung. Đăng lâm đại đế chi vị, chấp trưởng thiên tâm ấn ký về sau, Cố Huyền Băng ý chí liền đã cùng vũ trụ pháp tắc cộng minh. Hắn tại một ngày này, một bước phóng ra, vượt qua vô ngân tinh hải, ngừng chân tại một mảnh không bị khai phát cổ lão tinh vực. Nơi này, tinh thần như hàng cắt sống đến, lấp lóe minh diệt, tuần hoàn theo tuyên cổ quỹ tích vận hành. Cố Huyền Băng ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này mênh mông tinh đồ, lập tức chậm rãi giơ tay lên. Ngưng. Một chữ khẽ nhả, lại như là vũ trụ sơ khai đạo thứ nhất sắc lệnh, ẩn chứa không thể trái nghịch đại đế ý chí. Trong chốc lát, toàn bộ tinh vực sôi trào. Phương xa, từng quả thiêu đốt hàng tinh phảng phất bị vô hình cự thủ chiếm lấy, thoát ly ước vạn năm quỹ đạo, kéo lấy ngang qua tinh hải sáng chói đuôi lửa, hướng về Cố Huyền Băng lòng bàn tay tụ đến. Bọn chúng thể tích đang bay quá trình bên trong bị vô thượng pháp lực kịch liệt áp xúc, từ vô cùng to lớn nóng bỏng hỏa cầu, hóa thành từng quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa siêu việt dị vãng gấp trăm ngàn lần năng lượng hàng tinh hạch tâm, như là dịu dàng ngoan ngoãn màu vàng tinh linh, vờn quanh bay lượn. Càng xa xôi, những cái kia băng phong tinh thần, to lớn trạng thái khí hành tinh, thậm chí từ kim loại hiếm cấu thành bánh đai tiểu hành tinh, toàn bộ đều ẩm vang giải thể, tinh luyện. Vô tận tinh hải cùng bụi bặm vũ trụ hội tụ thành màu bạc dòng lũ, như là từng đầu lao nhanh tinh hà, tuân theo đại đế triệu hoán. Lúc Cố Huyền Băng mở miệng lần nữa, vô số bị áp xúc hàng tinh hạch tâm bắt đầu sắp xếp, tổ hợp, phát họa ra cung điện cơ sở nhất hình dáng cùng dàn cung. Bọn chúng không còn là cuồng bạo thiên thể, mà là thuần túy nhất năng lượng nguồn suối cùng pháp tắc vận dẫn, lẫn nhau lấy đại đạo thần liên tương liên, phát ra trầm thấp mà rộng rãi của mình, phảng phất tại diễn tấu một khúc sáng thế lạc trương. Cái kia lao nhanh mà đến tinh hải dòng lũ, tắc bao trùm tại hàng tinh dàn cung bên trên, cấp tốc cùng đồ, cố hóa. Hóa thành nửa trong suốt, huyền băng hình dáng vật chất, nội bộ phong tồn lấy lấp lóe tinh mang cùng lưu động tinh huy, khiến cho cả tòa cung điện bức tường, cột trụ hành lang, mái vòm đều là bày biện ra một loại thâm thúy ma mộng huyền cảm nhận, phảng phất đem toàn bộ ngân hà cô động thành kiến trúc vật liệu. Cố Huyền Băng lấy chỉ biết hay, tại hư không khắc họa. Mỗi một đạo đế văn rơi xuống, cung điện chi tiết liền hoàn thiện một điểm. Nguy nga cung môn bên trên, băng đế cung ba cái đại đạo văn tự nhiên ngưng tụ, nét bút ở giữa hình như có sông băng dâng trào, lại như tinh thần tịch diệt trọng sinh, tản ra chấn áp chư thiên đế uy. Dãy cung điện kéo dài vô tận, chủ điện cao ngất, như là chèo chống vũ trụ thiên trụ, đỉnh điện phảng phất có thể chạm đến thời gian trường hà bị ngã. Thiên điện, hành lang uốn khúc, đình đài, lầu các xen vào nhau tinh tế, đều do khác biệt tinh thần vật chất đúc thành. Có hoàn toàn do ánh trăng bảo thạch một dạng tinh thần ngưng tụ thành đài xem sao. Có lấy lô đen kỳ điểm vật chất làm hạch tâm, bao quanh tinh vân phủ điêu ngộ đạo thất. Càng có dẫn động tinh hệ cấp vòng xoáy với tư cách phòng ngự trận pháp thành cung. Chờ chút, cuối cùng, đến lúc cuối cùng một đạo đế văn ẩn vào cung điện hòn đá tảng, cả tòa băng đế cung ẩm vang hoàn thành. Nó không còn là một tòa đơn giản cung điện, mà là một mảnh bị hoàn toàn luyện hóa, khống chế độc lập tinh không. Cung điện bản thân cùng ức vạn tinh thần hòa làm một thể, tinh thần là cung điện lạnh ngói, cung điện là tinh thần linh hồn. Ở chỗ này, nhật nguyệt tinh thần lên xuống, vòng xoáy ngân hà vận chuyển, đều là tại Cố Huyền Băng một ý niệm. Băng đế cung trôi nổi tại trong vũ trụ, toàn thân chảy xuôi tinh huy cùng đế uy, băng lãnh, huy hoàng, vĩnh hằng. Nó tản ra màu lam nhạt mông lung bừng sáng, quang mang kia cũng không phải là nhiệt độ, mà là trí cao pháp tắc thể hiện, chiếu rọi chỗ, vạn đạo bình lặng, trừ tà tránh dễ. Cố Huyền Băng một thân huyền băng kiếm bảo phát động, đi vào tòa này thuộc về hắn tinh thần đế cung. Hắn ngồi ngay ngắn từ vô số hàng tinh vương tọa ngưng tụ mà thành đế tọa bên trên, ánh mắt xuyên thấu thành cung, quan sát chư thiên vạn giới. Băng đế cung không chỉ có là hắn tương lai đạo tràng, càng là vùng vũ trụ này tân quyền lực cùng pháp tắc trung tâm, lấy không gì sánh kịp hùng vĩ cùng trắng lệ, hướng chư thiên sinh linh tuyên bố, ngay hôm đó lên, hắn Cố Huyền Băng băng đế cung, vạn giới thần vụ. Băng đế cung thành lập một khắc này, chư thiên xúc động, vô số ẩn thế không ra cổ lão thế lực người cầm quyền, nhao nhao phá quan mà ra, mang theo trọng lễ, tiến về băng đế cung, triều bái đại đế. Đã biểu đạt thần phục, cũng muốn gia nhập băng đế cung, trở thành băng đế cung một phần tử, đạt được đại đế che chở một cái thời đại. Băng đế cung chỗ tại tinh hệ, càng là lấy Cố Huyền Băng chi danh mệnh danh, Huyền Băng tinh hệ. Huyền Băng tinh hệ bên ngoài, thỉnh thoảng có khoáng đạt bàng bạc tinh hạm xuyên qua mà qua, tiến về băng đế cung. Đương nhiên, tán tu chi lưu càng là nhiều không kể xiết, không phải ước vạn số lượng này có thể tính toán. Một ngày này, một chiếc không tính lớn, cũng không tính là nhỏ tinh hạm, qua lại tinh không bên trong, tiến về huyền băng tinh hệ. Trên tinh hạm tu sĩ, đa số là tán tu, hoặc là một chút chưa có xếp hạng cấp bậc tông môn gia tộc thế lực. Tại thuyền không chút nào thu hút nơi nhỏ lánh, mực bào thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía khoảng cách nơi đây không xa, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài huyền băng tinh hệ. Tại hắn trên bờ bay, ngồi một đạo hài đồng thân ảnh. Hài đồng bộ dáng cùng Độc Cô Tân khí khái hào hùng giống nhau đến mấy phần, lại nhiều hơn mấy phần văn nhân nguyện yêu dị chi tư, nói ngắn gọn, đại soái so bại hoại. Thứ nhất song màu trắng bạc con ngươi, lấp loé yêu dị tinh quang, lông mi chỗ, sinh ra một đạo linh hồ đồ đằng, mái tóc đen dài bên trên, càng một cặp lông sủ thái hồ. Độc Cô thủ nguyệt tan kẻo đường, cười đến con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thật náo nhiệt a, tiên sinh, nơi đó có ăn ngon sao? Đương nhiên, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Chương 460, Nguyên Mệnh Sư, bán hoa không. Chương 460, Nguyên Mệnh Sư, bán hoa không. Độc Cô thủ nguyệt vui vẻ vỗ tay, nhảy cơn reo hò. Tốt hay, tiểu nguyệt nguyệt thích ăn nhất thì à, hi hi ha ha, tiên sinh thật tốt, tiểu nguyệt nguyệt cực kỳ yêu nhất tiên sinh, mua. Cố Mệnh lộ ra cương triều đủ cười, tùy ý Độc Cô thủ nguyệt tại trên bả vai hắn làm loạn. Độc Cô thủ nguyệt chân chính giải phong mặc dù 5 năm, tu vi cũng đã vào tụ linh cảnh, đây là Cố Mệnh chưa từng để Độc Cô thủ nguyệt cố ý tu hành kết quả. Tôi thể, thương mạch, tụ linh, linh hải, lục phủ, ngũ tạng, tứ cực, hóa long, huyền hồn, ba cái thánh cảnh, chuẩn đế, chí tôn, đại đế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 100 năm, tiểu gia hỏa này có thể nhập ngũ tầng cảnh. Đương nhiên, lấy Cố Mệnh tính tình, ưa thích làm gì chắc đó, đương nhiên sẽ không để hắn đột phá nhanh như vậy, càng không nỡ để Độc Cô thủ nguyệt chịu tu hành khổ. Dù sao phương thức gì ôn hòa, vật gì tốt, cho hết Độc Cô thủ nguyệt. Một bên tán tu nghe hai người giao lưu, nhao nhao bị hai người ngôn ngữ hấp dẫn, nhìn về phía hai người. Dù sao có thể đem như thế có 102 thịnh sự nói thành ăn thiệt giả, thế gian lắc đắc không có mấy. Bọn hắn những tán tu này, tiến về băng đế cùng, ai không phải vì thấy Huyền Băng đại đế phong thái vô thượng. Đối mặt đám người xem thường ánh mắt, Cố Mệnh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng vào lúc này, một đạo cách gan mặc cung dung hoa quý nữ tử thân ảnh, mang theo hai tên thị nữ đi tới. Nữ tử nhìn thấy Độc Cô thủ nguyệt thì, ánh mắt chỗ sâu lóe qua ngạc nhiên chi ý, nàng chính là thời đại này chưa có nguyên mệnh sư, am hiểu quan sát vận thế huyết mạch loại hình, tự nhiên có thể cảm ứng được Độc Cô thủ nguyệt bất phàm. Nàng phát hiện mình vậy mà vô pháp nhìn thấu Độc Cô thủ nguyệt mệnh cách, tạm hắn vận thế, sâu thẳm liên miên, so với nàng đời này thấy bất kỳ tu sĩ nào đều phải đáng sợ. Về phần Cố Mệnh, ở trong mắt nàng, đó là cái phàm nhân, phổ thông không thể lại phổ thông phàm nhân, không phải chỉ tu vi, mà là vận thế loại hình. Nguyên mệnh sư, thoát thai từ thiên mệnh sư, thời đại này, thiên mệnh sư cái này nghề nghiệp bởi vì thọ nguyên duyên cớ, cơ hồ biến mất hầu như không còn, trở thành quá khứ. Mà nguyên mệnh sư, mặc dù năng lực so thiên mệnh sư thấp rất nhiều, nhưng tốt xấu không cần quá mức tiêu hao thọ nguyên, nguyên nhân chính là như thế, trở thành thiên mệnh sư vật thay thế. Đi vào hai người trước người, Liễu Nhân Vương lộ ra một cái tự nhiên hào phóng nụ cười, chủ động bắt chuyện. Tại hạ Liễu Nhân Vương, đến từ Xích Lưu Tinh Liễu gia, gặp qua hai vị đạo hữu. Cố Mệnh không thèm để ý người này, Liễu Nhân Vương mân mê cái mông, hắn cũng biết dù xa cước, tự nhiên biết hắn mục đích. Trái lại Độc Cô thủ nguyệt hiếu kỳ nhìn về phía đây khá đẹp nữ tử, nghiêng cái đầu nhỏ dò xét. A Di, có chuyện gì sao? Không có việc gì cũng đừng trêu chọc chúng ta a, sẽ rất nguy hiểm. Độc Cô thủ nguyệt hảo tâm nhắc nhở, những năm này đối với hai người mưu đồ làm loạn giả không phải số ít, toàn bộ cũng chưa từng rơi vào kết cục tốt. Liễu Nhân Vương thần sắc ngưng lại, nội tâm đoán thầm một câu, ta có giải như vậy sao? Khôi phục nụ cười, nàng nhẹ giọng mở miệng. Tiểu đệ đệ, gọi A Di cũng không lễ phép, muốn gọi tỷ tỷ. Tốt, A Di. Liễu Nhân Vương. Sau người thị nữ lộ ra ôn nộ chi ý, Liễu Nhân Vương lắc đầu ngăn cản hai người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh, mở miệng cười. Vị đạo hữu này, chắc hẳn hai người các ngươi cũng là vì đi chiêm ngưỡng đại đế vạn cổ vô song phong thái, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, như thế nào? Tiến về băng đế cung giả, đều là tu vi bất phàm, lấy hai vị thực lực, sợ khó tự vệ. Liễu gia ta mặc dù không tính là cái gì cường đại cổ tộc, nhưng tại đây chư thiên vạn giới cũng có chút thanh danh. Độc Cô thủ nguyệt xoay người, tay nhỏ khuỵu tay dựa vào Cố Mệnh trên đầu, lông mi trao lên. Chít chít bên trong lộc cộc nói cái gì đó, trước cho ta 180 vạn linh thạch sử dụng. Liễu Nhân Vương nụ cười ngưng kết, 180 vạn linh thạch, nàng có thể lấy ra, nhưng tùy ý tặng cho người khác, nàng không có bệnh sao? Ha ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu. Không có linh thạch, đi một bên, đừng quấy rầy ta cùng tiên sinh. Liễu Nhân Vương trầm mặc, nàng chợt phát hiện, mình tư duy theo không kịp Độc Cô thủ nguyệt nhảy thoát. Đồng nhiên, một cái bàn tay lớn đè lại Độc Cô thủ nguyệt cái đầu nhỏ, đem hắn xoay qua chỗ khác. Mình tắc quay người, nhìn về phía Liêu Nhân Vương. Nguyên mệnh sư, có việc nói thẳng, không cần con quấn quấn. Liêu Nhân Vương ánh mắt ngưng lại, người này vậy mà có thể liếc mắt nhìn ra hắn thân phận, quả thật không đơn giản. Trầm ngâm phút chốc, Liêu Nhân Vương chắp tay nói. Các hạ chắc hẳn biết được, hai tử này sinh ra bất phàm, nếu là đi theo thân ngươi bên cạnh, không khỏi quá mức phí của trời, như đạo hữu nguyện ý, ta có thể thay hắn tìm một cái nổi danh tông môn thế lực, tương lai tuế nguyệt có lẽ có tư cách danh chấn chư thiên, thành tựu cái kia cao cao tại thượng thánh nhân chi cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Cố Mệnh giờ phút này đại khái giải đây Liễu Nhân Phương là làm cái gì, cùng loại săn đầu, thay đại tông môn cổ tộc chi lưu, chuyển vận huyết mạch nội tình, tìm kiếm thiên chi tiêu tử, từ đó thu hoạch được lợi nhuận. A, tiếp tục, không biết ngươi thay ta tiểu gia hỏa này, tìm là nhà ai thế lực? Nhăn nhăm chán, Cố Mệnh dựa vào hạng một chỗ, cười dò hỏi. Độc Cô Thủ Nguyệt con ngươi đảo một vòng, lập tức kịp phản ứng, nắm lấy Cố Mệnh tóc dài, ô ba ba khóc lớn. "Không cần a tiên sinh, không cần vứt bỏ tiểu Thủ Nguyệt, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhiều làm việc kiếm lời linh thạch hiếu kính ngài." "Ô ô ô ô." Liễu Nhân Vương thấy thế, đối với Cố Mệnh sinh ra chán ghét chi ý, vậy mà đem một cái 4, 5 tuổi tiểu ba nhi khi kiếm lời linh thạch công cụ, không có chút nào nhân tính. Liễu Nhân Vương hừ nhẹ một tiếng, nàng giờ phút này xác định, chỉ cần mình cho đủ linh thạch, tất nhiên có thể từ Cố Mệnh trong tay đổi được Độc Cô Thủ Nguyệt. "Nghe nói qua Long Tê Tông sao? Đây chính là trước đây không lâu tuyên bố thần phục băng đế cùng, đồng thời đạt được đáp ứng, trở thành phụ thuộc thực lực đại thế lực, ta có thể đảm nhận bảo đảm, hắn có thể đi vào Long Tê Tông, trở thành một tên nội môn đệ tử. Đồng thời ta có thể cho ngươi 100 vạn linh thạch, bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm không lo, tiêu giao tự tại, bất quá điều kiện tiên quyết là từ nay về sau, ngươi không được cùng tiểu đệ đệ này sẽ liên lạc lại." Lời vừa nói ra, Độc Cô Thủ Nguyệt trong nháy mắt không khóc, lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười, mắt như hạ nguyệt, bước lên tinh quang. "Thật, tiên sinh, 100 vạn linh thạch a, ngài liền đem ta bán a?" Cố Mệnh lông mi hơi đen, tiểu gia hỏa này thật đúng là hí tinh thân trên, cùng phụ thân tính tình nửa điểm cũng không giống. Liễu Nhân Vương một bộ nhất định phải được tư thái, trong tay vướt vướt một mai nhận chữ vật, thản nhiên nói: "Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, như bỏ lỡ kỳ ngộ, hối hận không kịp." Nhưng vào lúc này, thuyền phát ra chói hai còi báo động âm thanh, tinh không bên trong một cỗ khí tức khủng bố bao phủ cả chiếc thuyền, hai bóng người lơ lửng không trung, chuẩn đế khí tức không kiêng nể gì cả phong thích, khủng bố đến cực điểm. Đáng chết, là tinh không đạo tặc, bọn hắn làm sao dám tại Huyền Băng tinh hệ bên ngoài cướp bóc tinh hạm? Song song, chuẩn đế khí tức, cho dù là nhất lưu thế lực cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. A, không thích hợp, nào có chuẩn đế cường giả khi tinh không đạo tặc. Liễu Nhân Vương dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có tâm tình phản ứng Cố Mệnh hai người, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đây chính là chuẩn đế, toàn bộ Xích Lưu tinh người mạnh nhất, cũng bất quá là cổ thánh thôi, chỗ nào trêu chọc lên chuẩn đế. Tại sao có thể như vậy, bọn hắn làm sao dám tại thời kỳ này, địa điểm này đối với lui tới tinh hạm xuất thủ? Liễu Nhân Vương dọa đến run lẩy bẩy, đột nhiên, nàng phát hiện Cố Mệnh cùng Độc Cô Thủ Nguyệt hai người đang nhiều hứng thú xem kịch, còn kém bảy cái bản, làm điểm hạt dưa. Người không biết vô ý. Liễu Nhân Vương có chút hâm mộ hai người, là thật không biết chuẩn đế khủng bố. Cố Mệnh nhìn đến trong vòng trời không kiêng nể gì cả, hoa hoa cười như điên hai bóng người, nội tâm vô ngữ. Độc Cô Thủ Nguyệt nghiêng đầu, cười hì hì mở miệng: "Tiên sinh, ta nhớ được hai cái này thúc thúc, giống như đến từ trường thành các, khi còn bé gặp qua bọn hắn ai, bọn hắn làm sao làm người xấu đi?" Khả năng ngứa ra. Cố Mệnh nhàn nhạt đáp lại một câu, nội tâm quyết định, chờ một lúc không phải đem mấy người treo lên đến rút cái 3 ngày 3 đêm, không làm nhân sự. Chương 461, khổ bức tổ ba người. Chương 461, khổ bức tổ ba người. Giờ phút này, tinh không bên trong, Nguyên Không cùng Hồ Mãng hai người, tản ra khủng bố tu vi, uy chấn thiên mà, không kiêng nể gì cả tản ra thuộc về chuẩn đế cường giả khí tức. Hai người một thân đạo tặc cách ăn mặc, Nguyên Không mắt trái mang theo bị mắt, Hồ Mãng mắt phải mang theo bị mắt, phát ra kiệt 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 tính tiêu chí cười xấu xa. Hồ Mãng, kiệt kiệt kiệt, an cướp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Nguyên Không sững sờ, một cước đá vào Hồ Mãng trên mông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm sao không theo kịch bản đến?" Hồ Mãng gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng: "Lời kịch quá ít, ta suy nghĩ nhiều một điểm phân diễn." Nguyên Không hơi có vẻ vô ngữ, không thèm để ý Hồ Mãng đầy vô não mang phù, chắp hai tay sau lưng, khí tức chấn động, trực tiếp phong cấm vạn dặm hư không, thử lạnh một tiếng: "Huynh đệ ta hôm nay chỉ kết mệnh, không cấp tiền, ngoan ngoãn giao ra mệnh, còn có thể lưu lại tiền tài, ai dám phản kháng, cẩn thận tiền tài khó giữ được." Đáng người. Sau một khắc, thuyền bên trên mấy bạn tu sĩ dọa đến bốn phía tán loạn, kêu cha gọi mẹ. Cũng không phải là bọn hắn đều là hạng người ham sống sợ chết, thật sự là chuẩn đế cường giả quá mức khủng bố cường đại. Từ khi đế chiến về sau, chuẩn đế cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn, thoáng một cái xuất hiện hai tôn chuẩn đế, quả thực doan người. Cố Mệnh lông mi càng phát ra đen chìm, mấy cái này tiểu gia hỏa, nếu không có người quản, càng phát ra không kiêng nể gì cả, hắn ngược lại muốn xem, bọn hắn đang làm cái gì yêu thiêu thân. Độc Cô Thủ Nguyệt hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ha hà nói: "Hoa, mấy cái này thúc thúc, cũng quá biết nói chuyện, ta muốn học ta muốn hảo." Cố Mệnh bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt Độc Cô Thủ Nguyệt cái đầu nhỏ: "Thủ Nguyệt ngoan, mấy người bọn hắn không có gì phẩm bị, ta không học." "A." Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, một đạo kinh thế kiếm mang phá không mà tới, vượt ngang thiên địa trăm vạn dặm, lại một kiếm đem hai người đánh bay không biết bao nhiêu dặm. Tạ Nam chết cầm trong tay quy hồng, bước cách tràn đầy hiền thần, đạp không mà tới, tại mọi người kính sợ sùng bái ánh mắt bên trong, Tạ Nam chết kiếm chỉ hai người, thử nhẹ một tiếng: "Bản tọa chính là đương thời đệ nhất kiếm thần, tại bản tọa trước người, các ngươi tiêu nhỏ, sao dám làm hại thế gian?" Lan. Nguyên Không cùng Hồ Mãng liếc nhau, gắng gượng bước ra một cái lao huyết, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Tạ Nam chết: "Không có khả năng, ngươi lại là truyền thuyết bên trong đương đại đệ nhất kiếm thần Tạ Nam chết." "Đáng chết, đáng chết, truyền thuyết chúng kiếm thần Tạ Nam chết trời sinh kiếm cốt, từng một kiếm chạm chuẩn đế, đơn độc dẹp điên một phương cấm khu, cho dù là Huyền Băng đại đế, cũng đối nó vô cùng kính nể, từng nói nguyện cùng kết giao." "Đúng vậy à, thế gian lưu truyền, trời không sinh kiếm thần, vạn cổ như đêm dài, lại là thật, thật là khủng khiếp thực lực. Nếu không có tôn này vang dội cổ kim, vạn cổ vô song kiếm thần ngày thường đã chậm một chút, chỉ sợ đương thời đại đế, cũng không phải là cái gì Huyền Băng đại đế, mà là kiếm đế." "Trốn, dù là ngươi ta thực lực thông thiên triệt địa, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ." Hai người ngươi một lời ta một câu, đem lời kịch toàn bộ nói ra về sau, nhanh như chớp chạy trốn. Lưu lại Tạ Nam chết tay phải cầm kiếm, mu tay trái thua, toàn thân kiếm ý như thủy triều, dẫn động dị tượng đầy trời. Đám người lấy lại tinh thần, một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác của tới, nhao nhao quỳ xuống đất hô to: "Đa tạ kiếm thần ân cứu mạng, kiếm thần vô địch, kiếm thần nhân nghĩa. Trời ạ, chúng ta tam sinh hữu hạnh, hôm nay có thể được kiếm thần xuất thủ tương trợ." Cố Mệnh sau lưng, bên mông một đám người nhao nhao quỳ xuống đất cùng bái tạ nam chết. Liêu Nhân Vương nhìn đến không nhúc nhích tí nào Cố Mệnh, đội vàng truyền âm nhắc nhở: "Tranh thủ thời gian quỳ xuống, cảm tạ kiếm thần ân cứu mạng, khinh nhẫn kiếm thần chi tội, ngươi đảm đường không nổi." Cố Mệnh không thèm để ý Liêu Nhân Vương, nàng này mặc dù lợi mình, nhưng coi như bản tính không tính hỏng, Cố Mệnh đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Hắn ngẩng đầu, mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm tiếp tục giả vờ bức tạ nam chết. Đơn thuần độc cô thủ nguyệt thì tại Cố Mệnh trên bờ bay, lung lay chân nhỏ, cười mỉm đối trên bầu trời hưởng thụ trang bức khoái hoạt tạ nam chết vung lên tay nhỏ chào hỏi. "Nam chết thúc thúc, đã lâu không gặp a." Đang hưởng thụ trang bức khoái hoạt thời gian tạ nam chết bỗng nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên nghi hoặc. "A, ta có vẻ giống như nghe nhầm rồi. Ai không có việc gì mù nhận thúc thúc a?" Hắn ánh mắt chuyển động, tìm âm thanh phương hướng, nhìn về phía thuyền phương hướng, liền thấy một cái đẹp mắt tiểu gia hỏa đang cười mỉm hướng hắn vác. "Hoắc, tốt tuấn mỹ tiểu gia hỏa." "A, nam tử kia làm sao có chút mặt quân?" Tạ nam chết nụ cười ngưng kết, cứng ngắc thân thể quay người, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Sau một khắc, hắn không muốn sống phi nước đại, vắt chân lên cổ chạy trốn. "Ngoa tào, sư tôn như thế nào ở chỗ này?" Gió gấp kéo hô. "Nghịch đồ." Cố Mệnh băng lạnh âm thanh, mỗi chữ mỗi câu chuyển đến quanh quẩn tại Tạ nam chết bên hai. Sau một khắc, Cố Mệnh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Tạ nam chết trước người. Tạ nam chết sắc mặt kỳ biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhất là Cố Mệnh mặt này sắc bất thiện bộ dáng, hắn biết mình xong con bê. "Sư tôn, đừng đánh mặt, cho ta đây kiếm thần lưu chút mặt mũi, thật vất vả xông ra thanh danh." "A a a a, sư tôn, đừng đánh mặt." Cố Mệnh đưa tay, một cây sợi mây tới tay, đuổi theo Tạ nam chết một trận thúc dục. Độc cô thủ nguyện ngồi tại Cố Mệnh trên bờ bay, vui vẻ vỗ tay, ngảy cơn hoan hô. "Nam chết thúc thúc, chạy mau a, thiên sinh đuổi theo rồi." "Sư tôn, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đều là nguyên không cùng hồ mãng chủ ý, không có quan hệ gì với ta à, ngài phải tin tưởng ta vĩnh viễn là ngài nhất nhu thuận nghe lời đồ đệ a." Núp trong bóng tối nguyên không cùng hồ mãng liếc nhau, chỉ cảm thấy dùng mình, yên lặng quay người, muốn chạy trốn. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thiên địa to lớn, cái này cũng có thể đụng vào Cố Mệnh. "Ai dám chạy, chân đánh gãy." Hai người. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, ba vị chuẩn đế cường giả, giống làm sai sự tình hùng hài tử đồng dạng, bị Cố Mệnh dùng sợi mây quất lấy chạy trốn. Rời đi trước đó, Độc Cô Thủ Nguyệt rất có lễ phép hướng Liêu Nhân Phương khua tay nói đừng. "A Di, hữu duyên gặp lại." Sau một hồi, đám người lấy lại tinh thần, đứng dậy hai mặt nhìn nhau, muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Bọn hắn xem như minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là chuẩn đế cường giả tại trò chơi chư thiên. Mặc dù bị chơi xỏ, nhưng bọn hắn không dám nói nhiều một câu, đây chính là chuẩn đế cường giả, một cái ý niệm trong đầu bị hủy diệt một phương tinh thần, không thể trêu vào một điểm. Liêu Nhân Vương sắc mặt phức tạp, nhìn đến Cố Mệnh Phương hướng rời đi, trong lòng đã sợ hãi, lại khiếp sợ. Chuẩn đế lại là hắn đồ đệ, người này đến cùng là ai, đứa bé kia là ai? Giờ khắc này, Liêu Nhân Vương chỉ cảm thấy mình thế giới quan sập, thời đại này có thể trở thành chuẩn đế sư tôn giả, căn bản không có tốt ai cho dù là Huyền Băng Đại Đế đồ đệ. Huyền Băng Đại Đế cũng không có đồ đệ a. Băng Đế cung chỉ lớn, sáng như sao, tiến vào Băng Đế cung lãnh địa cũng không người ngăn cản. Vô luận là ai, lần này chư thiên thịnh yến đều có thể tiến vào Băng Đế cung lãnh địa. Về phần có người làm loạn, nhân cơ hội sinh sự, tại chính vào đỉnh phong thời kỳ đại đế đạo tràng gây sự, thỏa đáng muốn chết. Giờ phút này, Cố Mệnh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tại phía trước, Tạ nam chết ba người, như là gà con, nhu thuận đi theo ở sau lưng hắn, run lẩy bẩy. Độc Cô Thủ Nguyệt ngược lại ngồi tại Cố Mệnh trên bờ bay, cười hì hì cùng ba người trò chuyện. "Ba vị thúc thúc, các ngươi làm sao đủ rũ, là bởi vì nhìn thấy tiên sinh không vui sao?" Ba người sắc mặt kỳ biến, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. "Ai u, ta tiểu tổ tông, ngài có thể im miệng a?" Cố Mệnh không nỡ đánh Độc Cô Thủ Nguyệt, đối bọn hắn thế nhưng là thật bên dưới nặng tay a, dù là bây giờ ba người đều là chuẩn đế cường giả, tại Cố Mệnh trước mặt vẫn như cũ không dám lỗ mãng. "Đoét, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật cùng truy cảng, liên quan tới vấn đề xưng hô. Cố Mệnh sẽ sống cực kỳ lâu, bọn hắn hậu đại hậu đại hậu đại hậu đại, xưng hô như thế nào Cố Mệnh? Quá phiền toái, cho nên bối phận kéo xa, cũng thống nhất tiên sinh xưng hô, đừng chăm chỉ, lần nữa cảm tạ." Chương 462, lão già lừa đảo. Chương 462, lão già lừa đảo. Cố Mệnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mặt đầy bất an ba người, bất đắc dĩ lắc đầu. "Được, đừng gục đầu đủ rũ bộ dáng, ta cũng không phải cái gì đại ma đầu. Sau này nhiều chú ý hình tượng, tốt xấu là chuẩn đế, mặt cũng không cần." Hai người vội vàng xác nhận, Hồ Mãng tắc gãi gãi đầu, nhỏ giọng cô: "Lão đại, ngươi thay đổi, trước kia ngươi so với chúng ta còn hố." "Tạ nam chết." "Nguyên không." Hai người yên lặng lui ra phía sau một bước, miễn cho Hồ Mãng máu tươi trên người bọn họ. Cố Mệnh trầm mặc, hắn biết Hồ Mãng nói là hắn vậy cụ thể hóa thân. Nghĩ đến mình hóa thân cùng huyết thiên tử, trong lòng không khỏi lóe qua một tia phức tạp. Hắn hóa thân, có thể vô ưu vô lự, là mình muốn làm sự tình, có thể không để ý hình tượng, nhưng bản tôn cũng như thế, thật có chút sự tình, kinh lịch quá nhiều, cuối cùng vẫn là không trở về được thở thiếu thời đợi. "Đi thôi, đến một chút náo nhiệt, dù sao cũng là vượng tài đế yến, chúng ta thân là phía sau hắn cố nhân, không thể không đến." Nghe Cố Mệnh đề cập vượng tài hai chữ, ba người muốn cười lại không dám, chỉ có thể cố nén. Cố Mệnh dám như thế xưng hô Cố Huyền Băng, bọn hắn cũng không dám. Hoặc là nói đây chư thiên vạn giới, ngoại trừ Độc Cô Tần, Đạo Thái Huyền, Si Lê mấy người, cho dù là mấy người bọn họ cũng không dám đối với Cố Huyền Băng bất kính. Đây là một loại đối với đương thời đại đế kính sợ, cũng không phải là dựa vào quan hệ có thể tiêu trừ. Đương nhiên, Độc Cô Thủ Nguyệt ngoại trừ. Tốt hay, đi tìm vượng tài thúc thúc. Cố Mệnh mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cương chiều vuốt vuốt Độc Cô Thủ Nguyệt đầu. Không thể đối với ngươi Huyền Băng thúc thúc bất kính. Độc Cô Thủ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục, tay nhỏ vây quanh nổ nước bọt Cố Mệnh. Tiên sinh, chính ngươi làm được, người khác không làm được, ta khinh bỉ ngươi. Cố Mệnh liếc mắt, cười ha hả thuận theo Độc Cô Thủ Nguyệt. Đúng đúng đúng, Thủ Nguyệt đại nhân gian dạy đúng, là ta sai rồi, ta sau này chắc chắn sẽ không lại Huyền Băng đại đế bất kính. Đây còn tạm được, hừ hừ. Nhìn đến một màn này, ba người liếc nhau, nội tâm khiếp sợ. Độc Cô Thủ Nguyệt không rõ ràng Cố Mệnh thân phận địa vị, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Thời đại này, trong thiên hạ, chư thiên vạn giới, cả gan như thế đối đãi Cố Mệnh giả, cho dù là đương thời đại đế cũng không dám, bởi vậy có thể thấy được, Độc Cô Thủ Nguyệt chân chính tụ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tạ Nam chết nhỏ giọng cô, con mắt đau. Nguyên Không cười ha hả nhổ nước bọn. Làm sao? Đỏ mắt. Tạ Nam chết than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không phải, là bị tiểu gia hỏa này tiền đồ đâm con mắt đau, bừng sáng, quá chói mắt. Nguyên Không mặt đầy vô ngữ, gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây, nói lời kinh người. Hồ Mãng có chút đồng ý cảm khái. Thời đại này, ai dám trêu chọc hắn à, bị thánh sư sủng tại lòng bàn tay, đương thời đại đế mạnh nhất là hắn phụ thân sinh tử chí giao, đại đế phía dưới người mạnh nhất cùng phụ thân tình như thủ tốc. Chậc chậc chậc, hắn muốn tiên đạo bản nguyên, ta cảm giác cũng không khó. Hai người nhìn về phía Hồ Mãng, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Ví dụ chân hình tượng. Sau đó không lâu, năm người tiến vào Huyền Băng Đế cung dưới trướng một tòa thành trì, nơi đây phi thường náo nhiệt, lui tới tu sĩ, vạn tộc đều có, đều cảm khái đây thịnh thế chi phồn hoa, truyền miệng đều là liên quan tới Huyền Băng đại đế truyền thuyết quá khứ. Một nhóm năm người chẳng có mục đích hành tẩu tại đường đi bên trên, hai bên đường không ít tán tu nhân cơ hội làm lên suy nghĩ, lấy vật đổi vật. Ở chỗ này, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả bại lộ tự thân bảo vật, không cần phải lo lắng có tu sĩ dám trắng trợn cướp đoạt. Tại đây Huyền Băng đế cung đạo tràng bên trong, khắp nơi có thể thấy được thân mang thống nhất chế phục đế vệ tuần tra, duy trì trật tự, đương nhiên rất không cần phải. Độc Cô Thủ Nguyệt từ Cố Mệnh trên bờ vai nhảy xuống, vắt chân lên cổ bốn phía phi nước đại, đối với chuyện mới mẹ vật vô cùng hiếu kỳ. Tạ Nam chết ba người xung làm lên bảo mẫu nhân vật, đi theo ở sau lưng hắn, phụ trách tính tiền. Ta muốn cái này, cái này, cái này, ta toàn bộ đều phải. Tạ Nam chết ba người còn có thể nói cái gì, đương nhiên hết thảy mua xuống. Đương nhiên, Độc Cô Thủ Nguyệt tựa hồ nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật, bước nhanh về phía trước. Hắn ngồi xổm ở trước gian hàng, nhìn dưới mặt đất điêu khắc tự nhiên tiết khí, lớn chừng bàn tay hồ đá, trong mắt tỏa ra ánh sao, yêu thích không buông tay cầm lấy dò xét. Oa, xem thật kỹ hồ đá. Chủ quán là một cái nhìn lên đến đạo cốt tiên phong lão đầu, hắn cười mỉm nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. Tiểu gia hỏa, thích không? Độc Cô Thủ Nguyệt cái đầu nhỏ điên cuồng gật đầu, cười mỉm nhìn về phía chủ quán. Lão gia gia, đây hộp đá bán thế nào? Cố Mệnh bốn người tới Độc Cô Thủ Nguyệt sau lưng, lão giả đối với bốn người đến, hơi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Cố Mệnh thì, con người hơi co lại, chấn động trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Tạ Nam chết ba người liếc nhau, đều không từng nhìn ra lão giả nội tình, cũng chưa từng nhìn ra hộp đá có chỗ đặc biệt nào. Tạ Nam chết bước cằm, nhẹ giọng mở miệng. Cái đồ chơi này tựa như là thiên địa tự nhiên mà vậy hình thành, cũng không có hậu thiên khí tức, nhưng bình thường, cũng không có đặc biệt. Hồ Mãng cùng Nguyên Không đồng ý gật đầu, lấy bọn hắn chuẩn đế ánh mắt, cũng không từng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Cố Mệnh tắc cười không nói, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, đây hộp đá, tuyệt không phải vật tầm thường, nội tâm kinh ngữ. Hẳn là đây là thủ nguyện cơ duyên. Khí vận nói một cái, quả nhiên huyền diệu. Nếu là lúc trước Cố Mệnh gặp cái đồ chơi này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng đây là Độc Cô Thủ Nguyệt cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Lão giả vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, cười nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. Đã cùng ngươi lưu duyên, liền bán cho ngươi a. Bất quá có chút đắt a. Độc Cô Thủ Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với đắt cái chữ này cũng không có khái niệm gì. Không có việc gì đắt, thúc thúc bọn hắn có tiền. Lão gia gia, thật có thể bán cho ta sao? Độc Cô Thủ Nguyệt ôm thật chặt hộp đá, lộ ra đáng yêu nụ cười, giống như dự định đáng yêu chết ai giống như. Lão gia gia cười ha ha một tiếng, khẽ bước cằm. Như vậy đi, thiện nghi ngươi tiểu ba hoa này, 1000 ức linh thạch. Giá cả vừa ra, xung quanh người đi đường nhao nhao dừng bước lại, trừng lớn hai mắt nhìn về phía lão giả này. Ngoa tạo, là lão giả lừa đảo này lại đang lừa dối người. Ma đản, ta nhớ ra rồi, ta toàn bộ nhớ ra rồi, trước đây không lâu lão giả lừa đảo này một khỏa phá thạch đản bán ta 100 vạn linh thạch, hắn nói là cái gì thần thú trứng, ta nhặt đại tiện nghi, ngài đoán làm gì? Hắc hắc, ngày thứ hai thạch đản liệt khai, bên trong cái gì cũng không có, làm. Ta cũng muốn đi lên, hắn bán ta một bản công pháp, nói là đế thuật. Về sau phát hiện cái kia mẹ nó là một bản phạm giai công pháp. Ô ô ô, còn có ta cũng bị hắn lừa gạt, ta ngàn năm tích xúc, mua một cái sinh sản cách ly khí, nói cái gì có nó, vạn vật đều có thể vào, sau đó đeo lên về sau, mềm hoạt, đừng cản ta, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Đạo hữu đừng xúc động, ngươi cho rằng vì sao chúng ta bị lừa gạt, không dám tìm hắn phiền phức. Hắn từng một bàn tay đem một tôn cổ thánh đánh vào một ngôi sao, không rõ sống chết. Mẹ nó quá vô sỉ, thậm chí ngay cả đáng yêu như thế tiểu hài tử cũng lừa gạt, còn có ai quản a. Tạ Nam chết ba người khẽ miệng co quắp quất, nhao nhao nhìn về phía Cố Mệnh. Sư tôn, nếu không ta đi thôi. 1000 nước linh thạch. Mấy người bọn hắn căn bản không có, mỗi ngày trừ ăn ra uống vui đùa, căn bản không có tồn linh thạch. Đường đường chuẩn đế, tự nhiên không cần linh thạch, nhưng tổng không đến mức trắng trợn cướp đoạt ta. Cố Mệnh lắc đầu, vứt xuống một cái nhẫn chữ vật, cười nói: "Thủ Nguyệt vui vẻ thuận tiện, cái khác không trọng yếu." Đáng người, 1000 nước linh thạch bán cái vui vẻ, hào khí. Chương 463, đi ra lan lộn, là giảng bối cảnh chương 463, đi ra lan lộn, là giảng bối cảnh oa, tiên sinh cực kỳ, ngươi thật tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt yêu ngươi nhất. Độc Cô Thủ Nguyệt cười hì hì ôm lấy hộp đá, vui vẻ vây quanh Cố Mệnh xoay quanh vòng. Lão giả nhìn đến nhẫn chữ vật, cảm ứng được bên trong đồ vật, xác thực giá trị ngàn ước linh thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mệnh, cười nói: "Ngươi tiểu gia hỏa này quả thật có chút ý tứ, có nhãn lực đỉnh, 1000 ước linh thạch, lão hủ thế nhưng là đánh gãy xương bán, ngươi nhặt đại tiện nghi." Cố Mệnh có chút đồng ý vớt cằm nói: "Đúng là kiếm tiện nghi, đa tạ tiền bối." Xung quanh ăn dưa còn chúng mặt đầy vô ngữ, thậm chí hoài nghi Cố Mệnh mấy người là lão giả lừa đảo này tìm đến nắm. Nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh lấp lóe mà tới, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Thanh niên cầm đầu trợn mắt tròn xoe, đằng đằng sát khí: "Lão già lừa đảo, ngươi dám lừa gạt bản thiếu, hôm nay không cho một cái công đạo, bản thiếu tất để ngươi trả máu đại giới, cho dù là Huyền Băng đại đế cũng bảo hộ không được ngươi." Nhìn thấy thanh niên thân ảnh, lão già thần sắc khẽ biến, cười ha hả cùng Cố Mệnh mấy người lên tiếng chào, nhanh như chớp chạy trốn. "Tiểu gia hỏa, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, há có lừa gạt nói một cái, hữu duyên gặp lại." Tiếng nói vừa ra, lão già biến mất không còn tăm hơi vô tung, tốc độ nhanh đến Tạ Nam chết mấy người cũng chưa từng kịp phản ứng. Cẩm Phục thanh niên tức giận đến gần xanh bạo nhảy, trong mắt lửa giận dâng trào. "Hừ, đáng chết lão già lừa đảo, sớm muộn bắt lại ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Nhìn cái gì vậy, Lan?" Thanh niên đối bốn bề nổi giận gầm lên một tiếng, sau người từng đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện, dọa đến đám người nhao nhao tản ra, không dám tiếp tục xem náo nhiệt. Hắn ánh mắt di động, dần dần rơi vào Độc Cô Thủ Nguyệt trong ngực hộp đá, hơi nhíu mày, ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói: "Tiểu thí hải, ngươi khẳng định cùng lão già lừa đảo kia là một đám, đem đồ vật giao ra, bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng." Độc Cô Thủ Nguyệt mắt to nháy nháy, lắc đầu, nói khẽ: "Cũng không thể nói xấu ta a, nếu không ta sẽ cho người đánh chết ngươi." Lời vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh đáng sợ, một chút người biết chuyện nhỏ giọng cô. Song song, này xui xẻo hải tử dám khiêu khích Kim Ương, người này đến từ Liệt Diễm Kim Ô tộc, chính là Liệt Diễm Kim Ô tộc được sủng ái nhất thiếu chủ. Kim Ương làm việc không kiêng nể gì cả, trời sinh tính tàn bạo, gắt tội hắn, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá, tiểu hài này sau lưng mấy người lai lịch hẳn là cũng không đơn giản, có thể tùy ý xuất ra ngàn ước linh thạch giả, tất nhiên bối cảnh bất phàm. Tạ Nam chết ba người vừa định động thủ, Cố Mệnh lắc đầu, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Kim Ương nghe vậy, khí cười, đôi tay vào ngực, thái độ kiêu căng, trong mắt cơ hồ chọn đến cửu thiên. "Ngươi không biết vô ý, tiểu thí hải, ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Như bản thiếu nguyện ý, đợi một chút ngón tay, có thể diệt ngươi nói thống." Độc Cô Thủ Nguyệt một mặt hồn nhiên người vật vô hại, cơ cơ quả đấm, không nhanh không chậm nói: "Ngươi nhân phẩm này được không thái hành, có thể nào ý thế hiếp người đâu, thực lực chẳng ra sao cả, khẩu khí rất lớn." Kim Ương cười nhạo một tiếng, nhìn xuống Độc Cô Thủ Nguyệt: "Bản thiếu năm nay bất quá 15 tuổi, liền đã là tụ linh cảnh đỉnh phong, sắp mở ra linh hải, so thực lực, ngươi hơn được. Như vậy đi, ngươi cùng bản thiếu đánh một trận, nếu ngươi thắng, bản thiếu thả các ngươi một ngựa, nếu ngươi bại, a a, đồ vật bản thiếu muốn, ngươi còn muốn bồi thường bản thiếu tổn thất." Độc Cô Thủ Nguyệt càng phát ra vô ngữ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lắc đầu, khẽ thở dài: "Ngu xuẩn thì được rồi, lại vẫn không tự biết, ngươi vẫn là đi mau đi, nếu không ta sợ một đấm đánh chết ngươi." Kim Ương bạo nộ, huy quyền liền thẳng hướng Độc Cô Thủ Nguyệt, xí diễm dâng trào. Sau một khắc, Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, Kim Ương cả người cứng tại chỗ, tựa hồ tại sững sờ đồng dạng. Hắn thân ảnh chớp lên, ê a một tiếng, nắm tay nhỏ rơi vào Kim Ương trên ánh mắt. "Phanh!" Kim Ương rơi xuống đất, không thể tin nhìn về phía đây còn không có hắn lồng ngực cao tiểu thí hải. "Đáng chết, ngươi vận dụng cái gì yêu ma thủ đoạn, dám tổn thương bản thiếu." Độc Cô Thủ Nguyệt lộ ra xem thường thần sắc, rồi ra một ngón giữa. "Không chỉ có ngu xuẩn, còn muốn ăn, không chỉ có muốn ăn, còn lấy cớ nhiều." "Kim Ương!" Kim Ương đỉnh lấy mắt gấu mèo, lửa giận ngập trời, hắn chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. "Giết bọn hắn, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại." Sau người người hộ đạo sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng: "Thiếu chủ, nơi đây chính là Băng Đế Cung, ta Liệt Diễm Kim Ô tộc tuy mạnh, nhưng tại Băng Đế Cung xuất thủ, rất có thể chiêu đến đại đế lửa giận." Kim Ương khí cười, nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu mở miệng: "Ngươi đang nói cái gì? Ta Liệt Diễm Kim Ô tộc chính là đã từng chư tiên bá chủ chi nhất, dù chưa từng tham dự đại đế chi tranh, nhưng chưa từng e ngại qua những sâu kiến này, giết bọn hắn, có chuyện gì, bản thiếu chịu trách nhiệm." Nghe vậy, sau người người hộ đạo than nhẹ một tiếng, cổ thánh khí tức dần dần tiêu tán, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt: "Đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người." Độc Cô Thủ Nguyệt vừa lui về phía sau, trốn ở Cố Mệnh sau lưng, duỗi ra cái đầu nhỏ, lần nữa hảo tâm nhắc nhở: "Ta vẫn là giảng đạo lý đi, nếu không ngươi không nói đạo lý, nhà ta tiên sinh càng không nói đạo lý à." Cổ Thánh cường giả lông mi cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mệnh mấy người, càng là cảm giác hắn càng là tim đập nhanh, nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. "Hừ, các ngươi lại mạnh mẽ, có thể mạnh hơn chuẩn đế. Ta Liệt Diễm Kim Ô tộc tộc trưởng chính là chân chính chuẩn đế cường giả, ở thời đại này, đại đế không ra, ai có thể làm sao? Chư vị, tiếp sau có chút." Phốc phốc. Hắn lời còn chưa dứt, Hồ Mãng trước hết nhất chịu không được, một đấm đem hắn đánh nát, hóa thành huyết vụ. Hắn khủng bố lực lượng, trực tiếp ngăn cách hắn bốn bề hư không, tránh cho đây khủng bố lực lượng tác động đến Băng Đế Cung, ảnh hưởng Cố Huyền Băng Đế đến tình thế. "Kỳ kỳ hoa hoa gọi cái gì đâu? Hắn cũng là các ngươi nhưng khi dễ." Chuẩn đế khí tức bạo phát, trong nháy mắt bao phủ nơi đây thành trì, Kim Ương thần sắc kỳ biến, dọa đến ngồi liệt tại mặt đất. Liệt Diễm Kim Ô tộc tu sĩ khác, giờ phút này nơi nào còn dám xuất thủ, từng cái dọa đến run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này, bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ hoảng sợ tránh lui, không thể tin được đây điệu thấp đáng sợ đội hình bên trong, lại tồn tại chuẩn đế cường giả. Đúng vào lúc này, một tôn chuẩn đế cường giả, vượt ngang hư không hàng lâm nơi đây, sau lưng dẫn động liệt diễm đại nhật dị tượng, khí tức vô lượng, bao phủ thành này. Chư vị, lấy lớn hiếp nhỏ, phải chăng quá phận một chút. Người đến khí tức, chuẩn đế bắt trọng, mạnh như hổ mãng mấy người, cũng không phải hắn đối thủ. Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía tôn này chuẩn đế bắt trọng cường giả, trong nháy mắt minh bạch, vì sao thời đại này còn sẽ tồn tại chuẩn đế bắt trọng cường giả. Những này cổ tộc chưa từng tham dự đại đế chi tranh, thần thế không ra, thiên đạo thiết lập đế bảng, chưa từng đem bọn hắn xếp vào trong đó. Bọn hắn minh bạch cái thứ nhất đại đế thời đại, tranh đoạt đại đế cơ hội xa vời, lựa chọn góp nhặt nội tình, chờ đợi một cái đại đế thời đại, tranh đoạt đại đế. Người đến chắp hai tay sau lưng, tản ra khủng bố uy áp, quan sát mấy người, giống như âm thanh sấm sét, chậm rãi truyền đến. Bản tọa chính là Liệt Diễm Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Liệt Hồng, cùng đại đế giao hảo, các ngươi giết tộc nhân ta, thật coi thời đại này, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Độc Cô Thủ Nguyệt không đúng lúc, nhỏ giọng cô. Không thể sao? Kim Liệt Hồng, thằng ngại danh, càn rỡ, muốn chết. Tiếng nói vừa ra, Kim Liệt Hồng đưa tay, ước vạn kim ô liệt diễm bao phủ mấy người bốn bề, phong cấm hư không, hóa thành luyện ngục chi địa. Cố Mệnh ra hiệu ba người yên tĩnh, chưa từng để ý Kim Liệt Hồng công kích. Kim Vương Dương Dương đắc ý, chế nhạo lấy nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. A a, hành tẩu chư thiên, là giảng bối cảnh, so với ta bối cảnh, ngươi tính là cái gì? Sau một khắc, thiên địa vạn vật dừng lại, pháp tắc cùng trật tự đình trệ, vạn vật hóa thành tĩnh mịch, bao quát Kim Liệt Hồng công kích, tại trong nháy mắt đó, uy về hư vô. Từng cây trắng non như ngọc ngón tay, chậm chạp phá vỡ cửu thiên, lôi cuốn vô địch khí tức hàng lâm. Ngón tay tốc độ rất chậm, nhưng mạnh như Kim Liệt Hồng tôn này chuẩn đế bắt trọng cường giả, cũng không cách nào tránh đi, chậm rãi rơi vào trên thân thể. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Kim Liệt Hồng thân thể giống như bột mịn đồng dạng, chậm rãi tăng ra, hắn nói, hắn thần hồn, nhục thân, đều là tại một khắc này, hóa thành hư vô. Kim Liệt Hồng thần sắc hoảng sợ, mang theo nồng đậm sợ hãi không cam lòng cũng không thể tin. Huyền Băng đại đế, vì sao giết bản tọa? Ta Liệt Diễm Kim Ô tộc, vừa mới cùng ngươi Băng đế cung đặt thành liên minh. Bản đế giết người, không cần hướng ngươi giải thích. Chương 464, Tiểu Thủ Nguyệt, muốn làm Băng đế cung cung chủ không? Chương 464, Tiểu Thủ Nguyệt, muốn làm Băng đế cung cung chủ không? Một tôn chuẩn đế bắt trọng cường giả, ở thời đại này có thể đếm được trên đầu ngón tay kinh khủng tồn tại, lại bị người một đầu ngón tay theo giết, sao mà khủng bố. Liệt Diễm Kim Ô tộc tộc nhân khác, tại trong tuyệt vọng tùy theo hóa thành một mịn, biến mất không thấy gì nữa. Lưu quang lấp lóe, Cố Mệnh năm người thân ảnh, biến mất theo không gặp. Khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, nơi đây thậm chí chưa từng lưu lại bất kỳ đánh nhau vết tích. Nhưng chúng tu đều biết, ngay tại vừa rồi, bọn hắn chứng kiến đại đế lần đầu tiên xuất thủ, cũng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính vô địch. Đại đế phía dưới đều là sâu kiến. Những người kia đến cùng là ai, lại kinh động đại đế tự mình xuất thủ, chấn sát Liệt Diễm Kim Ô tộc. Song song, Liệt Diễm Kim Ô tộc triệt để xong, vốn định góp nhặt nội tình, ở dưới một cái thời đại tranh đoạt đại đế, ai có thể nghĩ lại trời sập mở đầu, đắc tội Huyền Băng đại đế. Ai nói không phải đâu, mặc dù đáng đời, nhưng thật thật xui xẻo, tùy tiện gặp mấy người, vậy mà kinh động đại đế tự mình xuất thủ, những người kia đến cùng là ai, đáng sợ. Về sau vẫn là điệu thấp làm việc, trêu chọc không nên trêu chọc người, chết cũng không biết chết như thế nào. Băng đế cung, đế điện. Mái vòm tinh hải xoay tròn, mặt đất băng thủy chiếu khắp thời không mảnh vỡ, chín cái tinh hà trụ lớn đứng thẳng, chống lên mảnh này từ ước vạn tinh thần luyện hóa mà thành đế điện. Cố Huyền Băng cao cứ đế tọa bên trên, đế tọa như ngưng kết lỗ đen, tinh thần ở trong đó sinh diệt. Thứ nhất tập Hàn Băng kiếm bảo đế y, mắt chứa không gian sâu thẳm, khuôn mặt che tuyên cổ hàn xương. Chỉ là tinh tọa, liền khiến vạn đạo yên lặng, phản phất toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều là tại hắn trong mắt giữa. Giờ phút này, đế điện bên trong, ngoại trừ đế tọa bên trên Cố Huyền Băng, liền chỉ có hai bên trái phải, hai tên tỷ nữ, đến từ Huyền Ảnh Linh Miêu tộc hai tôn thánh nữ, cố ý đưa cho Cố Huyền Băng làm tỷ nữ lấy đó tốt. Một trận lưu quang lướt qua, năm bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là Cố Mệnh năm người. Hiện thân một khắc này, Cố Huyền Băng chậm rãi nâng lên lưu truyền ức vạn sông băng dị tượng con người, khóe miệng có chút dương lên lộ ra nét mừng. Hắn còn chưa mở miệng, một đạo thanh thúy hải đồng âm thanh, đánh vỡ bình tĩnh. Vương Tài thúc thúc, đã lâu không gặp, có muốn tiểu nguyệt người sao? Chỉ thấy Độc Cô Thủ Nguyệt nhảy lên một cái, nào về phía Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng thân ảnh lấp lóe, hư không đảo ngược, vừa lúc đem Độc Cô Thủ Nguyệt ôm vào trong ngực. Theo Độc Cô Thủ Nguyệt âm thanh quanh quẩn bàng bạc khoáng đạt đế điện bên trong, Huyền Ảnh Linh Miêu tộc hai tôn thánh nữ dọa đến sắc mặt kỳ biến, run lẩy bẩy. Gọi thẳng đương thời đại đế vương tài. Đây cùng cưới trên cổ hắn đi khác nhau ở chỗ nào? Tạ Nam chết ba người khỏe miệng co giật, tiến lặng túi thấp đầu, làm bộ không nghe thấy. Cố Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, tiểu gia hỏa này căn bản không nghe mình căn dặn. Dự kiến bên trong, Cố Huyền Băng chưa từng tức giận, trái lại mặt đầy cương triều, đem Độc Cô Thủ Nguyệt ôm vào trong ngực, lộ ra từ ái nụ cười. Tùy ý Độc Cô Thủ Nguyệt ở trên người hắn loạn lay. Đó là tự nhiên, bao giờ cũng không muốn tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu không có tiên sinh không đồng ý, ta đã sớm đi tìm ngươi. Độc Cô Thủ Nguyệt nháy như nước trong veo mắt to, con mắt cười sảng thẳng răng. Hi hi, ta cũng muốn vượng tài thúc thúc, có thể tiên sinh nói, nếu như ta xưng hô ngươi vượng tài thúc thúc, ngươi biết tức giận à? Đương nhiên sẽ không, nhà ta tiểu Thủ Nguyệt, muốn làm sao xưng hô, liền xưng hô như thế nào, ngươi vui vẻ thuận tiện. Cố Huyền Băng sảng khoái cười một tiếng, không chút nào từng để ý sau đó, Cố Huyền Băng đi vào Cố Mệnh trước người, chắp tay thật sâu cúi đầu. Tiên sinh, ngài đã đến, cáo chi một tiếng, ta tốt tự mình nên đón tại ngài. tiên sinh thứ tội, chưa từng kịp thời hiện thân, thật sự là ngài quá mức thần bí, ta cũng vô pháp cảm giác được ngài tồn tại. Cố Huyền Băng đắng chát cười một tiếng, Cố Mệnh tồn tại, dù là bây giờ hắn thân là đại đế, cũng không cách nào cảm giác mảy may. Giờ phút này Cố Mệnh tại trước mắt hắn, mắt trần có thể thấy, có thể thần hồn lại không cách nào cảm giác. Cố Mệnh lắc đầu, nói khẽ: "Không sao, không cần để ý thế tục quy củ, ta không thích câu thúc." Cố Huyền Băng khẽ bước cảm, tất nhiên là minh bạch Cố Mệnh tính tình. Hắn ánh mắt nhìn về phía có chút co quắp Tạ Nam chết ba người. "Ba vị huynh đài, chiêu đại không chủ đáo, xin mời thông cảm." Ba người vội vàng chắp tay đáp lễ, liền nói không ngại. Sau đó, Cố Huyền Băng cung cung kính kính, muốn thỉnh Cố Mệnh ngồi lên đế tọa, Cố Mệnh tất nhiên là cự tuyệt, hắn có thể không biết đi giọng khách gát giọng chủ sự tình. Một tay lấy Cố Huyền Băng trên đầu độc cô thủ nguyệt nổ xuống tới, trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta nói cũng không nghe đúng không? Sau này không thể vượng tại xưng hô ngươi Huyền Băng thúc thúc." Độc cô thủ nguyệt nhếch miệng, vô cùng đáng thương nhìn về phía Cố Huyền Băng. "Huyền Băng thúc thúc, ngươi nhìn tiên sinh." Cố Huyền Băng không quan trọng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Không sao, thủ nguyệt muốn làm sao xưng hô, liền xưng hô như thế nào, ta không thèm để ý." Cố Mệnh tìm cái vị trí ngồi xuống, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Ngươi dù sao cũng là đương thời đại đế, như thế xưng hô, còn thể thống gì, bị hư hỏng đế uy." Cố Huyền Băng khẽ cười một tiếng, một cô vô địch đại đế bá khí uy nghiêm, tự nhiên mà vậy tiêu tán mà ra. "Ta tại đương thời đã vô địch, không cần để ý thế nhân cái nhìn, bất kính dị tâm giả, khẽ ngón tay có thể diện. Được thôi, theo ngươi, rất lâu không gặp, uống rượu một ly." Cố Mệnh lấy ra sống mơ mơ màng màng, khó được tụ lại, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon. "Ha ha 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 ha, tốt, đa tạ tiên sinh quản đãi." Huyết Ảnh Linh Miêu tộc hai tên thánh nữ ngạc nhiên nhìn đến một màn này, liếc nhau, trong lòng đầy kinh hãi cùng không thể tin. Giờ phút này, các nàng như thế nào ngu xuẩn, cũng đoán được Cố Mệnh chân chính thân phận. Vị kia biến mất 5 tháng dài đằng đẵng, rất lâu chưa từng lộ diện tân thuật thánh sư. Trong lòng các nàng hoảng sợ, tôn này thánh sư, thật sự vạn cổ bất diệt, một mực hành tẩu thế gian, ở khắp mọi nơi. Dù là đương thời vô địch đại đế, cũng đối nó tất cung tất kính. Về phần đứa bé kia, bọn hắn càng là khó có thể tưởng tượng đến cùng cỡ nào bối cảnh, mới có thể để cho thánh sư cùng đại đế như thế cương triều, tùy ý hắn làm ẩu. Đương nhiên, cái này bí văn, các nàng không dám tiết lộ mảy may, cho dù là đối các nàng chủng tộc, cũng không dám tiết lộ, nếu không đem thay các nàng sau lưng Huyền Ảnh Linh Miêu tộc mang đến hủy diệt chi kiếp. Qua 3 lần rượu, Cố Huyền Băng nhìn về phía Cố Mệnh, cười dò hỏi: "Tiên sinh, lần này có thể hay không dừng lại thêm một chút thời gian?" Cố Mệnh liếc mắt nhìn ra hắn tâm tư, không chút khách khí đâm thủng: "Làm sao, ngươi dự định cùng ta đoạt tiểu thủ nguyệt?" Cố Huyền Băng cũng không xấu hổ, cười ha ha một tiếng, cương triều đuốt đuốt ôm lấy vào rượu, uống vào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng độc cô thủ nguyệt. "Vị thanh niên, cấm chỉ uống rượu, độc cô thủ nguyệt dựa theo niên kỷ tính, kỳ thực đã sớm trưởng thành. Tiên sinh, thủ nguyệt mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng phải tôn trọng hắn ý nguyện, như hắn nguyện ý lưu lại, ta cũng không thể ép buộc." Cố Mệnh cười ha ha, đưa tay cách không trực tiếp đập vào hắn trên đầu, gian dạy một câu: "Thanh đại đế, lá gan cũng lớn không ít, dám cùng ta cướp người." Cố Huyền Băng liên tục nói không dám, tự phạt 3 chén, sau đó nhìn về phía uống mơ mơ màng màng độc cô thủ nguyệt: "Tiểu thủ nguyệt, có nguyện ý hay không lưu tại băng đế cung khi cung chủ? Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này đây chư thiên vạn giới, ngươi muốn, đều là ngươi, ai dám không theo, ngươi Huyền Băng thúc thúc thay người trấn áp." Độc cô thủ nguyệt nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tựa hồ có chút tâm động. Cố Huyền Băng thấy thế, nội tâm gọi thẳng có hy vọng, đội vàng tiếp tục vẽ bánh nướng. "Khụ khụ, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, sau này ngươi Huyền Băng thúc thúc chính là ngươi tay chân, quân lâm chư thiên, vạn giới thần phục, chấp trưởng một cái thời đại, như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi khiếp sợ, Tạ Nam chết, Nguyên Không, Hồ Mãng hai mặt nhìn nhau, không phải, đến cùng ai mới là đại đế a? Hai tên yên tĩnh phục thị đám người nao nhau thành nữ, tức là cảm giác nhận biết sụp đổ, để một cái 4, 5 tuổi bộ dáng tiểu thí hải khi thời đại này cái thứ nhất đế cấp thế lực chi chủ, để đại đế trong khi tay chân. Thế giới này lạ lẫm các nàng không nhận ra. Chương 465, đế yến chương 465, đế yến độc cô thủ nguyệt cân nhắc phút chốc, vẫn là kiên định lắc đầu, nhảy lên một cái rơi vào Cố Mệnh trong ngực. "Ta không cần, quân lâm chư thiên không dễ chơi, ta chỉ cần tiên sinh cực kỳ." Tiếng nói vừa ra, độc cô thủ nguyệt không thắng tiểu lực, nằm tại Cố Mệnh trong ngực, nằm ngáy ho ho đám người. Cố Huyền Băng tiếc nuối thở dài, nhìn đến Cố Mệnh hơi có vẻ đắc ý bộ dáng, đắng chát cười một tiếng. Quả nhiên, hai từ này cùng hắn phụ thân đồng dạng, không thèm để ý danh lợi. "Thôi, đợi hắn lớn hơn một chút rồi nói sau." Rất hiển nhiên, Cố Huyền Băng cướp đoạt độc cô thủ nguyệt chi tâm, vẫn như cũ bất tử. Cố Mệnh chưa từng nói thêm cái gì, kỳ thực độc cô thủ nguyệt đi theo Cố Huyền Băng khoảng, là sự chọn lựa tốt nhất. Cố Huyền Băng dù sao cũng là đương thời đại đế, rất nhiều phương diện đã vượt qua Cố Mệnh. Chỉ là Cố Mệnh không nỡ tiểu gia hỏa này, nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy hắn phụ thân đồng dạng. Cách đời thân, tự nhiên là đem thiếu thốn tại hắn trên thân phụ thân sủng ái, toàn bộ thêm tại hắn thân. "Ân, đợi hắn lớn lên một chút, sẽ để cho hắn đến đây băng đế cùng, yên tâm đi." Cố Mệnh xúc động, mình không có khả năng một mực nương theo độc cô thủ nguyệt khoảng, hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, tạm sẽ rất nguy hiểm, không muốn để độc cô thủ nguyệt theo hắn mạo hiểm. Cố Huyền Băng trầm mặt phút chốc, nhẹ gật đầu. "Tốt, vừa lúc ta cũng cần một chút thời gian, đi dẹp tiên cấm khu cổ lão tàn tiên, dọn sạch chư thiên biến số." Rất hiển nhiên, Cố Huyền Băng sau đó không lâu, liền dự định tự mình xuất thủ, dẹp tiên biến số. Một ngày sau, Cố Huyền Băng muốn chuẩn bị đưa một chút lễ gặp mặt cho độc cô thủ nguyệt, nhưng độc cô thủ nguyệt đi theo Cố Mệnh quảng, tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Cố Mệnh nuốt nuốt độc cô thủ nguyệt cái đầu nhỏ, ra hiệu hắn đem trong ngực hộp đá lấy ra. Nhìn thấy hộp đá thì, Cố Huyền Băng lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh tế dò xét, sợ hãi than nói: đồ tốt, vật này chính là thiên địa tự nhiên mà vậy thai nghén tiên tiên chi vật, ẩn chứa 24 thanh tiên tiên tự nhiên kiếm khí, đối ứng 24 tiết khí, cùng đại minh chi đạo, lại trăm sông đổ về một biển, đại đạo hợp nhất. Cố Mệnh gật đầu, đem như thế nào thu hoạch được vật này quá trình, hướng Cố Huyền Băng giải thích. Cố Huyền Băng nghe vậy, lông mi cau lại. Lão giả kia, chỉ sợ không đơn giản, có thể giấu giếm được ta cảm giác, dù là thực lực không bằng ta, cũng sẽ không kém đồng dạng cường giả chí tôn. Hắn tặng cho thủ nguyệt như thế nghịch thiên cơ duyên, ý dục như thế nào? Hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh, như Cố Mệnh cũng không biết, chỉ sợ thiên địa này giữa, lại không người biết được. Cố Mệnh lắc đầu, không rõ ràng, nhưng người này cũng không có ác ý. Huyền Băng, ngươi thay thủ nguyệt luyện hóa vật này, để nó nhưng chân chính vì đó sử dụng. Cố Mệnh tự nhiên cũng có thể làm đến, nhưng Cố Huyền Băng có thể làm càng tốt hơn đại đế chính là đại đế, không phải bây giờ Cố Mệnh nhưng so sánh. Cố Huyền Băng khẽ bước cảm, nói khẽ: "Tốt, ta sẽ dung nhập một sợi đại đế chi ý, để vật này thoát thai hoàn cốt, trở thành thủ nguyệt tương lai đế binh." Độc Cô Thủ Nguyệt tự nhiên nghe hiểu cái gì, lôi kéo Cố Huyền Băng bàn tay lớn, cười mỉm nũng nịu: "Huyền Băng thúc thúc thật tốt, cảm ơn Huyền Băng thúc thúc." "Tiểu Giang Hỏa, cùng ta không cần khách khí." Cố Huyền Băng cười cười, đem hộp đá tạm thời thay Độc Cô Thủ Nguyệt bảo tồn, đợi luyện hóa hoàn thành, lại trả lại với hắn. Sau đó, Cố Huyền Băng ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh: "Tiên sinh, đế yến sắp bắt đầu, vạn giới triều bái, ta cần tự mình lộ diện tọa trấn. Ta muốn mời tiên sinh ra mặt, chủ trì đế yến." Cố Mệnh lắc đầu, sao lại không rõ Cố Huyền Băng tâm tư, nhưng hắn đối với mấy cái này sự tình, không làm sao có hứng nổi. "Thôi, đây là các ngươi người trẻ tuổi sự tình, ta một thanh lão có đầu, liền không tham dự, ở một bên tham gia náo nhiệt liền có thể." Nghe vậy, Cố Huyền Băng lộ ra vẻ thất vọng, có chút tiếc nuối chắc tay, nói: "Cũng tốt, tiên sinh tự tiện." Hắn ánh mắt nhìn về phía Tạ Nam chết ba người, cười nói: "Tạ huynh, Nguyên huynh, Hồ huynh, có thể có hứng thú tại Băng Đế cùng treo cái tên tuổi, làm cái vinh dự trưởng lão." Trong ba người tâm đại hỉ, bọn hắn tự nhiên vui lòng tham gia náo nhiệt, bất quá, bọn hắn ánh mắt vụng trộm liếc qua Cố Mệnh, như Cố Mệnh không đồng ý, ba người bọn họ có tâm tư này, cũng không có lá gan này. Cố Mệnh trừng mắt liếc ba người, cảnh cáo một câu: "Lưu tại Băng Đế cũng có thể, nhưng người nào cũng không cho quấy rối, thời gian vừa đến, nên ai trở về trưởng thành các, liền trở về, không cho phép hố hoang đồng tiểu gia hoặc kia. Còn có, đã đáp ứng lưu lại, trở thành Băng Đế cung trưởng lão, liền hỗ trợ Huyền Băng quản lý tốt Băng Đế cung, ổn định chư thiên, không thể cả ngày ham vui bừa." Ba người đại hỉ, đội vàng chắp tay cúi đầu. "Tuân mệnh." Cố Huyền Băng cười cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau lưng đại đạo pháp tắc diện hóa mà thành đế miệng chậm rãi hiện hiện, khí tức quanh người cực hạn chuyển biến, một cỗ vô địch khí tức, tự nhiên mà vậy bộc lộ, vạn cổ vô song, hoành áp chư thiên. Hắn âm thanh dần dần trở nên lãnh đạm, uy nghiêm: "Ba vị huynh đài, theo bản đế tiến về Băng Đế đài, nên đón vạn giới triều bái." "Tuân mệnh." Loại này liên quan đến chư thiên có 102 thịnh thế, ba người phân thanh nặng nhẹ, mang theo thuộc về chuẩn đế uy nghiêm, hộ tống Cố Huyền Băng rời đi đế điện, tiến về Băng Đế đài. Cố Mệnh tắc nắm Độc Cô Thủ Nguyệt, tiến về Băng Đế đài chuẩn bị ăn tiệc. Lấy thiên mệnh chi thuật che lấp tự nhiên, sẽ không để cho người đem hắn liên tưởng đến thánh sư. Ven đường, Độc Cô Thủ Nguyệt không hiểu nhìn về phía Cố Mệnh: "Tiên sinh, ngươi vì sao không theo Huyền Băng thúc thúc cùng một chỗ tham gia náo nhiệt a?" Cảm giác rất uy phong bộ dáng. Cố Mệnh cười cười, chậm rãi giải thích nói: "Lớn tuổi, đây là người trẻ tuổi sự tình, ta liền không tham gia náo nhiệt, ta tại, bọn hắn không được tự nhiên." "Tiểu Thủ Nguyệt muốn đi sao?" "Ngươi nếu muốn đi, ta thông chi ngươi Huyền Băng thúc thúc." Độc Cô Thủ Nguyệt nắm thật chặt Cố Mệnh bàn tay, kiên định lắc đầu: "Ta không cần, ta phải bồi tiên sinh, một mực bồi tiếp tiên sinh." "Hi hi." "Tốt." Hai người tới Băng Đế đài, nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vô ngân vương bức mặt bằng chi địa, nhìn không thấy cuối cùng, tựa như lấy vô thượng vĩ lực, gắng gượng diễn hóa mà ra. Vô luận bao nhiêu ít sinh linh tới đây, đều có thể an trí. Dựa theo quý khách khác biệt, nơi đây chia làm 4 cái khu vực. Tán tu khu vực, bá chủ cấp bậc thế lực khu vực, bá chủ cấp bậc phía dưới thế lực tại một cái khu vực, cùng nhất tới gần Băng Đế đài cao khu vực, thuộc về những năm này, thần phục Cố Huyền Băng cường giả chỗ khu vực. Cố Mệnh lôi kéo Độc Cô Thủ Nguyện, đi vào tán tu khu vực, tìm một cái không tính thu hút nơi hẻo lánh dưới trướng. Mặt bàn mỹ thực đều là giữa thiên địa có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật chế tác mà thành, đối với tán tu mà nói, đây chính là một trận thiên đại cơ duyên. Độc Cô Thủ Nguyệt ngồi lên sau cái bàn, không đợi đế đến bắt đầu, vùi đầu chính là ăn cơm. Tu sĩ khác, tức là quy củ, chờ đợi Cố Huyền Băng hiện thân, tuyên bố bắt đầu mới dám động khẩu. Ngồi cùng bàn tán tu thấy thế, từng cái kinh ngạc không thôi, bội phục Độc Cô Thủ Nguyệt can đảm lắm. Tới gần Cố Mệnh tán tu, hảo tâm nhắc nhở Cố Mệnh: "Vị đạo hữu này, mặc dù ta là tán tu, không người để ý, nhưng vẫn là tuân thủ quy củ, miễn cho bị người khác lên án, dùng cái này trêu chọc thai bay vạ gió." Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, hứng hờ nói: "Không sao, Huyền Băng đại đế không có nhỏ nhen như vậy, nếu không cũng sẽ không thay tán tu thiết trí tiệc rượu khu." Nghe vậy, ngồi cùng bàn tán tu đều là sững sờ, tựa hồ nói có lý. Chương 466, 24 chư thiên chương 466, 24 chư thiên. Nhưng vào lúc này, Băng Đế đài bên trên, một cỗ khủng bố uy áp trong nháy mắt tràn ngập chư thiên, bao phủ toàn bộ Huyền Băng tinh hệ. Ông cung môn mở rộng, vạn trượng tinh huy như ngân hà đổ xuống mà ra. Một đầu từ thuần túy đạo tắc ngưng tụ băng tinh đại đạo, tự cung môn kéo dài, đại đạo hai bên, vô số từ tình quang ngưng kết Băng Đế cung thị vệ đứng trang nghiêm, khí tức lạnh lạnh, ánh mắt tựa như điện. Tất cả tu sĩ nhao nhao đứng dậy, cung kính cúi đầu, âm thanh chỉnh tề, vang vọng đất trời. Bái kiến Huyền Băng đại đế. Không gian giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, đột nhiên phá toái, hóa thành đầy trời băng sương, Cố Huyền Băng thân ảnh tại băng sương bên trong chậm rãi đi ra. hắn thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt thai nén tinh hà vạn giới chi tượng, đại đế khí tức quân lâm chư thiên, quét sạch hoàn vũ. Đầu đỉnh, vô cùng vô tận đại đạo điểm lành hàng lâm, đưa tới chúc phúc, chúc mừng đương thời đại đế hàng lâm. Khí tức kia chi khủng bố, vô luận là chí tôn, vẫn là độ kiếp cực cảnh, tại hắn trước người, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đã từng long táng, tại bây giờ Cố Huyền Băng trước mặt, khẽ ngón tay có thể diệt. Không cần câu thúc. Cố Huyền Băng khẽ bước cằm, chậm rãi ngồi xuống tại đế tọa bên trên, tại hắn trước người, một tấm lấy hàn băng pháp tắc diễn hóa mà thành cái bản, chậm rãi hiện hiện. Tạ Nam chết ba người, đều là tản ra chuẩn đế khí tức, uy áp một phương ngồi xuống. Theo đế yến chính thức bắt đầu, các phương tại chư thiên có thể xưng được là bá chủ cấp bậc thế lực, chính thức đăng tràng. Tương đạo ba khi âm thanh, quanh quẩn toàn bộ Huyền Băng tinh hệ, vang vọng chư thiên. Ngàn vạn đại đạo, diễn hóa dị tượng, sát thái chói lọi, tràn ngập thiên địa. Thái Huyền Thánh địa chi chủ, đạo Thái Huyền đến chúc. Dẫn đầu đăng tràng, tự nhiên là trước đây không lâu phá cảnh chí tôn, thời đại này, ngoại trừ Cố Huyền Băng bên ngoài, người mạnh nhất, đạo Thái Huyền. Hắn dẫn đầu Nguyên Yêu Châu rất nhiều thế lực, cường giả, hàng lâm nơi đây. Đạo Thái Huyền khí tức chi đáng sợ, mỗi một bước rơi xuống, vạn tinh tùy theo run rẩy, điên tạo nên nằm. Hắn thân ảnh lấp lóe, đi vào Cố Huyền Băng trước người, lộ ra nụ cười. Huyền Băng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngồi. Đạo Thái Huyền khẽ bước cằm, ngồi xuống tại Cố Huyền Băng bên cạnh thân, cùng Tạ Nam chết mấy người khẽ gật đầu cười một tiếng, bắt chuyện qua. Ngay sau đó, từng đạo bá khí âm thanh quanh quẩn tiên địa. Nhân Vương tộc Khương Chấn Thế, chúc mừng đại đế, trường thanh vạn cổ. Khương Chấn Thế thương thế sớm đã khôi phục, khí tức đến gần vô hạn chí tôn cảnh, dẫn đầu Nhân Vương tộc cường giả hàng lâm nơi đây. Hắn tại đế trên thì từng xuất thủ tương trợ, cùng Cố Huyền Băng, đạo Thái Huyền quan hệ coi như mật thiết, cũng ngồi tại chủ bàn. Trường Thanh các phó các chủ hoang đồng, phụng các chủ chi lệnh, chúc mừng đại đế. Đột nhiên, lại một đường âm thanh quanh quẩn toàn bộ băng đế cung, hoang đồng dẫn đầu 8 vị chuẩn đế cường giả, mang theo trọng lễ, hàng lâm nơi đây. Nơi đây tu sĩ đều khiếp sợ, truyền thuyết này bên trong thần bí nhất Trường Thanh các, vậy mà cũng hiện thân nơi này. Cố Huyền Băng là người, sau đó lộ ra nụ cười, ra hiệu hoang đồng dưới trướng. Hoang đồng khẽ bước cằm, ngồi tại có chút xấu hổ Tạ Nam chết ba người bên cạnh thân. Ba người nhao nhao cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía giống như cười mà không phải cười Hoang Đồng. Cảnh tượng này, đây tựa như huynh đệ ngươi nói đi ngủ sớm một chút, sau một khắc tại đủ tắm cửa hàng ngẫu nhiên gặp đồng dạng, rất xấu hổ. Hoang Đồng truyền âm, không chút khách khí đem ba người mắng cầu hết lâm đầu, mình tại thủ gia, bọn hắn đến ăn tiệc, không thể tha thứ. Hồ Mãng nhịn không được truyền âm, nhắc nhở Hoang Đồng. Hoang huynh, lão đại cũng ở chỗ này, ngươi chú ý hình tượng. Tại Hồ Mãng ám chỉ dưới, Hoang Đồng phát hiện cái nào đó không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, đang có một người, mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm. Trong ngay mắt, Hoang Đồng yên tĩnh nhu thuận, không dám động đậy. Lần này hắn rời đi Trường Thanh Các, chưa từng hướng Cố Mệnh xin chỉ thị, đơn thuần nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Sau đó, Băng Hỏa tộc, Tử Ma tộc, Quỷ Hạp tộc, Thiên Âm tự, thậm chí là Huyết Hồn tộc, Đan Điện, Phụ Thiên Thánh địa những này đã từng bá chủ, nhao nhao điều động cường giả hàng lâm nơi đây, chúc mừng Cố Huyền Băng. Mặc dù từng có ân oán, nhưng Cố Huyền Băng bây giờ đang lâm đại đế, đương nhiên sẽ không lòng dạ nhỏ mọn, đuổi tận giết tuyệt. Dù là muốn thanh toán, cũng không phải lúc này, có lẽ đợi hắn tuổi già thì, tâm cảnh phát sinh biến hóa, tự nhiên sẽ lấy khác biệt phương thức, đối đãi những này đã từng bá chủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tư cách cùng Cố Huyền Băng ngồi cùng bàn. Sau đó, từng cái ẩn thế bá chủ tên vang vọng chư thiên, những thế lực này cùng liệt diễm kim ô tộc một cái ý nghĩ, góp nhặt nội tình, thời đại tiếp theo lại tranh đại đế. Cho nên bọn hắn thời đại này nội tình so với băng hỏa tộc chi lưu không thua bao nhiêu. Liệt diễm kim ô tộc cũng không hiền thân, dù sao bọn hắn tộc trưởng trước đây không lâu mới vừa bị Cố Huyền Băng một chỉ trấn sát, song phương xem như thủy hỏa bất dung. Duy trì liên tục dòng dã một canh giờ, mấy chục gia bá chủ thế lực toàn bộ đến, có thể nói phương này thiên địa, vô luận ngươi nội tình như thế nào cường đại, như thế nào khủng bố, hôm nay đều là điều động sứ giả hàng lâm nơi đây, triều bái Cố Huyền Băng. Đây là thái độ, biểu đạt thần phục, nếu là bị Cố Huyền Băng thanh toán, bất kỳ nội tình cũng ngăn không được đại đế chi uy. Trận này đế yến, duy trì liên tục dòng dã một tháng, lúc này mới kết thúc, thế lực khắp nơi, tán tu, nhao nhao rời đi Huyền Băng tinh hệ. Đương nhiên, cũng có không ít thế lực muốn thần phục băng đế cung, trở thành băng đế cung một phần tử, không ít cường đại tán tu, lựa chọn gia nhập băng đế cung. Chỉ cần là phẩm hạnh không có vấn đề gì, Cố Huyền Băng đều không từng cự tuyệt, đáp ứng bọn hắn gia nhập, chỉ bất quá sẽ không tiến vào hạch tâm tầng. Hạch tâm tầng đều là Cố Huyền Băng tin được tu sĩ. Tiến hội kết thúc, Cố Mệnh cùng đã từng cố nhân tiểu tụ một năm lâu. Đợi Cố Huyền Băng thay Độc Cô Thủ Nguyệt đem hộp đá luyện hóa, dung nhập đế ý về sau, Cố Mệnh lúc này mới chuẩn bị mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt rời đi băng đế cung. Cố Huyền Băng đám người mặc dù không bỏ, nhưng cũng minh bạch, mỗi người bọn họ đều có mình trách nhiệm cần phải đi gánh chịu, thân bất do kỷ. Đem hộp đá giao cho Độc Cô Thủ Nguyệt, Cố Huyền Băng cười bớt bớt hắn cái đầu nhỏ, nói khẽ: "Thủ Nguyệt, vật này ẩn chứa 24 loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, ngươi cần cực kỳ cảm ngộ, đối với ngươi con đường tương lai rất có ích lợi. Lấy cái tên a." Độc Cô Thủ Nguyệt yêu thích không buông tay đánh giá hộp đá, trầm ngâm phút chốc, cười nhìn về phía đám người. "Liên gọi nó 24 chư thiên đi, hy vọng sau này ta kiếm ý, một kiếm một chư thiên, 24 kiếm toàn bộ ra, có thể không địch thế gian." Đám người nhao nhao tán dương Độc Cô Thủ Nguyệt, có nội tình, có văn hóa, có chí hướng. Khen Độc Cô Thủ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại khó được có mấy phần ngượng ngùng không có ý tứ. Ly biệt trước, đạo Thái Huyền đám người nhao nhao hướng Độc Cô Thủ Nguyệt nhét đồ tốt, mặc dù biết hắn không thiếu, nhưng đây đều là bọn hắn một phần tâm ý đám người ăn ý nhất một kiện lễ vật, tự nhiên là bọn hắn bản mệnh tín phù. Đạo Thái Huyền ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nặn nặn Độc Cô Thủ Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt từ ái nói: nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, bóp nát tín phủ, chúng ta những này thúc thúc, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể chớp mắt hàng lâm. Không cần phải sợ lãng phí, ngươi cần bao nhiêu, chúng ta bao nhiêu ít. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn đến trong ngực đầy ấp tín phủ, nụ cười liền chưa từng dừng lại qua. Biết rồi, ai dám khi dễ ta, ta liền giao động người, đánh chết bọn hắn, hi hi. Độc Cô Thủ Nguyệt trong ngực bản mệnh tín phủ, kém cỏi nhất cũng là chuẩn đế cấp bậc, dù là không có cố mệnh, hắn bây giờ một mình hành tẩu chư thiên, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Khương Chấn Thế cùng mấy người giao hảo, cũng không rời đi, nhìn đến Độc Cô Thủ Nguyệt, trong lòng cảm khái, tiểu gia hỏa này tương lai không thể đo lường. Trầm ngâm phút chốc, Khương Chấn Thế lấy ra một mai nhân vương tộc lệnh bài, giao cho Độc Cô Thủ Nguyệt. Tiểu gia hỏa, ta mặc dù cùng ngươi phụ thân giao tình không bằng bọn hắn, nhưng chúng ta vương tộc cũng nguyện cùng ngươi giao hảo, nắm giữ này lệnh, thấy khiến như thấy ta. Độc Cô Thủ Nguyệt là người, sau đó quả quyết nhận lấy, cười nhìn về phía Khương Chấn Thế. Cảm ơn Khương thúc thúc. Bé ngoan. Chương 467, dẹp yên huyết yên triều, dục dịch chương 467, dẹp yên huyết yên triều, dục dịch Cố Mệnh ở một bên yên tĩnh nhìn đến một màn này, trên mặt khó được lộ ra ấm áp đủ cười. Sau đó không lâu, Cố Mệnh căn dặn mấy người một số việc, nhất là Tạ Nam chết ba người, cảnh cáo bọn hắn, nếu đã lưu lại, thuận tiện tốt hiệp trợ Cố Huyền Băng quản lý băng đế cung. Bàn giao về sau, Cố Mệnh mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt, rời đi băng đế cung, tiếp tục du lịch chư thiên. Cố Mệnh cùng Độc Cô Thủ Nguyệt sau khi rời đi, Hoang Đồng cũng đưa ra cáo tử, hắn cần tranh thủ thời gian trở về Trường Thanh Các, trấn thủ nơi đó. Mặc dù không có ai dám tại Trường Thanh Các làm loạn. Sau đó không lâu, Đạo Thái Huyền cũng theo đó rời đi, băng đế cung bên trong chỉ còn lại có Tạ Nam chết ba người, cùng Khương Chấn Thế. Khương huynh, thế nhưng là còn có chuyện gì? Cố Huyền Băng nhìn về phía Khương Chấn Thế, hiếu kỳ hỏi thăm. Khương Chấn Thế trầm ngâm phút chốc, chắp tay mở miệng nói: "Đại đế, chúng ta vương tộc tồn tại ý nghĩa là che chở chư thiên sinh linh an nguy, giữ gìn vạn giới chi trật tự, bây giờ ngài vì đương thời đại đế, chúng ta vương tộc tự có nghĩa vụ giám sát ngài." Lời vừa nói ra, đế điện bên trong yên tĩnh đáng sợ, đế tọa bên trên Cố Huyền Băng con ngươi chậm rãi nâng lên, bình tĩnh nhìn về phía Khương Chấn Thế. Một khắc này, Khương Chấn Thế chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, thần hồn đều nức, dù là hắn sắp bước vào trí tôn cảnh, nhưng tại Cố Huyền Băng trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Khương Chấn Thế cố nén sợ hãi, lần nữa chắc tay, thật sâu cúi đầu. "Chúng ta vương tộc, không sợ tử vong, chỉ nguyện đại đế, đi đại đế chi trách, không cần lạm sát kẻ vô tội, để cái này dung chuyển thời đại sinh linh, đến lấy một đường cơ hội thở dốc." Cố Huyền Băng trầm mặc rất lâu, bình tĩnh nghe âm thanh chậm rãi truyền đến. "Ngươi vì sao không thừa dịp tiên sinh tại thì mở miệng, ngươi hẳn là minh bạch, thời đại này, ngoại trừ tiên sinh, không có người nào có tư cách mệnh lệnh bản đế." Khương Chấn Thế ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhìn về phía Cố Huyền Băng. "Ta không muốn mượn thánh sư chi thế, ta cũng tin tưởng, đại đế không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ, ta sở dĩ mở miệng, là bởi vì nhân vương tộc chi chức trách chỗ, mặc dù không biết tự lượng sức mình, nhưng ta Khương Chấn Thế, vốn là vì thế mà tồn tại." Cố Huyền Băng nét miệng lên, khẩn trương kiềm chế bầu không khí dần dần tiêu tán, loại kia vô hình đế uy tán đi. "Khương huynh không cần khẩn trương, bản đế nếu dám làm loạn, tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua bản đế, có thể tự an tâm, nói một chút đi, còn có chuyện gì, bản đế cảm thấy ngươi không nên vẹn vẹn vì tỉnh táo bản đế mà lưu lại mới phải." Khương Chấn Thế nội tâm thở dài một hơi, hắn mặc dù cảm thấy Cố Huyền Băng tâm tư thương sinh, nhưng mình đây là vốn là có chút khiêu khích đế uy, thật là bất kính. Như Cố Huyền Băng tức giận, một bàn tay chụp chết hắn, hắn thật sự chết vô ích. Quả thật có chút sự tình liên quan tới thiên ngoại chi thai hoàng ẩm. Sau đó, Khương Chấn Thế đem huyết hồn tộc, tử ma tộc cùng quỷ hạc tộc sự tình cáo chi. Nghe vậy, Tạ Nam chết ba người đều có chút khiếp sợ, thiên ngoại thai hoàng ẩm sự tình Cố Mệnh chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Cố Huyền Băng ngồi ngay ngắn đế tọa bên trên, trầm ngâm phút chốc, ánh mắt nhìn về phía Khương Chấn Thế, chậm rãi mở miệng: "Ngươi cảm thấy bản đế làm như thế nào làm?" "Giết." Khương Chấn Thế lời ít mà ý nhiều, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Cố Huyền Băng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa quần quận sương mù, than nhẹ một tiếng: "Ngươi cảm thấy việc này tiên sinh phải chăng biết được?" Khương Chấn Thế sững sờ, suy nghĩ phút chốc, nhẹ gật đầu: "Đại khái dẫn biết, thế gian này hẳn không có tiên sinh không biết sự tình, cho nên tiên sinh vì sao không diệt những này thai hoàng ẩm?" Khương Chấn Thế ngạc nhiên nhìn về phía mặt không biểu tình Cố Huyền Băng, trong lúc nhất thời chưa từng kịp phản ứng, trong miệng thì thào: "Đúng vậy a, tiên sinh vì sao không diệt những này thai hoàng ẩm?" Hắn con ngươi hơi co lại, sắc mặt kỳ biến. Đại đế chi ý là như diệt những này thai hoàng ẩm, rất có thể xuất hiện càng nhiều thai hoàng ẩm. Cố Huyền Băng khẽ bước cằm, sắc mặt khó hơn nhiều mấy phần ngưng trọng. Đang lâm đại đế về sau, hắn theo thiên đạo ý chí nơi đó biết được rất nhiều chư thiên bí văn. Bây giờ bọn hắn bày ở bên ngoài, tạm thời mất đi tranh đoạt thời đại khí vận cơ hội, bản đế tại tự sẽ đè ép bọn hắn, không dám làm loạn. Như diệt bọn hắn, ngươi dám cam đoan sẽ không xuất hiện tân thai hoàng ẩm? Bọn hắn xử trí như thế nào, bản đế tự có tính toán, nên diệt thì tự sẽ xuất thủ, không đội. Nghe vậy, Khương Chấn Thế lần nữa thật sâu cúi đầu: "Đại đế thánh minh, cần tuân đại đế chi lệnh, chúng ta vương tộc sẽ trong bóng tối giám thị những này thai hoàng ẩm. Như đại đế cần, chúng ta vương tộc nguyện vì ngài trong tay chi nhận." "Ân." Sau đó, Khương Chấn Thế cùng Cố Huyền Băng thương nghị một chút như thế nào giữ gìn trật tự, như thế nào đối đãi một chút không an phận bá chủ thế lực sự tình. Khương Chấn Thế cũng biểu đạt nhân vương tộc nguyện ý vì băng đế cung sử dụng, ủng hộ Cố Huyền Băng tất cả quyết định. Đặt thành liên minh về sau, Khương Chấn Thế rời đi băng đế cung. Cố Huyền Băng tắc đứng dậy, nhìn về phía Tạ Nam chết ba người: "Ba vị huynh đài, tạm làm phiền các ngươi thay bản đế trông coi băng đế cung, bản đế dự định bắt đầu thành toàn cấm khu tàn tiên, chỉ sợ cần một chút tuế nguyệt." Ba người nhao nhao chắp tay cúi đầu. "Tuân mệnh, Băng Đế cung giao cho ta ba người, đại đế chi bằng yên tâm rời đi." Cố Huyền Băng nhẹ gật đầu, ba người đều là Cố Mệnh người, hắn tự nhiên là yên tâm. Đương nhiên, như Cố Mệnh ở đây, khẳng định sẽ răn dạy Cố Huyền Băng, tin bọn họ ba cái. "Ngươi còn không bằng Tư Độc Cô Thủ Nguyệt." Sau đó không lâu, chư thiên chấn động, Huyền Băng đại đế rời đi Băng Đế cung, tiến về tồn tại ở chư thiên vạn giới bên trong không biết bao nhiêu năm tháng sừng sững không ngã cổ lão sinh mệnh cấm khu Huyết Nguyên Triều. Liên quan tới Huyết Nguyên Triều, cổ sử ghi chép có thể ngược dòng tìm hiểu xa nhất thời gian, là hoàng cổ thời đại. Nghe đồn, Huyết Nguyên Triều chỗ sâu, trấn áp một tôn không thể gọi kỳ danh cấm kỵ khủng bố, tất cả bước vào Huyết Nguyên Triều sinh linh, mạnh như chuẩn đế, cũng sẽ biến thành hắn đồ ăn. Tạm Huyết Nguyên Triều thời thời khắc khắc tại thôn vệ chư thiên lãnh địa, gần nhất vào năm, càng là khuyết trương lực vạn dặm, thôn vệ trên trăm quả vô tội tinh thần. Ngày đó, vô số sinh linh nhìn thấy Cố Huyền Băng, lôi cuốn vang dội cổ kim đế uy, sau lưng chiếu rọi chín chôi đế kiếm, đơn độc giết vào Huyết Nguyên Triều bên trong. Chưa qua bao lâu, một trận hủy thiên diệt địa chi chiến bạo phát, duy trì liên tục dòng dã thời gian 10 năm. 10 năm sau, Huyết Nguyên Triều bị một đạo vắt ngang vạn cổ khủng bố kiếm mang chằm nát, hóa thành đầy trời huyết vụ, biến mất trong bóng đêm, uy về thiên địa. Mơ hồ trong đó, chư tiên sinh linh đều là nghe thấy một đạo không cam lòng gầm thét, vang vọng vạn giới hoàn vũ. "Không, ta không cam tâm, ta chính là chân chính tiên, bất tử bất diệt, như thế nào vẫn tại tay ngươi, Huyền Băng đại đế, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi biết gặp thanh toán, ngươi nhiệm vô pháp tránh đi nhân quả, cuối cùng rồi sẽ quy về tịch diệt." Ngày đó, Cố Huyền Băng tắm rửa đầy trời huyết quang, lần nữa cách không chạm ra một kiếm, đem Huyết Nguyên Triều bên trong cấm kỵ tản tiên triệt để gạt bỏ. Giải quyết Huyết Nguyên Triều cấm khu về sau, Cố Huyền Băng trở về Băng Đế cung, lập tức bế quan. Thế nhân tương truyền, Huyền Băng đại đế vì dẹp yên Huyết Nguyên Triều, bị trọng thương, thì không lâu vậy, một chút dụng ý khó dò giả, dục dịch. Liệt Diễm Kim Ô tộc. Từ khi Kim Liệt Hồng bị Cố Huyền Băng một chỉ diện sát về sau, Liệt Diễm Kim Ô tộc liền lần nữa ẩn thế không ra, sợ hãi Cố Huyền Băng đánh tới. Một ngày này, Liệt Diễm Kim Ô tộc bên trong xuất hiện hai đạo hắc bảo thân ảnh, gặp mặt Liệt Diễm Kim Ô tộc tân tộc trưởng, chuẩn đế thất trọng Kim Nguyên Phách. "Kim đạo hữu, bây giờ Huyền Băng đại đế bởi vì Huyết Nguyên Triều mà bị trọng thương, thời cơ đã tới, ngươi còn tại lo lắng cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đến Liệt Diễm Kim Ô tộc từng bước một đi hướng suy bại, cho đến trở thành quá khứ vân yên sao?" Kim Nguyên Phách thần sắc do dự, hắn quá rõ ràng đại đế khủng bố, mình huynh trưởng bị một chỉ diệt sát, hắn đây chuẩn đế thất trọng, có thể nào không sợ? Hắn ánh mắt nhìn về phía hai người, lông mi cau lại, nghi ngờ nói: "Các ngươi liền không sợ đây chỉ là Huyền Băng đại đế bố một trận của sao? Hắn sơ thành đại đế, trở ngại thanh danh, không dám đối với ngươi đợi sau lưng thế lực xuất thủ, nhưng nếu là cho hắn lý do, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí." Hai người lẫn nhau, Kiệt 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 cười một tiếng, châm miệng một lời: "Đại đế tuy mạnh, có thể diệt tàn tiên, nhưng nếu là chân chính tiên đâu?" Chương 468, âm nhu, tiểu tụ chương 468, âm nhu, tiểu tụ lời vừa nói ra, Kim Nguyên Phách con ngươi co lại nhanh chóng, không thể tin nhìn về phía hai người, nghẹn ngào mở miệng: "Cái gì? Thời đại này, làm sao có thể tồn tại tiên?" Quỷ Giả Liên cười lạnh, thần sắc mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhàn nhạt mở miệng: "Đại đế, chỉ là nơi này phương thiên địa vô địch thôi, ngươi Liệt Diễm Kim Ô tộc đồng dạng truyền thừa xa xưa, sao lại không biết một chút liên quan tới trên trời bí mật? Thực không dám giấu giếm, ta Quỷ Hạc tộc cùng Tử Ma tộc vốn là đến từ trên trời, há lại những này thổ dân nhưng so sánh. Bản tọa có biện pháp tiếp dẫn tiên hàng lâm phương này thiên địa, chỉ cần tiên hàng lâm, giết chết Huyền Băng đại đế, thời đại này, chúng ta nguyện cùng ngươi Liệt Diễm Kim Ô, ba phần thiên hạ." Quỷ Giả Liên đến từ Quỷ Hạc tộc, chính là Quỷ Hạc Vũ thân muội, bây giờ Quỷ Hạc tộc tộc trưởng. Hán Thiên Phú tự nhiên không kém, một mực đang bế quan tu hành, chưa từng tham dự đại đế chi tranh, cho nên chưa từng xuất hiện tại đế trên bảng. Tu vi khủng bố đến cực điểm, chính là chuẩn đế cựu trọng sơ kỳ, phương thế chưa có người có thể địch. Một người khác, tự nhiên đến từ Tử Ma tộc, từ khi Lý Tinh Trạch bại về sau, liền bế quan không ra, bây giờ tu vi bao nhiêu, không người rõ ràng. Mà hắn Lý Cùng Diệt, thuận Lý Thành Trương kế thừa tộc trưởng chi vị, so với Lý Tinh Trạch, càng có dạ tâm, càng bá đạo tàn bạo. Kim Nguyên Phách tâm động không thôi, nếu thật có thể diệt sát Cố Huyền Băng, thời đại này, hắn Liệt Diễm Kim Ô tộc cần gì cả ngày trong lòng run sợ, không cần lo lắng Cố Huyền Băng thanh toán. Suy nghĩ rất lâu, Kim Nguyên Phách cắn răng, nhìn về phía hai người: "Các ngươi có gì mưu đồ, có thủ đoạn gì, có thể tiếp dẫn tiên hàng lâm? Nếu là kế hoạch có thể đi, bản tọa có thể nguyện cùng các ngươi đồng mưu đại kế." Đối với bọn hắn những này hoang cổ tộc mà nói, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì vạn giới an nguy cũng không thèm để ý, bọn hắn muốn chỉ là phồn vinh hưng thịnh, vạn cổ không suy. Nếu không cũng không có khả năng trải qua kẹn sự thần triều đại chiến thiên đình sự tình mà chưa vẫn. Quỷ Giả Liên cùng Lý Cùng Diệt liếc nhau, lộ ra hung ác nham hiểm nụ cười, nhiếp nhân tâm phách. Bọn hắn mục đích tự nhiên không phải thật sự cùng Liệt Diễm Kim Ô tộc ba phần thiên hạ, trong mắt bọn hắn, cái gì Liệt Diễm Kim Ô tộc, cái gì chư thiên bá chủ, cũng bất quá là nuôi nốt xúc sinh thôi. Bọn hắn chân chính mục đích, đem phương này thiên địa khí vận tịch diệt, để thiên địa này lại không biến số, không có năng lực phản kháng thiên đình. Lý Cùng Diệt nhìn về phía Kim Nguyên Phách, cười nhạt một tiếng: "Rất đơn giản, Kim đạo hữu, có thể từng nghe nói tiên môn?" Lời vừa nói ra, Kim Nguyên Phách thần sắc kỳ biến, khiếp sợ, không thể tin, âm thanh cao tám cái độ, thốt ra: "Cái gì? Tiên môn? Truyền thuyết bên trong thành tiên chi lộ? Tiên môn tồn tại ở quy khư sớm đã biến mất vô tận tuyết nguyệt, hẳn là các ngươi có thể tìm được quy khư chỗ." Quỷ Giả Liên khẽ bước cằm, nhẹ giọng mở miệng: "Tiên môn, kết nối chân chính tiên giới, nơi đó mới thật sự là tu tiên thịnh thế. Chúng ta tự nhiên có biện pháp tìm được tiên môn, thậm chí là tiếp dẫn tiên nhân như thế." nhưng ta quỷ hạc tộc cùng tử ma tộc đều bị nhân vương tộc chằm chằm gắt gao, bây giờ nhân vương tộc trở thành huyền băng đại đế chó săn, ta hai tộc có bất kỳ đại quy mô động tĩnh đều không có cách nào trốn qua huyền băng đại đế mí mắt. Ngươi liệt diễm kim ô tộc khác biệt, không tại nhân vương tộc giám thị phía dưới, đây cũng là vì sao ta hai tộc không thể không lựa chọn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Nghe vậy, Kim Nguyên Phách nội tâm nghi hoặc cùng nghi kỵ giảm bớt không ít. Tốt, như việc này có thể vì ta liệt diễm kim ô tộc nguyện ý gia nhập các ngươi. Hắn ánh mắt lấp lóe dọa người sắc ý, lạnh lùng mở miệng. Đáng ghét huyền băng đại đế, vô duyên vô cớ diệt sát tộc ta cường giả, thù này không báo, ta liệt diễm kim ô tộc dùng cái gì đặt chân chư thiên, thật coi thời đại này hắn huyền băng đại đế có thể một tay che trời không thành. Thử. Sau đó ba người mưu đầu ngập trời âm mưu, một trận huyền băng đại đế thời đại đủ để ghi chép của lịch sử bỏ sự tình sắp đản sinh. Nói phân hai đầu, Cố Mệnh mang theo Độc Cô Thủ Nguyện đi vào nghe điệp ngủ say tinh thần. Bây giờ ngôi sao này xuất hiện rất nhiều sinh linh, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, cùng với các chủng tộc, phồn vinh náo nhiệt. Bọn hắn tu hành chi đạo cùng với những cái khác tinh thần có chút khác biệt, bọn hắn hậu đại sẽ thức tỉnh một loại nào đó huyền dị thần thông, điệp trận chi thuật, nếu thức tỉnh liền sẽ trở thành thiên tiêu, đến ngàn vạn chú mục. 10 năm trôi qua, Độc Cô Thủ Nguyện lớn lên một chút xíu, nhưng vẫn là 7-8 tuổi bộ dáng. Cố Mệnh kém chút hoài nghi tiểu gia hỏa này dài không cao, bất quá còn tốt, vẫn như cũ đáng yêu nhu thuận. Độc Cô Thủ Nguyệt lôi kéo Cố Mệnh bàn tay, hiếu kỳ hỏi thăm: "Tiên sinh, ta tới nơi đây làm cái gì?" "Bất quá cái thế giới này thật xinh đẹp, thật nhiều hồ điệp." Cố Mệnh nuốt nuốt hắn cái đầu nhỏ, cười giải thích: "Mang ngươi đến xem một cái lao gia hỏa, không biết ngủ say lâu như vậy, hắn khôi phục mấy phần." Cố Mệnh vung lên tay áo, hai người bốn bề không gian lưu chuyển, thân ảnh biến mất không gặp. Xuất hiện lần nữa, liền tới đến tinh thần chỗ cốt lõi. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh bọc lấy tại thạch phôi bên trong, ngủ say xưa. Cố Mệnh đưa tay gõ gõ thạch phôi, nhẹ giọng mở miệng: "Lão tổ, đi ra làm nhảm gặm." Thạch phôi bên trong thân ảnh mí mắt có chút rung động, lại chưa từng hiện thân. Bốn phía màu sắc hồ điệp bay tán loạn, hóa thành một đạo huyền hóa thân ảnh, tuổi trẻ vẫn như cũ, mang theo vài phần tùy ý thoải mái, cùng lưỡi nhác. Nghe điệp duỗi lưng một cái, ngắp, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Cố Mệnh: "Tiểu tử ngươi không có chuyện làm sao? Quấy rầy lão tổ ta ngủ say." Hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại nghiêng cái đầu nhỏ dò xét mình Độc Cô Thủ Nguyệt trên thân, hơi sững sờ: "Ngươi có hoa hoa?" Lão tổ ra ra, ôm một cái. Độc Cô Thủ Nguyệt lộ ra động lòng người nụ cười, giang hai cánh tay, chờ mong ánh mắt nhìn về phía Nghe Điệp. Nghe Điệp mặt người, lập tức lộ ra từ ái nụ cười, đem Độc Cô Thủ Nguyệt ôm vào trong ngực, yêu thích ghê gớm. "Ha ha ha ha, tiểu hoa hoa này thật là đáng yêu, lão tổ ta có thể rất ưa thích, tiểu tử, ngươi dự định đưa ngươi hoa hoa đưa cho lão tổ, bồi lão tổ ta giải buồn sao?" Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, liếc mắt, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, lấy ra rượu ngon món ngon bày ra, không thèm để ý lao ra hoàn này. Nếu không có sợ hắn ngủ quá lâu, ngủ như chết, chính mình mới không thèm để ý hắn. Độc Cô Thủ Nguyệt lôi kéo Nghe Điệp tóc mai dài tơ, lắc đầu, âm thanh giòn giã giải thích: "Lão tổ ra ra, đây không đúng à, ta không phải tiên sinh hải tử, cha ta gọi Độc Cô Tân, mẫu thân của ta gọi Văn Nhân Nguyệt." Nghe Điệp hơi sững sờ, ánh mắt đống nhiên ảm đạm mấy phần, thấp giọng hỏi thăm: "Cha người mẫu thân đâu?" Độc Cô Thủ Nguyệt dừng một chút, sắc mặt hơi có chút khổ sở: "Tiên sinh nói, cha mẹ đang ngủ, cần ngủ cực kỳ lâu, tiên sinh nói cho ta biết, chờ ta đủ cường đại, liền dẫn ta đi xem một chút cha mẹ." Nghe Điệp ôm lấy Độc Cô Thủ Nguyệt, xếp bằng ở Cố Mệnh đối diện, truyền âm hỏi thăm: "Đêm nay là năm nào?" Huyền băng đại đế thời đại, Độc Cô Tân tiểu gia hỏa kia còn sống, cũng không thể nói sống sót, không chết. Nghe Điệp trầm mặc rất lâu, chưa từng tiếp tục truy vấn, chỉ bất qua trong mắt lại nhiều mấy phần đau lòng. "Tới tới tới, khó được tiểu tử ngươi còn nhớ rõ lao tổ ta, hôm nay không say không về." Chương 469, thấy cùng không gặp. Chương 469, thấy cùng không gặp. Nghe Điệp trạng thái không thể thức tỉnh quá lâu, cho nên Cố Mệnh cũng không dự định đợi thật lâu. Qua ba lần rượu về sau, ba người tiếng cười vui không dứt, một bộ toàn gia sung sướng cảnh tượng. Thời gian không sai biệt lắm, Nghe cũng minh bạch Cố Mệnh muốn đi. Mặc dù hắn rất không bỏ, muốn không còn ngủ say triệt để tỉnh lại, nhưng Cố Mệnh tuyệt đối sẽ không cho phép. Đem lại uống nhiều quá ngủ nhàn nhạt Độc Cô Thủ Nguyệt giao cho Cố Mệnh, Nghe Điệp than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh: "Ngươi lần này đến đây, không chỉ là sợ ta lão đầu tử này cô độc tịch mình ta, ngươi lại muốn làm cái gì?" Cố Mệnh cười cười, ngữ khí mang theo vài phần tùy ý, lạnh nhạt: "Lão tổ, ngài làm sao còn không tin ta, thật đó là để ngài nhìn xem Thủ Nguyệt hải tử này, thuận tiện nhìn xem ngài trạng thái như thế nào." Nghe Điệp cười ha ha, một bộ ngươi nhìn về phía tin hay không bộ dáng. Cố Mệnh trầm mặc, một lát sau, nói khẽ: "Đại đế thời đại Hàng Lâm, xem như mạt pháp thời đại một cái tuyệt hảo bắt đầu, những tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý thời đại khí vận góp nhặt, chống chết, thương thịnh. Nhưng bọn hắn những này tiểu côn trùng, tại Huyền Băng chấn áp xuống, là không nổi bọt nước, cho nên hắn tuyệt đối sẽ lấy thủ đoạn nào đó, tiếp dẫn tiên Hàng Lâm, đối phó Huyền Băng. Tiên Hàng Lâm có hai loại phương thức, loại thứ nhất là cưỡng ép xé rách thiên đạo kết giới, điều động tiên bên trên khủng bố không người Hàng Lâm, nhưng này chút lao tổ không biết cho phép, thiên đỉnh chỉ sợ không dám như thế. Cho nên nhất định là loại thứ hai phương thức, mượn nhờ một loại nào đó thần bí thông đạo, truyền tống tiên, Hàng Lâm chứ tiên. Mặc dù chỉ có thể thông qua tiên môn, truyền tống một chút bình thường tiên, nhưng tiên chính là tiên, dù là Huyền Băng có thể mượn trợ thời đại khí vận, thiên địa lực lượng tí tiên, nhưng tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, thuộc về hắn thời đại sẽ rất ngắn ngủi. Nghe Điểm sắc mặt phức tạp, không đành lòng. Cho nên, ngươi lại muốn một thân một mình, ngăn tại phía trước. Đây không công bằng, bây giờ đã là đại đế thời đại, có chút sự tình, liền nên giao cho đại đế đi làm, tiểu gia hoặc kia, làm không thể so với ngươi kém. ngươi làm đủ nhiều, ngươi trách nhiệm là để đại đế thời đại đến lấy kéo dài, dù là tiểu gia hỏa kia thời đại ngắn ngủi một chút, nhưng cũng đầy đủ, không phải sao? Cố Mệnh cười cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Nghê Điệp. Lão tổ, nếu là ta gặp nguy hiểm, dù là không đến chết, ngươi như biết được, ngươi biết lựa chọn như thế nào? Nghê Điệp thần sắc cứng ngắc, có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đắng chát cười một tiếng. Cho dù là hy sinh ta, ta cũng sẽ không tiếc, không biết do dự. Cho nên ngươi cảm thấy, ta sẽ nhịn tâm nhìn đến tiểu gia hỏa này đế lộ bị hao tổn sao? Nghe vậy, Nghê Điệp trầm mặc, đây tựa hồ là cái khó giải vấn đề. Vậy cái này tiểu gia hỏa đâu? Ngươi nhận tâm mặc kệ hắn. Nghê Điệp chỉ nằm ngáy ho ho Độc Cô Thủ Nguyệt. Cố Mệnh ôn nhu thay Độc Cô Thủ Nguyệt sửa soạn sợi tóc, cười nói: đương nhiên sẽ không, đợi hắn lớn lên một chút, tìm được mình đường, ta sẽ đem hắn giao cho Huyền Băng, hắn vì đại đế, dạy bảo Thủ Nguyệt tu hành, dù sao cũng so ta mạnh mẽ một chút. Cố Mệnh minh bạch, Thiên Đình không biết chỉ truyền tống một tôn tiên hàng lâm nơi đây, hắn lúc cần phải thời khắc khắc đề phòng, thường bạn sinh chết khoảng, làm sao có thể đem Độc Cô Thủ Nguyệt mang theo trên người? Còn có bao nhiêu thời gian, liền nhìn Thiên Đình tiên, khi nào hàng lâm, hắn cũng có thể lựa chọn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem chư thiên vạn giới giữa bầu trời đỉnh thai hỏa ngầm toàn bộ gạt bỏ. Nhưng này rất có thể gây nên Thiên Đình nhìn không thấy phá hư mạt pháp thời đại hy vọng, triệt để mất mặt. Nếu thật đến lúc đó, Thanh Thành phái những lao tổ kia coi như bị lao tội. Cố Mệnh cảm thấy mình còn trẻ, còn có thể dày vò những lao gia hỏa kia, đại khái vẫn là dày vò bất động. Hắn bây giờ tình cảnh thỏa đáng, bên trên có lao, dưới có nhỏ, cần vì hai bên cân nhắc. Nghe Điệp than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn đến một bộ không quan trọng bộ dáng Cố Mệnh. Ngươi không nên lựa chọn con đường này, đây cũng không phải là ngươi muốn sinh hoạt. Vậy các ngươi đâu? Đây là các ngươi muốn sinh hoạt. Nghe Điệp vô ngữ, khoát tay áo, một mặt ghét bỏ nhìn về phía Cố Mệnh. Cút nhanh lên, giảng đạo lý cũng giảng bất quá, lão tổ ta còn có cái gì dễ nói? Đi một bên, đừng quấy rầy lão tổ ta ngủ say. Cố Mệnh cười cười, đứng dậy chắp tay cúi đầu. Lão tổ, lần nữa gặp mặt, không biết năm nào tháng nào, nguyện gặp lại thì ngài đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh không do dự nữa, mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt rời đi nơi đây. Nghe Điệp nhìn đến Cố Mệnh rời đi thân ảnh, mặt không biểu tình, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hóa thành bách thượng thiên hồ điệp, biến mất không thấy gì nữa. Rời đi nơi đây về sau, Cố Mệnh mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt rời đi chư thiên vạn giới, rời đi tinh không cổ lộ, lần nữa trở về Thương Linh đại lục. Hắn mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt trở về Độc Cô Tân đã từng quê quán, đi Nguyên Yêu Châu, Huyết U Châu, Nam Nguyên Châu, đi qua rất nhiều chỗ cũ, cũng nhìn được rất nhiều cố nhân hậu đại. Cố Mệnh thậm chí mang theo Độc Cô Thủ Nguyệt trở về một chuyến Thanh Thành phái. Bất chi bất giác, trăm năm thời gian thoáng qua tức thì. Cái nào đó không biết tên đỉnh núi, đại nhân bộ dáng Độc Cô Thủ Nguyệt xếp bằng ở đỉnh núi bên trên, toàn thân quanh quẩn thời không pháp tắc mạnh mẽ, đỉnh đầu chiếu rọi 24 đạo kiếm ý, sắc thái lộng lẫy, đối ứng 24 tiết khí. Lập Xuân, Nước Mưa, Kinh Chập, Xuân Vân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Trùng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Tiết Sử Thử, Bạch Lộ, Tiết Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Hằng, Lập Đồng, Tiểu Tuyết, Tuyết Lớn, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. 20 thanh kiếm ý, diễn hóa tứ quý vạn vật luân hồi. Kỳ đạo, dung hợp Độc Cô Tân dự biết người Nguyệt Chi nói, thiên phú chi đáng sợ, kinh thế hai tụ. Bây giờ, Độc Cô Thủ Nguyệt tu vi đã bước vào ngũ tầng cảnh, tại cái này đại đế thời đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về người nổi bật. Hô hấp thổ nạp ở giữa, Độc Cô Thủ Nguyệt thu liễm khí tức, 24 đạo kiếm ý trở về 24 chư thiên bên trong, khí tức đến ngũ tầng cảnh đỉnh phong. Hắn chậm rãi mở ra lưu truyền vạn vật thời không dị tượng con người, nhìn về phía cách đó không xa mang theo hiền lành nụ cười nhìn đến mình Cố Mệnh. Tiên sinh, không tệ, ngươi đã tìm được mình nói, không kém hơn ngươi phụ thân. Cố Mệnh đứng dậy, đi vào Độc Cô Thủ Nguyệt bên cạnh thân, hài lòng gật đầu. Độc Cô Thủ Nguyệt nghe vậy, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Tiên sinh quá khen, ta nhưng không cách nào cùng phụ thân sánh vai." Sau khi lớn lên, Độc Cô Thủ Nguyệt giờ mới hiểu được mình phụ thân vĩ đại, trong lòng hắn, ngoại trừ Cố Mệnh, hắn sùng bái nhất người, thuộc về hắn phụ thân. "Tiên sinh, khi nào dẫn ta đi xem một lần phụ thân mẫu thân?" Độc Cô Thủ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, càng là hiểu chuyện, hắn càng là tưởng niệm Độc Cô Tân dự biết người tháng. Cố Mệnh trầm mặc, trong mắt lấp lóe vẻ phức tạp, cũng không phải là hắn không muốn, mà là không bỏ. Dựa theo hắn kế hoạch, Độc Cô Thủ Nguyệt gặp qua hắn phụ mẫu về sau, hắn liền chân chính trưởng thành, mà mình cũng sắp rời đi. Đáng tiếc, Độc Cô Thủ Nguyệt cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhìn không thấu đạo lý trong đó. Nếu là biết được, hắn tình nguyện không gặp hắn phụ mẫu, cũng không muốn cùng Cố Mệnh tách ra. "Thôi, ngươi có mình đường muốn đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cha mẹ ngươi." Độc Cô Thủ Nguyệt nghe vậy, lộ ra nét mừng, lôi kéo Cố Mệnh góc áo, cười tủm tỉm nói: "Ta liền biết, tiên sinh sủng ái nhất ta, ta sau này nhất định phải một mực kèm tiên sinh khoảng." "Tốt." Cố Mệnh cười cười, vung lên tay áo, hư không lưu chuyển, hiện hiện không gian thông đạo. Hai người bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 470, Huyết Hồn Tộc, Huyết Vô Minh. Chương 470, Huyết Hồn Tộc, Huyết Vô Minh. Cùng lúc đó, Thương Linh đại lục, Huyết Hồn Tộc. So với Tử Ma tộc cùng Quỷ Hạc tộc vẫn như cũ cao điệu, Huyết Hồn Tộc điệu thấp cơ hồ nghe không được cái tên này. Tử Ma tộc Lý Tĩnh Trạch còn sống, bây giờ đại khái dẫn bước vào trí tôn cảnh, chư thiên bên trong ngoại trừ Băng Đế cung, thuộc về Tử Ma tộc kinh khủng nhất. Quỷ Hạc tộc mặc dù mất đi Quỷ Hạc Vũ, nhưng còn có Quỷ Giả Liên, nội tình vẫn tại. Huyết Hồn Tộc liền so sánh suối quẩy, tộc bên trong thiên tiêu cơ hồ bị Huyết Thiên Tử chôn giết, Huyết Thiên Tử cũng vẫn lạc, dẫn đến bây giờ Huyết Hồn Tộc thế hệ này không người kế tục, tộc bên trong người mạnh nhất cũng bất quá một tôn chuẩn đế bắt trọng cường giả Huyết Vô Minh. Giờ phút này, Huyết Hồn Tộc Huyết Vô Minh mặt không biểu tình, ngồi cao tại thủ tọa bên trên, điện bên trong thân ảnh đều là chuẩn đế cấp cường giả. Huyết Hồn tộc tuy nói là thời đại này nội tình không còn, nhưng đó là cùng Tử Ma tộc cấp bậc kia thế lực so sánh, so với bình thường thế lực, Huyết Hồn tộc bây giờ cũng là không thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Huyết Vô Minh ánh mắt hờ hững, đảo qua đông đảo Huyết Hồn tộc cường giả, hắn âm thanh không nhanh không chậm, chậm rãi truyền đến. Huyết Thiên Tử chi vẫn, không chỉ có dẫn đến tộc ta mất đi một tôn chí tôn, cũng để tộc ta rất nhiều cường giả thuận theo chôn vùi tại trận này đế tranh bên trong. Huyết Thiên Tử chi tội, tội không thể tha. Hắn lại vì đối thủ chiến tử chư thiên, ta tộc bại hoại. Huyết Vô Minh tức giận âm thanh quanh quần đại điện bên trong, hắn thần sắc càng phát ra băng lãnh, sát ý dọa người, quét sạch thiên địa, quét sạch toàn bộ Huyết Hồn tộc chỗ tiểu thế giới. Huyết Vô Minh không hiểu, cái khác Huyết Hồn tộc tộc nhân cũng là không hiểu, không hiểu vì sao Huyết Thiên Tử sẽ như thế. Bọn hắn cảm giác Huyết Thiên Tử có vấn đề, có thể lại không cách nào tìm được cái vấn đề chỗ. Giờ phút này, phía dưới, một tôn chuẩn đế chắp tay, nhẹ giọng mở miệng. Tộc trưởng, bây giờ tộc ta làm như thế nào? Trước đây không lâu Tử Ma tộc cùng Quỷ Hạc tộc muốn liên hợp tộc ta, tiếp dẫn tiên nhân hàng thế, vì sao ngài muốn lựa chọn cự tuyệt? Huyết Vô Minh hừ lạnh một tiếng, trong mắt màu máu tinh quang lấp lóe, ngồi cao tại màu máu trên ghế ngồi, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện, đây chư thiên vạn giới tất cả đều là từ trong vô hình, bị con nào đó khủng bố hấp thụ chấp trường sao? Mạnh như Long Táng, có thể nói là đại đế trước đó, thời đại này cử thế vô địch giả, cuối cùng cũng là thất bại, bị Cố Huyền Băng nhanh chân đến trước. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc, một đạo thân ảnh, một cái tên xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Huyết Vô Minh thon cao ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa vào chỗ, phát ra thanh thúy rung động, thần sắc mang theo vài phần trầm ngâm chi ý, tiếp tục mở miệng. Hán, một mực đều tại ở khắp mọi nơi, Quỷ Hạc tộc cùng Tử Ma tộc tự cho là có thể man thiên quá hải, bọn hắn một mực đem đối thủ coi là Huyền Băng đại đế, nhưng bọn hắn đều sai, chúng ta chân chính đối thủ không bao giờ là đương thời đại đế. Huyết Vô Minh mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng hắn tâm trí như yêu, từ khi Huyết Thiên Tử vẫn lạc, Cố Huyền Băng đăng đế về sau, hắn liền một mực tại thôi diễn tất cả, cũng không phải là lấy thuật pháp thôi diễn, mà là căn cứ thời đại này phát sinh đủ loại dấu hiệu đi tìm đáp án. Bây giờ hắn căn cứ dấu vết để lại, dần dần phát hiện một cái làm cho người tê cả da đầu sự tình. Đám người kinh hãi, trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia, cái tên đó, phù hiện ở trong đầu của bọn họ. Thánh sư. Huyết Vô Minh than nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi, khẽ bước cằm. Thời đại này, mạnh như đại đế, cũng bất quá mấy vạn năm thọ nguyên thôi, đại đế phía dưới, càng là thọ nguyên ngắn ngủi, như bản tọa. Dù là bước vào chuẩn đế bắt trọng, đỉnh phong trạng thái cũng vô pháp duy trì liên tục quá lâu, liền sẽ khí huyết trượt, đỉnh phong thời kỳ biến mất. Nếu không vào chí tôn cảnh, bản tọa qua không được bao lâu, cũng nên ngủ say. Cảm khái một phen, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người. Cho nên, đại đế bất quá là một thời kỳ vô địch thôi, mà đây toàn bộ mạt pháp thời đại, chỉ có một người, vạn cổ trường thanh, vĩnh hằng bất diệt, người này tự nhiên chính là thánh sư. Chư vị, còn nhớ đến Huyết Vũ Châu Thái Hư Hoàng Triều sự tình. Đám người thần sắc khẽ biến, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, bởi vì Huyết Thiên Tử chính là đản sinh tại Huyết Vũ Châu phân mạch. Huyết Vô Minh khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Bản tọa hao phí đại lượng thời gian, căn cứ dấu vết để lại, từng cái so sánh, trời tiên sinh, vô danh, táng hồn điện điện chủ, rất có thể là cùng một người. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hoảng sợ, bọn hắn đối với Huyết Vô Minh chi ngôn, không người không tin, bởi vì Huyết Vô Minh trí tuệ, tuyệt đối là Huyết Hồn tộc từ xưa đến nay số một số hai tồn tại, lòng dạ như vực sâu, thâm bất khả trắc. Nếu không, hắn cũng sẽ không từ bỏ lợi dụng thiên mệnh sư thôi diễn tất cả, mà là lấy hiện thực dấu vết để lại, chậm rãi phát hiện không hợp lý chỗ. Thế gian này, luôn có một chút tồn tại, trí tuệ siêu nhiên, không thể lẽ thường phỏng đoán. Tộc trưởng, có thể đây hết thảy, cùng thánh sư lại có gì quan hệ? Huyết Vô Minh hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Căn cứ thời gian tuyến suy tính, căn cứ vị này xuyên qua tất cả sự kiện nhân vật chính tại bên ngoài hiện lộ hình tượng suy tính, bản tọa lúc này mới phát hiện bọn hắn đều là cùng một người. Tại vị kia táng hồn điện điện chủ thần bí biến mất về sau, sau đó không lâu, Nguyên Yêu Châu xuất hiện lần nữa một nhân vật thần bí, Quái Phong Vân, diệt sát thượng cổ Khôi Long, hắn lần nữa biến mất về sau, sau đó không lâu, Yêu Đế Cung cùng Đạo Sinh Tông chỗ giao giới, lại lần nữa xuất hiện một người, chính là mệnh thuật các chủ, một tôn cường đại thần bí thiên mệnh sư. Thế gian này thiên mệnh sư, ngoại trừ thiên mệnh các, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây hết thảy như thế nào? Trùng hợp như thế. Thời gian tuyến lần nữa kéo dài, sau đó không lâu, Trung Huyền Thần Châu, một tôn khiêu khích thiên mệnh các thiên mệnh sư đản sinh, mà hắn chính là không lâu sau đó, sáng tạo tân thuật, hủy diệt thiên mệnh các thánh sư. Giờ khắc này, đám người hai mặt nhìn nhau, như đẩy ra mây mù thấy mặt trời, bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này, Huyết Hồn tộc đám người đều sợ hãi, kinh hãi. Bọn hắn chợt phát hiện, Huyết Hồn tộc bắt đầu mọi việc không thuận, tất cả đều là cùng người này có quan hệ. Từ nơi sâu xa, nó Huyết Hồn tộc lại cùng truyền thuyết bên trong thánh sư giao phong không biết bao nhiêu lần, tạm nhiều lần thất bại. Huyết Vô Minh thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, mang theo vẻ kính sợ. Về sau sự tình, không cần bản tọa nhắc nhở, các ngươi cũng nên minh bạch, vị thánh sư này, trước hết giết tộc ta thế hệ đầu tiên thánh tử, diệt tộc ta cường giả, muốn ngừng tộc ta tranh đoạt đại đế chi tư cách. Hắn càng là diệt Huyết Vũ Châu phân mạch. Đương nhiên, Huyết Vô Minh con ngươi co lại nhanh chóng, thần sắc kỳ biến, lửa giận dẫn động thiên địa dị tượng, giận quá mà cười. Ha 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 ha, thì ra là thế, thì ra là thế, tốt một cái thánh sư, lấy hắn tiên mệnh chi thuật đáng sợ, làm sao có thể làm cho Huyết Vũ Châu nhất mạch đản sinh một cái so ta Huyết Hồn tộc thế hệ đầu tiên thánh tử đáng sợ hơn Huyết Thiên Tử. khó trách huyết thiên tử lần lượt trong bóng tối trợ giúp những tên kia, khó trách từ khi huyết thiên tử đản sinh về sau, tộc ta cường giả từng cái vẫn lạc, chính hắn ngược lại càng ngày càng cường đại, cuối cùng đồ làm áo cưới, ta thao mẹ nó. Huyết vô minh bỗng nhiên minh bạch, bỗng nhiên thấy rõ trận tướng, tức hồn hẹn, trực tiếp phá phòng giận mắng. Thảo, huyết thiên tử là thánh sư người, đáng người. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để vô ngữ, thậm chí giận khó lường đến, thật sự là không có cách nào, triệt để không có chiêu. Thì ra như vậy từ khi Thái Hư Hoàng Triều sự tình bắt đầu, huyết hồn tộc cùng thánh sư đối đầu về sau, bọn hắn một mực bị thánh sư làm khỉ buồng địch. Chương 471, Tiệt Tiệt Tiệt, tộc trưởng, ngài có thể quá xấu rồi. Chương 471, Tiệt Tiệt Tiệt, tộc trưởng, ngài có thể quá xấu rồi. Đám người giờ phút này không phải phẫn nộ, không phải tức giận, mà là có chút bất đắc dĩ. Vị thánh sư này không khỏi quá mức xấu bụng, chuyên bắt lấy ta huyết hồn tộc khi dễ a. Ai nói không phải đâu, khinh người quá đáng, đến cùng ai mới là ác nhân phản phái a? Ai, khó trách ta huyết hồn tộc mọi việc không nên, nguyên lai một mực cùng thánh sư đánh cờ mà không biết, có thể lý giải. Bại vào thánh sư chi thủ, tuy bại nhưng vinh. Đám người phản ứng là triệt để không có chiêu, thậm chí có chút tiêu tan. Huyết vô minh là người, nghĩ lại cũng tiêu tan, dù sao yêu hận qua còn có cái gì không bỏ xuống được. Hận là của mệnh, yêu là huyết thiên tử. Ai, cho nên chư vị cảm thấy tử ma tộc cùng quỷ hạ tộc hai cái ngu xuẩn, sao lại là thánh sư đối thủ? Bản tọa vững tin bọn hắn tiểu tâm tư đã sớm bị thánh sư để ở trong mắt, liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới cùng bọn hắn hợp tác, đây không phải tự chịu diệt vong. Hừ. Huyết vô minh hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại có chút phẫn nộ. Dựa vào cái gì cùng là phản phái, tử ma tộc cùng quỷ hạt tộc cơ hồ chưa từng bị thánh sư nhằm vào, hắn huyết hồn tộc bị thánh sư làm gà chó không yên, khí vận kém chút sụp đổ. Đám người hai mặt nhìn nhau, sự thật quá mức vô nghĩa, nhưng lại quả thật tồn tại. Bọn hắn giờ phút này cũng tại may mắn huyết thiên tử chết tại long táng chi thủ, nếu không huyết hồn tộc thực sự triệt để chơi xong, không hiểu, bọn hắn đối với long táng sinh ra hảo cảm, thậm chí muốn làm mặt cảm ơn hắn, đáng tiếc long táng sẽ không bao giờ lại để ý tới bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng tại may mắn, huyết hồn tộc khí vận không có đến tuyệt lộ. Xuất hiện huyết vô minh tôn này trí tuệ như vực sâu yêu nghiệt. Có người nhịn không được mở miệng nói: "Tộc trưởng, ta không nhắc nhở quỷ hạt tộc cùng tử ma tộc sao? Tốt xấu xuất từ đồng nguyên, đến từ cùng một nơi." Huyết vô minh liếc qua kẻ nói chuyện, chậm rãi thản nhiên nói: "Ta huyết hồn tộc bị thánh sư hố thời điểm, có người nhắc nhở sao? Các ngươi phải nhớ kỹ, trưởng thành luôn luôn cần đại giới, thấy rõ ràng chân chính đối thủ, đại giới kinh khủng hơn." Lời tuy như thế, huyết vô minh nội tâm muốn lại là: "Dựa vào cái gì ta huyết hồn tộc xui xẻo mới nhìn rõ tình huống, đây hai tộc lại có thể ngồi mát ăn mắt vàng, không công bằng." Huyết vô minh hạ quyết tâm, đệ tử ma tộc cùng quỷ hạ tộc cũng bị thánh sư hố một hố, để hắn tâm lý cân bằng. Huống hồ tiếp dẫn tiên nhân hàng lâm, gây chuyện trọng đại, hắn ngược lại muốn xem, truyền thuyết bên trong thánh sư là có hay không có thể làm sao tiên nhân, là có hay không có thể nơi này phương tiên địa, chư thế vô địch. Nghe thấy lời ấy, đám người có chút đồng ý, đoạn tuyệt nhắc nhở hai tộc chi ý nghĩ. Khu cụ, tộc trưởng, vậy bọn ta nên làm cái gì? Hẳn là cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Ta nhưng là người xấu, là phản phái, có chức trách sứ mệnh, một mực cầu lấy cũng không phải chuyện gì à? Những người khác nhào nhào phụ họa. Đại trưởng lao nói có lý, ta không làm chút chuyện, không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Đúng vậy à, ta nhưng là thương linh đại lục, tổ tinh đại buốt, liền tính không thể trêu vào thánh sư, cũng phải soát điểm tồn tại cảm, không thể để cho tử ma tộc cùng quỷ hạ tộc nắm được án, cáo trạng chúng ta. Huyết vô minh mặt đen lại, mình thật sự là gặp vận đen tám đời, gặp những này không có đầu óc tộc nhân, cả ngày liền muốn gây sự, khi phản phái liền nhất định phải gây sự không thành. Huyết vô minh đứng dậy, hừ nhẹ một tiếng, chuẩn đế bắt trọng khí tức bao phủ đại điện, đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Có thể hay không có chút đầu óc, ỷ vào nội tình làm sàng làm bậy, hạ chàng là dạng gì các ngươi không có điểm nhãn lực tình sao? Các ngươi nhìn xem quỷ hạ tộc cái kia lão bất tử, ỷ vào độ kiếp cực cảnh tu vi, nói cái gì báo thủ, cuối cùng bị long táng chạm sát. Nhìn lại một chút long táng, không có điểm nhãn lực tình, nhất định phải ngang ngược càng rỡ, làm việc không cố kỵ gì, cuối cùng cũng bị thua thân tử đạo tiêu hạ chàng. Các ngươi nhìn một cái tử ma tộc Lý Tĩnh Trạch gia hỏa kia, mặc dù cũng là phản phái, nhưng này gia hỏa làm việc có điểm mấu chốt, có nguyên tắc, thậm chí ngẫu nhiên ra tay trợ giúp độc cô tần đám người, bây giờ mặc dù ẩn thế không ra, nhưng hắn lại là thứ hai người thằng lớn, lấy hắn thiên phú, đại khái dẫn bước vào trí tôn cảnh, thực lực không kém hơn đạo thái huyền, đây gọi cái gì? Đây gọi lựa chọn lớn hơn cố gắng, đây gọi có đầu óc. Đám người ngạc nhiên, này làm sao kéo tới Lý Tĩnh Trạch trên người? Có người tức giận bất bình, mở miệng yếu ớt. Lý Tĩnh Trạch cũng không có gì đầu óc à, liền một cái cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, gia hỏa này vì cái gọi là cường giả tôn nghiêm, cái gì công bằng một trận chiến, khiến cho mệnh ném sau, cùng chính đạo bắn đại bác cũng không tới, lại hỏng không triệt để. Huyết vô minh tức giận đến nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía kẻ nói chuyện. Liền ngươi có đầu óc, liền ngươi hỏng triệt để, cái trước hỏng triệt để người là ai? Nhìn đến bản tọa con mắt, nói cho bản tọa, keo me, hắn cứ gọi cái gì? Long táng. Ngươi mẹ nó biết gọi long táng a, hắn thực lực đủ mạnh sao? Độ kiếp cực cảnh vô hại chạm sát, một thân một mình đem độc cô tân dự biết người nguyệt sắt đến điêu linh, âm hiểm xảo trá, tàn bạo không điểm mấu chốt, cuối cùng hạ chẳng như thế nào? Huyết vô minh tức giận đến đau dạ dày, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía có chút kinh ngạc đám người, nhàn nhạt mở miệng. Cho nên ta muốn gây sự, nhưng nhất định phải hèn bọn phát dục làm. Không thể giống tử ma tộc cùng quỷ hạ tộc những thứ ngu xuẩn kia đồng dạng, nhất định phải làm mọi người đều biết. Dù là giết chết Cố Huyền Băng lại như thế nào, chọc giận thánh sư, hắn đơn độc giết đến tận cửa, ai chống đỡ được? Các ngươi phải nhớ kỹ, cùng chính diện cứng rắn, không bằng hèn mọn phát dục, bản tọa những năm này chế định một cái kế hoạch, tên là thẩm thấu. Vị huyết vô minh tiểu nói này, đám người nhao nhao hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn về phía bản thân tộc trưởng trong mắt bước lên tinh quang, sùng bái đến cực điểm, dù sao như vậy có đầu góc phản phái, cổ kim hiếm thấy. Đại trưởng lao huyết hoàng hoàng đại biểu đám người, hiếu kỳ hỏi thăm. Tộc trưởng, không biết như thế nào thẩm thấu kế hoạch. Huyết vô minh nhếch miệng lên, trong mắt mang theo từng kia tiêu ngạo cùng đắc ý, chậm rãi nói đến. Tên như ý nghĩa, bồi dưỡng gian tế, lẫn vào những ngày tương lai tiềm lực vô hạn thế lực, lấy sứ mệnh đời đời truyền lại, phá hư bọn hắn đoàn kết cùng hòa bình. Đã thánh sư làm được, chúng ta vì sao không làm được? A a, lấy đạo của người, còn trị hắn thân, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta đã nổi lên mặt nước, chỉ có thể lần nữa chôn xuống thai hoàng ẩm, khiến cái này ra hỏa khó lòng phòng bị. Lời vừa nói ra, đám người kinh hô, tộc trưởng ngài có thể quá âm hiểm. Huyết vô minh, hắn rất tâm mệt mỏi, may mắn mình ngày thường vụng trộm nhìn không ít thoại bản, hiểu được xáo lộ, nếu không cũng cùng những này chỉ làm chuyện xấu ra hỏa, đồng dạng vô não. Nhưng vào lúc này, Huyết vô minh vỗ tay một cái, lần lượt từng bóng người từ điện bên ngoài bước vào điện bên trong, tổng cộng hơn 1000 người, đều là che lấp khí tức cùng khuôn mặt. Những này đều là bản tọa những năm này bồi dưỡng gian tế, bọn hắn thể nội huyết hồn tộc huyết mạch chi lực bị bản tọa bốc ra, để tộc bên trong cấy ghép sư cấy ghép vạn tộc huyết mạch. À, lần này bản tọa nhìn thánh sư như thế nào cùng bản tọa đấu. Bản tọa không thể trêu vào ngươi, không thể trêu vào bên cạnh ngươi người, chẳng lẽ còn không thể từ thế lực khác ra tay? Ngươi cố qua được thiên hạ vạn tộc sao? Huyết hoàng hoàng lần nữa kinh hô, một bộ tiểu mê đệ bộ dáng, định đoạt lấy vớt mông ngựa. Kiệt kiệt kiệt, tộc trưởng, ngài có thể quá xấu rồi, không hổ là ta huyết hồn tộc ưu tú nhất tộc trưởng. Chúng ta tán thành. Đám người nhao nhao không mình hành lễ, biểu đạt kính sợ cùng thần phục. Huyết vô minh hơi có vẻ vô ngữ, nội tâm thầm mắng một câu, dựa vào cái gì bản tọa như thế tài trí, sẽ bị an bài dạng này một cái thân phận. Như an bài cho hắn một cái chính đạo thân phận, tất nhiên có thể danh thủy bạc cổ. DS, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật truy càng, liên quan tới huyết hồn tộc dòng họ vấn đề, viết một bức, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, họ máu, thứ lỗi. Mặt khác, quyển sách động thái khắp màn kịch ngắn thượng tuyến, có hứng thú có thể nhìn xem, cà chua trực tiếp lục soát liền có thể nhìn, quả hồng cũng có thể nhìn, lần nữa cảm tạ. Chương 472, trưởng thành, ly biệt chương 472, trưởng thành, ly biệt im miệng á các người, dựa theo kế hoạch, đem bọn hắn sắp xếp vào vạn tộc thế lực, nhất là nữ nhân, hồng nhan họa thủy, từ xưa đến nay tuyên cổ bất biến đạo lý, liền tính không thể phá hỏng thánh sư kế hoạch, cũng muốn hung hăng buồn nôn hắn một phen. Tuân mệnh. Từ đó, huyết hồn tộc thẩm thấu kế hoạch bắt đầu, từng cái gian tế, được an bài tiến vào rất nhiều thế lực gia tộc. Đây hết thảy, Cố Mệnh tự nhiên không biết, hắn cũng không phải siêu thoát đạo vô thượng, há có thể không gì không biết. Huyết vô minh là tân nhân vật, cũng không phải là Cố Mệnh hóa thân. Tạm loại sự tình này, dù là biết được, cũng vô pháp ngăn cản. Dùng huyết vô minh nói đến nói, đó là tổn thương không lớn, thuần buồn nôn cách đáp người. Thiên địa một mảnh hư vô, trải rộng lít nha lít nhít hỗn độn lôi đỉnh, càn quấy hoàn vũ, cuồn cuộn không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này phản phất cũng không phải là đế mộ, mà là chư thiên cuối cùng, vạn vật quy tịch chi địa, là lôi đỉnh cấm khu, là luân hồi điêu linh. Quy khư vô cùng vô tận, không có điểm xuất phát, không có cuối cùng, nó cùng loại một loại nào đó khái niệm, tồn tại, lại không cách nào tìm được. Ngoại trừ một chút đặc biệt thủ đoạn, bình thường sinh linh, mạnh như chí tôn, cũng tìm không được quy khư chỗ. Về phần đế mộ, càng là huyền ảo thần dị, như Cố Mệnh không chỉ dẫn, cho dù là đại đế cũng không cách nào tìm được tung tích dấu vết. Nó tựa như một chiếc thời thời khắc khắc tại không gian khiêu dược phi thuyền, tồn tại ở quy khư bên trong, lại vĩnh viễn không biết cố định tại một vị trí nào đó. Độc Cô Thủ Nguyệt đứng tại Cố Mệnh bên cạnh thân, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ rung động, nhìn đến truyền thuyết này bên trong đế mộ. Tiên sinh, đây cũng là phụ thân cùng mẫu thân ngủ say chi địa sao? Ân, đi thôi, dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút phụ mẫu. Cố Mệnh nhẹ giọng mở miệng, vung lên tay áo, một đạo lực vô hình xé rách hỗn độn lôi đỉnh, lộ ra một đầu đường hầm hư không. Hai người thân ảnh bước vào thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh lưu chuyển, chưa qua bao lâu, hai người thân ảnh xuất hiện tại hai tòa phần mộ trước. Cố Mệnh đứng ở đằng xa, vuốt vuốt Độc Cô Thủ Nguyệt đầu, nhẹ giọng mở miệng. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ. Độc Cô Thủ Nguyệt hít sâu một hơi, nội tâm ngũ vị tạp trần, kích động, bất an, tưởng niệm, lại sợ. Hắn từng bước một tiến lên, đi vào song sinh phần mộ trước, nhìn đến phần mộ phía trên dựa chung một chỗ long tích kiếm cùng thanh khiêu hồ kiếm, bờ môi giật giật, hốc mắt hồng nhuận, bịch một tiếng quỳ xuống. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi tới thăm đám các người. Độc Cô Thủ Nguyệt trong đầu hiện hiện số lượng không nhiều ký ức hình ảnh, hiện hiện mẫu thân văn nhân Nguyệt ôn nhu như nước gương mặt, hiện hiện phụ thân Độc Cô Tân trầm ổn mang theo không bỏ được mặt. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve mộ địa, hắn không rõ ràng cha mẹ mình phải chăng có thể cảm giác được hắn đến, nhưng hắn tin tưởng, đây máu mủ tình thâm thân tình, đây có thể vượt ngang tuế nguyệt tình nghĩa, bọn hắn tất nhiên sẽ biết được. Độc Cô Thủ Nguyệt như cái hài tử đồng dạng, tựa ở trước mộ địa, nhẹ giọng kể rõ mình những năm này kinh lịch, hắn trưởng thành lịch trình, hắn thiếu sót phụ mẫu chi ái, bị Cố Mệnh đền bù tuế nguyệt. Cố Mệnh xếp bằng ở nơi xa, yên tĩnh bồi bạn Độc Cô Thủ Nguyệt, trong lòng tất nhiên là cảm xúc ngàn vạn. Hắn đau lòng tiểu gia hỏa này, đem đời này ngàn vạn sủng ái, gia trì hắn thân. Có thể cuối cùng cũng có ly biệt thì, hắn chỉ nguyện tiểu gia hỏa này thật vui vẻ, vui vui sướng sướng lớn lên, làm mình muốn làm sự tình. Đương nhiên, dù là chuyện không thể làm, hắn Cố Mệnh cũng biết để việc này có thể vì. Đương nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, thanh khưu hổ kiếm cùng long tích kiếm phát ra âm vang đạm minh, bầu trời bên trên diễn hóa tứ quý dị tượng, diễn hóa thanh khưu hổ ảnh, xoay quanh mà rơi, quanh quần Độc Cô Thủ Nguyệt toàn thân. Độc Cô Thủ Nguyệt ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đưa tay, cảm thụ đây tứ quý dị tượng lưu hơi thở, cảm thụ thanh khưu hồ ảnh tưởng niệm cũng không bỏ, hắn cảm nhận được ôn nhu, một loại đến từ đáy lòng linh hồn ôn nhu. Độc Cô Thủ Nguyệt lộ ra nụ cười, co quắp tại dị tượng bên trong, chậm rãi khép kín hai mắt, tựa như rúc vào hắn phụ mẫu trong lồng ngực đồng dạng. Si Lê, thằng hề. Sau một hồi, Độc Cô Thủ Nguyệt duỗi lưng một cái, ngủ một giấc ngon lành. Đứng dậy thì khôi phục nguyên bản bộ dáng, cười nhìn về phía phần mộ. Phụ thân, mẫu thân, tiên sinh đợi ta rất tốt, Huyền Băng thúc thúc, Thái Huyền thúc thúc, bọn hắn đều là đợi ta như con, các ngươi không cần phải lo lắng. Các ngươi chưa từng làm đến sự tình, ta thay các ngươi đi làm. Các ngươi chưa từng đi đến đường, ta thay các ngươi đi đi. Độc Cô Thủ Nguyệt đống nhiên tới gần mộ bia, cái chán nhẹ nhàng tựa ở mộ bia bên trên, khép kín hai mắt, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh, nhẹ giọng thì thào. Tiên sinh một mực làm ta là tiểu hải tử, còn chưa lớn lên, nhưng ta sớm đã rõ ràng, tiên sinh là thánh sư, là giữa thiên địa vĩ đại nhất tồn tại, hắn có mình sứ mệnh, có mình trách nhiệm, ta không thể một mực trở thành tiên sinh vương hữu. Chỉ có gặp qua các ngươi, tiên sinh mới có thể an tâm rời đi, ta cũng mới có thể chân chính đi ra mình đường, đi mau chóng trưởng thành, thay tiên sinh gánh chịu một chút trách nhiệm, để tiên sinh đường không biết như vậy cô độc. Phụ thân, ngài yên tâm, hài nhi trưởng thành sẽ thay ngài tiếp tục thủ hộ tiên sinh, một mực cho đến chết. Độc Cô Thủ Nguyệt nhếch miệng lên, chậm rãi đứng dậy, không do dự nữa, quay người rời đi. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hài nhi sẽ để cho các ngươi tên ở dưới một cái thời đại lần nữa nở rộ tràn ngập các loại màu sắc, tuyên cổ bất diệt. Đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, Độc Cô Thủ Nguyệt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Cố Mệnh. Tiên sinh, đi thôi. Cố Mệnh dừng một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, nói khẽ, không còn nhiều bồi bọn hắn, còn có thời gian. Độc Cô Thủ Nguyệt cười lắc đầu, không cần, bọn hắn một mực trong lòng ta, bọn hắn một mực cùng với ta khoảng. Cố Mệnh ánh mắt ngưng lại, than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi trưởng thành, hảo hải tử, đó là đương nhiên, ta là người lớn rồi, tiên sinh, ngài đi làm mình muốn làm sự tình đi, không cần phải lo lắng ta. Nhìn đến Độc Cô Thủ Nguyệt kiên định mà bình tĩnh ánh mắt, trong thoáng chốc, Cố Mệnh phảng phất nhìn thấy Độc Cô Tân. Năm đó Độc Cô Tân, đứa nhỏ ngốc, đi thôi. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đem Độc Cô Thủ Nguyệt đưa đến Băng Đế Cung, giao cho Cố Huyền Băng. Tiên sinh. Cố Huyền Băng nhìn đến Cố Mệnh, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không thể nào mở miệng. Cố Mệnh nhìn đến tôn này đương thời người mạnh nhất, tôn này mạn pháp thời đại đệ nhất vị đại đế, cười nhạt một tiếng. Làm mình nên làm sự tình, trời sập xuống, ta đỉnh lấy. Ta tại, tất cả đều có thể mạnh khỏe. Sau đó, Cố Mệnh thuận tiện đem Tạ Nam chết ba người gian dạy một phen, lúc này mới rời đi, không người biết được hắn đi đến nơi nào, đi làm cái gì. Mấy người nhìn đến Cố Mệnh đơn độc rời đi thân ảnh, thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Tạ Nam chết rủi rủi con mắt, nhỏ giọng cô. Sư tôn lại đi, gặp lại không biết năm nào tháng nào, hắn luôn luôn như thế, không bao giờ ngừng chân dừng lại, đơn độc lên đường. Cố Huyền Băng chưa từng mở miệng, nhưng hắn minh bạch, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nguyên không giờ phút này đột nhiên cảm giác được, mình chấp niệm tại chính thức đại nghĩa trước mặt, lộ ra có chút buồn cười. Luôn có một số người đi ở phía trước, thay người đời sau, ngăn lại tai nạn, khai sáng ra một đầu quang minh đại đạo. Có lẽ chúng ta cũng nên tuân theo hắn ý chí lý niệm, tận chúng ta chi lực, đi làm một chút nên làm sự tình. Dừng một chút, Nguyên không ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền Băng. Đại đế, Băng Đế Cung giao cho ta chờ trấn thủ, ngươi cứ yên tâm, chúng ta tại, Băng Đế Cung liền tại. Cố Huyền Băng khẽ bước cằm, hắn tất nhiên là tin tưởng mấy người. Chương 473, Quy Khư, Tế Phẩm, Sắt Tiêu Tiên Nhân. Chương 473, Quy Khư, Tế Phẩm, Sắt Tiêu Tiên Nhân. Sau đó không lâu, Cố Huyền Băng lần nữa rời đi Băng Đế Cung, tiến về những cấm địa khác, thanh tẩy tàn tiên, còn đây chư thiên, một cái không có đổi đến thái bình. Bất chi bất giác, lại là trăm năm tuế nguyệt, trăm năm tuế nguyệt ở giữa, Cố Huyền Băng lần nữa dẹp điên một cái cổ lão cấm khu, chu sát một tôn tồn tại đã lâu tuế nguyệt tàn tiên, trở về Băng Đế Cung bế quan tĩnh dưỡng. Một ngày này, hư vô tĩnh mịch hắc ám thiên địa bên trong, một đạo quang mang bạch phá hắc ám, chiếu rọi thiên địa. Theo hư không pha toái, lần lượt từng bóng người hàng lâm nơi đây, toàn thân lôi cuốn khí tức khủng bố, đủ để hủy thiên diệt địa. Người cầm đầu chính là liệt diễm kim ô tộc tộc trưởng mới nhận chức Kim Nguyên Phách. Tại sau người là lít nha lít nhít thân ảnh, đều là liệt diễm kim ô tộc cường giả. Kim Nguyên Phách ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung lên tay áo, hai bóng người hiện hiện. Từ ma tộc Lý Cung Diệt cùng bị hạt tộc Quỷ Giả Liên, hai người che giấu khí tức, trốn ở Kim Nguyên Phách trong thân thể, ý đồ tránh đi nhân vương tộc giám thị, hàng lâm nơi đây. Quỷ Giả Liên khuôn mặt tâm tà, hít một hơi thật sâu, vạn dặm hư không cùng rung động theo, sương mù cuộn cuộn, khủng bố đến cực điểm. Kiệt kiệt kiệt, thật là một cái không tệ thời cơ. Huyền Băng Đại Đế vì thành tẩy cổ lão cấm khu bên trong tàn tiên, tiêu hao bản nguyên, bế quan tĩnh dưỡng, cơ hội trời cho. Lý Cung Diệt có chút đồng ý, khoe miệng hiện hiện nụ cười đắc ý, thản nhiên nói: chỉ cần tiên hàng lâm phương này thiên địa, diệt sát Huyền Băng Đại Đế, thời đại này sẽ thành chúng ta vật trong bàn tay. Kim Nguyên Phách lông mi cao lại, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía hai người. Đã các ngươi có thủ đoạn tiếp dẫn tiên hàng lâm, vì sao còn phải đợi đãi như này tuế nguyện, tùy ý đại đế hàng lâm? Tiên trước khi chư thiên, ai có thể làm sao các ngươi? Quỷ Giả Liên lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ kiêng rẻ, nhìn về phía Quy Khư bên ngoài phương hướng, lắc đầu. Ngươi cùng ngày đạo ý chí là bài trí sao? Đây tiên môn, nghịch hướng bước vào, nghịch nói, nghịch quy tắc, nghịch chính là một phương thiên địa, có đến mà không có về. Tiên trước khi chư thiên, tồn tại không được bao lâu, liền sẽ bị trấn áp, cùng loại những cái kia cổ lão cấm khu bên trong tàn tiên đồng dạng, đại giới cực lớn, vạn bất đắc dĩ, há có thể vận dụng như thế thủ đoạn. Huống hồ, phía trên cần là một cái hoàn chỉnh thiên địa, là nuôi nhốt chúng sinh, mà không phải một cái tĩnh mịch chi địa, nếu không ý nghĩa ở đâu? Thôi, nói nhiều rồi, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Quỷ giả Liên lắc đầu, có chút sự tình liên quan đến cấm kỵ chi bí, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm, nhưng cũng không thể rơi xuống mặt mũi, nói như lọt vào trong sương mù liền có thể. Kim Nguyên Phách mặc dù không có quá hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, một bộ có chút đồng ý bộ dáng. Đương nhiên, Kim Nguyên Phách nghi hoặc nhìn về phía sau lưng ngàn vạn liệt diễm kim ô tộc cường giả, lần nữa nói ra trong lòng không hiểu. Các ngươi nắm giữ thủ đoạn nghịch chuyển tiên môn, tiếp dẫn chân tiên lâm thế, vì sao cần bản tọa dẫn đầu liệt diễm kim ô tộc ngàn vạn tộc nhân đi theo mà đến? Lý Côn Diệt vỗ vỗ hắn bả vai, âm trầm cười một tiếng. Tiên chính là vô thượng, bất tử bất diệt, tự nhiên cần chúng sinh cùng bái cùng thần phục, cần để cho đây vô thượng cảm nhận được ngươi liệt diễm kim ô tộc thành ý. Thử nghĩ một cái, nếu ngươi hàng lâm một phương thế giới người phàm, không người nên đón, không người để ý tới, ngươi biết như thế nào? Kim Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng, có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Cường giả liền nên có cường giả uy nghiêm, sát thực không thể khinh nhẫn, huống chi là bất tử bất diệt vô thượng chân tiên. Đa tạ hai vị nhắc nhở, vẫn là các ngươi cân nhắc chủ đáo. Hai người liếc nhau, cười cười, chưa từng nói thêm cái gì. Quỷ giả Liên chậm rãi khép kín hai mắt, trong miệng niệm động phạn cổ lão âm, hóa thành từng đạo màu đen quỷ dị phù văn, dung nhập quy khư thiên địa. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay triều bái quy khư, trong miệng dung trời thanh âm, quanh quẩn hoàn vũ. Càn khôn cuộn cuộn, thinh di vật chuyển. Quy khư kinh hoàng, đại đạo trắng xóa. Thiên đỉnh sắc lệnh, thiên môn trước khi hoàn. Tiếng nói vừa ra, quy khư sôi trào, lôi đỉnh cuộn cuộn, vô cùng vô tận quy khư chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến, chậm rãi dung hợp, hóa thành một đạo mông lung hư ảnh. Đó cũng không phải thực thể đại môn, mà là một đạo vắt ngang tại trong hư vô, không ngừng bận bẹo biến ảo màu trắng bệnh quang ngân, tản mát ra cùng trước mắt vũ trụ pháp tắc không hợp nhau, cổ lão mà siêu nhiên khí tức thông đạo. Tiên quang xen lẫn, chạy xuôi huyền ảo thần bí phù văn, tại chói mắt tiên quang trung ương, hình như có cái gì đại khủng bố sắp hàng lâm đồng dạng. Đó chính là tiên môn, nhìn như gần trong gang tấc, lại không cách nào đụng vào tới gần, lôi cuốn thần thánh khí tức, sừng sững vô quy khư bên trong. Lý Côn Diệt tùy theo quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Kim Nguyên Phách. Chư vị, vô thượng chân tiên sắp hàng lâm, còn không mau mau quỳ nên. Kim Nguyên Phách thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, dẫn đầu quỳ xuống đất. Cung nên vô thượng chân tiên. Hắn âm thanh đi biển động, quanh quần quy khư, liệt diễm kim ô tộc tộc nhân nhao nhao theo sát quỳ xuống đất, thành kính vô cùng. Quỷ giả Liên sắc mặt thành kính, trong mắt lấp lóe điên cuồng cùng máu tanh chi sắc, đôi tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu niệm tụng hiến tế ngữ điệu. Tinh hàng ngược dòng, thời gian dừng. Vạn linh cầm lễ, lấy thân là tế. Nghịch tiên môn, tế chúng sinh. Cung nên sát tiêu tiên nhân, trước khi này có trận. Sau một khắc, từ tiên môn bên trong, vô cùng vô tận thương thanh sắc quỷ dị tế diễm bạo phát, bao phủ liệt diễm kim ô tộc tất cả tộc nhân nhục thân cùng hồn linh. Bọn hắn huyết nhục đang tan rã, bọn hắn tồn tại ấn ký bị triệt để xóa đi. Toàn bộ quy khư chi địa đều là đang rung động kịch liệt, cái kia nguyên bản cân bằng tĩnh mịch bị đánh phá, một loại không thuộc về phương này thiên địa khủng bố lực lượng, ý đồ cưỡng ép đánh vỡ quy tắc, nghịch loạn tiên môn, hàng lâm quy khư. Thê thảm tiếng kêu rên, quanh quần hư vô, Kim Nguyên Phách tròn mắt tận lực, không thể tin nhìn đến biến thành tế phẩm tộc nhân, bạo nộ thẳng hướng Quỷ Giả Liên cùng Lý Cung Diệt. Đáng chết, các ngươi dám lừa gạt bản tọa. Sau một khắc, hắn thân thể không thể khống chế bắt đầu tan rã, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này ẩn chứa tiên vô thượng vĩ lực. Quỷ Giả Liên mỉa mai cười một tiếng, nhìn đến mang theo ngập trời oán hận cũng không cam lòng biến thành tế phẩm Kim Nguyên Phách, không nhanh không chậm mở miệng. Đê tiện sâu kiến, cũng muốn cùng chúng ta cộng hưởng thời đại này, si tầm vọng tưởng, có thể trở thành tế phẩm, tiếp dẫn vĩ đại xuất tiêu tiên nhân, hàng lâm chư thiên, là các ngươi vinh hạnh, ha 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 ha. Giống như kính phá toái âm thanh vang vọng quy khư, đạo kia chạy xuôi tiên đạo pháp tắc tiên môn, tại thôn vệ liệt diễm kim ô tộc sinh mệnh cùng linh hồn sau đó, đồng nhiên quyết trừng ra. Một đạo vô cùng rõ ràng, tản ra siêu việt phàm trần, ngự trị pháp tắc bên trên khí tức môn hộ, nơi này khắc vào quy khư bên trong hiện thực hóa. Tiên môn một chỗ khác, là vô tận tiên quang cùng siêu thoát phương này thiên địa đạo tắc. Một cái hoàn mỹ không một tì vết, phản phất từ thuần túy ánh sáng cùng pháp tắc cấu thành bàn tay, chậm rãi từ bên trong cửa nhô ra. Vẹn vẹn cái bàn tay này xuất hiện, xung quanh không gian liền bắt đầu đồng hóa, quy khư chi quy tắc lực lượng đều là tại tránh lui. Tiên khí tức bá đạo mà khủng bố, gắng gượng đem quy khư pháp tắc xé rách, đẩy ra thiên địa quần quận lực bài xích, từ tiên môn bên trong lan tràn ra. Một cỗ to lớn, phiêu miểu lại mang theo tuyệt đối nhìn xuống ý vị uy áp, chính thức hàng lâm quy khư. Mông lung tiên ai bên trong, đạo kia tiên thân ảnh chậm rãi mở ra giống như nhật nguyệt con ngươi, quan sát cái thế giới này. Bản tọa cầm tiên đỉnh chi lệnh, thanh toán biên số, sắp đặt lại nhân quả, để phương này thiên địa trở về quỹ đạo. Chương 474, quên mình tên thủ hộ giả. Chương 474, quên mình tên thủ hộ giả. Xuất tiêu tiên nhân hai tay nắm ở tiên môn, thân thể lôi cuốn vô thượng vĩ lực, hướng nát quy khư quy tắc, chậm rãi hiện hiện. Khi hắn thân thể xuất hiện một khắc này, chư thiên rung động, ước vạn tinh thần tại cỗ này mênh mông tiên lực phía dưới run lẩy bẩy. Ngàn vạn đại đạo quy tắc giờ phút này như thủy triều, nhanh chóng tiêu tán, vô pháp ngăn cản tôn này không thuộc về cái thế giới này tiên hàng lâm. Một khắc này, tại băng đế cung nghỉ tay nuôi cố huyền băng đột nhiên mở ra hàn xương hai mắt, ánh mắt xuyên qua chư thiên, rơi vào quy khư chi địa, nhìn thấy đạo kia đang chậm rãi thoát ly tiên môn khủng bố thân ảnh. Đến. Cố huyền băng nhẹ giọng thì thào, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người mênh mông vô lượng, chín trôi đế kiếm tại sau người xen lẫn vô thượng đế ý, mỗi một trôi đế kiếm, phảng phất đều là đang diễn hóa một phương chư thiên vũ trụ đồng dạng. Hắn thân ảnh lấp lóe, đi vào tạ nam chết mấy người trước người. Bái kiến đại đế. Có không thuộc về phương này tiên địa côn trùng tiến vào đến, bản đế đi giải quyết hắn, các ngươi tọa trấn băng đế cung, không được rời đi. Tiếng nói vừa ra, Cố Huyền Băng thân ảnh biến mất không gặp. Tạ Nam Chiết, Độc Cô Thủ Nguyệt, Nguyên Không, Hồ Mãng bốn người đứng tại băng đế cung chỗ cao, nhìn đến đây tản ra hào quang óng ánh tinh không mịt mùng, thần sắc đều là lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đều có thể cảm ứng được một cỗ chí cao vô thượng khí tức, đống nhiên hàng lâm chư thiên, cỗ khí tức kia chi đáng sợ, không thuộc về phương này thiên địa, siêu thoát quy tắc cùng nói, siêu thoát tuế nguyệt, bất tử bất diệt. Tiên, thật hàng lâm, đại đế có thể đánh bại hắn sao? Có thể, nhất định có thể, như đại đế chiến bại, liền đến tiên chúng ta ra sân, có thể chết, không tối lui. Nhìn đến đám người một bộ thản nhiên chịu chết quyết tuyệt bộ dáng, Độc Cô Thủ Nguyệt hơi có vẻ vô ngữ. Ba vị thúc thúc, không cần lo lắng, tiên sinh còn tại. Ba người thần sắc cứng đờ, ánh mắt u hoán, đồng thời nhìn về phía Độc Cô Thủ Nguyệt. Ngươi cũng quá sẽ phá hư bầu không khí. Đúng vậy à, ta ba người thật vất vả lấy dũng khí, không màng sống chết, muốn chiến tiên thượng tiên người, ngươi cái hùng hài tử, đảo cái gì loạn. Đi một bên đi, không có ý nghĩa, tiên sinh một mực đều tại, không gì không biết, chỉ là tiên nhân thôi, tiên nhân cũng có thể chẳng chi. Tạ Nam chết rỗi ra lưng mỏi, ngáp vô vị nói. Có chỗ dựa, có bối cảnh, ngược lại lộ ra sinh hoạt vô vị, bủ cái hồi lung ra đi. Độc Cô Thủ Nguyệt nhìn đến ba người kề vai sát cánh rời đi thân ảnh, khỏe miệng co quắp quất, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Tiên sinh nói có lý, tin hắn ba người, còn không bằng tin ta, gánh nặng đường xa. Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Thủ Nguyệt lách mình rời đi, bế quan tu hành. Hắn tin tưởng bản thân tiên sinh, không gì làm không được, như Cố Huyền Băng vô pháp giải quyết tôn này trên trời tiên nhân, bản thân tiên sinh chắc chắn sẽ xuất thủ, thí tiên. Cùng lúc đó, theo tiên khí tức, bao phủ chư thiên vũ trụ, ước vạn tinh thần, vô số cổ lão tồn tại nhau nhau khôi phục, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia thần bí vô pháp truy tìm quy khư phương hướng. Có thể được xưng là cổ lão, có thể tùy thời khôi phục tỉnh lại tồn tại, tuyệt đối không phải độ kiếp đơn giản như vậy, thậm chí không phải bình thường độ kiếp cực cảnh. Bọn hắn tồn tại, đánh vỡ tuế nguyệt quy tắc, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Phương này thiên địa cũng không phải là phổ thông chư thiên vũ trụ, liên quan đến cổ lão ẩn mật, nếu không thiên đỉnh cũng sẽ không đem nuôi nốt. Nuôi nốt cũng không phải là mặt chữ hàng nghĩa, càng sâu tầng ý tứ là ngăn cản biến số, ở thiên địa đản sinh, đánh vỡ quy tắc, ảnh hưởng thiên đỉnh tuyệt đối không chế. Trong đó một tôn cổ lão, tự nhiên là đến từ Nguyên Yêu Châu, hai đạo khủng bố thân ảnh, tại Sắt Tiêu tiên nhân khôi phục một khắc này, nhao nhao mở ra hai mắt, quang mang như vô hình thật yêu, nối liền trời đất, nhìn về phía cái kia chư thiên quy khư chi địa. Hai người trăm miệng một lời, chậm rãi mở miệng, phát ra thấp giọng tự nói: "Tiên, quá lâu tuế nguyệt, chưa từng nhìn thấy tiên, tiểu gia hỏa, an tâm đi làm mình muốn làm sự tình, nếu ngươi vô pháp giải quyết, bản tọa đem song thân hợp nhất, tiên cũng có thể chẳng chi." Tiếng nói vừa ra, yêu thái nhất cùng đạo sinh nhất đồng thời khép kín hai mắt, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn tồn tại ý nghĩa, không chỉ có riêng là thủ hộ Nguyên Yêu Châu đơn giản như vậy, mà là vì trấn thủ chư thiên vũ trụ. Hắn đang áp chế mình tu vi, chưa từng bước vào tiên cảnh, chính là vì không rời đi phương này thiên địa. Đây là hắn sứ mệnh, cũng là hắn chức trách, thân là Thanh Thành phái lao tổ chức trách. Đạo thái Huyền Bốn muốn tiến về quy khư, trợ Cố Huyền Băng một chút sức lực thí tiền, nhưng Cố Huyền Băng âm thanh quanh quẩn tại hắn bên hai. "Không cần lo lắng, chỉ là tiên nhân, ta có thể chẳng chi." Nghe vậy, đạo thái Huyền chậm rãi thu liễm khí tức, chưa từng lộ diện. Cùng lúc đó, Thương Linh đại lục, cái nào đó thần bí cổ lão cấm khu bên trong, mục nát nắp quan tài kéo kẹt rung động, một sợi khí tức tiêu tán mà ra, vạn đạo quy tắc tránh lui, tuế nguyệt pháp tắc vô pháp an mòn nơi đây. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đạo kia cổ lão khí tức lần nữa biến mất, run rẩy nắp quan tài một lần nữa khép lại, chỉ có trầm thấp khàn giọng âm thanh quanh quẩn cấm khu, ép tới cấm khu bên trong vô số cổ lão run lẩy bẩy, phủ phục tại đất. "Tiên, a a, các ngươi dám một mình phá hư ước định, bước vào nơi đây, không biết sống chết. Quá lâu không từng nếm thử tiên hương vị, đáng tiếc à, này lão đầu tử không đồng ý ta hiện thế, nếu không ta đem không cách nào khống chế trong lòng sát ý, thôi thôi, vẫn là tiếp tục ngủ." Dừng một chút, cổ lão một cái nháy mắt, vận đục lạnh lùng con ngươi, lóe qua một sợi bi thương, thấp giọng nỉ non: "Tiểu điệp điệp, tiểu gia hỏa, đừng trách ta, ta không thể rời đi cấm khu, nếu không ép không được thể nội sát ý, sẽ phá hư mưu đồ." Tiếng nói vừa ra, cổ lão chậm rãi ngủ say, phản phất chưa từng xuất hiện qua đầu dạng. Một khắc này, chư thiên vạn giới bên trong, rất nhiều không muốn người biết cấm khu bên trong, đều có khí tức khôi phục, lại thoáng qua tức thì, chưa từng hiện thân. Bọn hắn khí tức, so với độ kiếp cực cảnh càng khủng bố hơn, bọn hắn tên, không người biết được, nhưng bọn hắn, một mực đang ngủ say, tránh đi tuế nguyệt pháp tắc, chờ đợi sứ mệnh đến, chờ đợi trung cực chi chiến, dùng mình phương thức, thủ hộ lấy vương này thiên địa. Bao quát Thanh Thành phái sâu trong lòng đất, không biết bao nhiêu ức vạn giảm phía dưới, một đạo lấy tự thân vì trận pháp hạch tâm, diễn hóa vô thượng đại trận, che chở Thanh Thành phái thân ảnh, cũng tại một khắc này, chậm rãi mở ra hai mắt. "Tiên, ta chi trận nói, chưa chắc không thể chu tiên. Thời điểm chưa đến, liền để các ngươi tiếp tục nhảy nhót." Thanh Thành phái các đời lão tổ, hơn 900 vị, dù là vẫn lạc hơn phân nửa, dù là đại đa số rời đi phương này thiên địa, người ở lại, có thể gọi tiên nhân đổ máu, thân tử đạo tiêu giả, cũng không tại số ít. Nhưng bọn hắn, vì trách nhiệm, sứ mệnh, cam nguyện từ bỏ mình tên, chí thân, đạo hữu, tránh đi tuế nguyện phát tác, cô độc ngủ say, chờ đợi tỉnh lại bọn hắn xuất thế thời cơ. Mỗi người bọn họ đã từng đều có đạo hữu đi cùng, đều có chí thân đồng hành, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có mình đang thủ hộ, đang chờ đợi tại ngủ say. Bọn hắn bất cứ người nào so với bây giờ cố mệnh cô độc chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên tuế nguyện vạn cổ về sau cố mệnh chỉ có thể thảm hại hơn. Chương 475 hôm nay chu tiên, chương 475 hôm nay chu tiên, giờ phút này quy khư tiên môn Sắt Tiêu tiên nhân thân ảnh hoàn toàn hàng lâm quy khư. Một khắc này, toàn bộ quy khư vô cùng vô tận sương mù, giống như triều tịch đồng dạng lui tán, vạn đạo vạn pháp vô pháp tới gần hắn thân. Hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, có thể gọi vạn vật đình trệ, thiên địa dừng lại. Cái kia một đôi băng lãnh hở hư con người, diễn hóa lấy tinh thần tiêu tan chi cảnh, hắn sinh mệnh khí tức, tuyên cổ không suy, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Hô hấp thổ nạp, giữa thiên địa, đầy trời lưu quang tự động tới gần, lại dập tắt, hóa thành hư vô. Lý Cuồng Diệt cùng Bỉ Giả liên liếc nhau, nhao nhao phủ phục dập đầu, thành kính kính sợ âm thanh, quên quần hư không. Từ ma tộc Lý Cuồng Diệt, quỷ hạ tộc Bỉ Giả liên, cùng nên Sắt Tiêu Tiên Nhân. Sắt Tiêu Tiên Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, một cỗ không hiểu thiên uy, ép tới bọn hắn toàn thân run rẩy, tự thân tựa như sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bản tọa nhớ kỹ các ngươi chủng tộc, năm đó bởi vì phạm thiên điều, tiến vào vũ trụ cổ, lập công chu tội. Bất quá, huyết hồn tộc vì sao không ở chỗ này mà? Hai người lẫn nhau, cung kính mở miệng. Không biết, huyết hồn tộc tồn tại ở tổ tinh bên trong, chúng ta đã truyền lệnh tại bọn hắn, bất quá bọn hắn tựa hồ chưa từng để ý tới. Sắt Tiêu Tiên Nhân lông mi chau lên, ngữ khí bình tĩnh vẫn như cũ. À, lá gan không nhỏ, lại tổn hại bản tọa tồn tại, đợi giải quyết cô huyền bằng cái kia sâu kiến, bản tọa lại tự mình tiến về huyết hồn, để bọn hắn cho một cái công đạo. Sắt Tiêu Tiên Nhân tuy mạnh, nhưng cũng không dám diện huyết hồn tộc, nếu không phá hư thiên đình đại kế, phía sau hắn thế lực cũng đem gặp trách phạt. Hắn ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía bầu trời. Vũ trụ cổ ý chí chi lực, ngươi áp chế bản tọa, cần thời gian nhất định, trước đó đủ để cho bản tọa trảm hiện nay đại đế, phá ngươi khí vận nhu đồ. Không cam lòng, phản kháng, uổng công. Đúng vào lúc này, Sắt Tiêu Tiên Nhân con ngươi ngưng lại, nhìn về phía băng đế cùng phương hướng. Thiên địa âm vang rung động, đại đạo minh em giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn chư thiên không ngừng. Vạn đạo dị tượng quần quần mà đến, diễn hóa thành từng đầu thần quang đại đạo, từ xa xôi vô tận phương lan tràn mà tới. Hào quang óng ánh giống như từng khỏa đại nhật hội tụ mà thành, bắn ra không cách nào nhìn thẳng chi quang. Vạn đạo dung hợp, hóa thành huyền băng đế đạo, băng phong quy khư mắt chi có thể đụng chi địa. Thuộc về vô thượng đại đế chi cao uy áp, lan tràn mà tới, những nơi đi qua, vạn vật diễn hóa sinh diệt dị tượng. Cửu thiên bên trên, một gốc cửu diệp huyền băng thảo chậm rãi nở rộ, ước vạn xương hoa treo ngược xuống. Tiếng bước chân quanh quần thiên địa, một đạo thân mang đế bào thân ảnh, sau lưng gánh vác chín chuôi đế kiếm, giống như chín tòa chư thiên, quang mang xen lẫn, cộng hưởng. Cố Huyền Băng chắp hai tay sau lưng, tắm rửa vạn đạo cung nên phía dưới, đạp đế đạo mà tới. Mỗi một bước rơi xuống, quy khư tùy theo rung động, hắn mông lung hình ảnh, chiếu rọi chư thiên vạn giới, rơi vào vô số sinh linh trong mắt. Cố Huyền Băng cũng không phải là phá không mà đến, mà là phảng phất vốn là nên ở nơi đó. Là vùng vũ trụ này ý chí ở chỗ này hiện thực hóa, một bộ Huyền Băng đế bảo, tại tiên quang chiếu rọi, chảy xuôi ánh trăng một dạng lạnh lùng phát sáng, không nhiễm trần thế. Ngươi không nên xuất hiện, nơi này không thuộc ngươi. Cố Huyền Băng đứng chắp tay, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo đại đế ngôn xuất pháp tùy khủng bố lực lượng, mỗi một chữ đều như là hỗn độn thần lôi nổ vang, chấn động đến cái kia tiên môn vầng sáng đều nhộn nhạo lên đến. Bản đế tại, bất kỳ kẻ xâm lược, đáng chém. Sắt Tiêu Tiên Nhân mỉa mai cười một tiếng, thần sắc hờ hững vẫn như cũ, trong mắt mang theo cao cao tại thượng tiên, đối với tiên phía dưới nhìn xuống cùng kinh thường, toàn thân quanh quần tiên đạo pháp tắc chi lực, diễn hóa chư thiên tinh thần, vạn tượng hoàn vũ dị tượng, ngăn lại đế uy. Đại đế, chân tiên phía dưới, đế, cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Chưa từng chứng kiến tiên phong cảnh, như thế nào biết được tiên cường đại, bất tử bất diệt, vĩnh hằng siêu thoát, đây cũng là tiên, các ngươi truy cầu vĩnh sinh, chính là tiên. Sắt Tiêu Tiên Nhân giang hai cánh tay, không kiêng nể gì cả phóng thích thuộc về tiên vĩ lực cùng mênh mông như biển vô lượng sinh mệnh khí tức, cười đáp ý Cố Huyền Băng, ngươi suốt đời truy cầu vĩnh hằng, liền ở chỗ này, cho nên, ngươi có tư cách gì, tại trước mặt bản tọa, tự xưng đế? Phàm nhân tiểu đả tiểu nháo, không ra gì đồ chơi thôi. Nếu không có vũ trụ cổ ý chí phản kháng, ngươi loại này tồn tại, bản tọa khẽ ngón tay có thể diện. Tu hành vào năm, thử cùng bản tọa tu hành 100 vạn trở sánh bay. Ha 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 ha, làm cho cười cho thiên hạ, đây là bản tọa đời này nghe qua lớn nhất cho cười. Cố Huyền Băng nghe vậy, không hề bị lay động, sắc mặt hờ hững vẫn như cũ, bàn tay chậm rãi nâng lên, chín trôi đế kiếm dung hợp, hóa thành cựu diệp huyền băng đế kiếm, phun ra nuốt vào hủy diệt hàn quang. Tự xưng là cao cao tại thượng vô thượng chân tiên, có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh, hôm nay, bản đế liền đánh nát ngươi tự cho là đúng, hôm nay, bản đế vào khoảng quy khư, chu tiên. Long cong. Tiếng nói vừa ra, Cố Huyền Băng tùy ý một kiếm chẳng ra, kiếm động một khắc này, chư thiên pháp tắc cuộn cuộn, ước vạn tinh thần tùy theo rung động, vô cùng vô tận lưu quang từ chư thiên mà tới, hóa thành dòng lũ một kích, phô thiên cái địa, thẳng hướng Sắt Tiêu Tiên Nhân. Sắt Tiêu Tiên Nhân vẫn như cũ cao ngạo hờ hững, vung lên tay áo, tiên quang cuộn cuộn, hóa thành kết giới, y đồ ngăn cản một kích này. Kiếm mang đến một khắc này, thiên địa phát ra vỡ nát thanh âm. Sau một khắc, tại Sắt Tiêu Tiên Nhân không thể tin ánh mắt bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chân tiên kết giới, như mạng nhện đồng dạng, đột nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời quang vụ. Sau người phụ phục Lý Cuồng Diệt cùng Quỷ Giả Liên, đang gào thét không cam lòng bên trong, bị đại đế một kiếm dư uy, hóa thành một biển. Đến chết, hai người đều không từng muốn đến, mình mới vừa đăng tràng, sẽ lấy như thế biết ngoáy phương thức kết thúc. Hai người lấy sinh mệnh đại giới, thiết thiết thực thực linh giáo như thế nào đại đế, như thế nào đương thời vô địch. Đại đế phía dưới, chí tôn cũng là sâu kiến, càng huống hồ hắn chỉ là chuẩn đế tu sĩ. Sắt Tiêu Tiên Nhân chưa từng thụ thương, kiếm quang tới gần bản thể hắn một khắc này, bị hắn hộ thể tiên quang tổn vệ. Nhưng hắn trong mắt, tràn ngập nồng đậm không thể tin, Cố Huyền Băng một kiếm này, đánh tan hắn thế giới quan, đánh tan hắn nhận biết. Làm sao có thể, tiên phía dưới, chúng sinh đều là sâu kiến, ngươi làm sao có thể nắm giữ sánh vai tiên lực lượng. Đây không đúng, khẳng định có vấn đề. Mặt pháp thời đại, chưa hề xuất hiện qua, đại đế loại này tồn tại, tại cổ lịch sử bên trong cũng chưa hề ghi chép. Nhưng mọi người đều biết, đại đế không phải tiên, chưa từng đăng lâm cảnh giới này, tại hắn nhận biết bên trong, chỉ cần không phải tiên, khẽ ngón tay có thể diệt. Nhưng mà, Cố Huyền Băng một kiếm này, mặc dù còn lâu mới đủ để hắn thụ thương, nhưng quả thật nắm giữ cùng tiên sức đánh một trận. Cố Huyền Băng thần sắc vẫn như cũ, sâu thẳm ánh mắt, cũng không cái gì gợn sóng, đế kiếm phun ra nuốt vào lực lượng bị diệt, chỉ hướng Sắt Tiêu tiên nhân. Bản đế nói, hôm nay chú tiên. Sắt Tiêu tiên nhân lấy lại tinh thần, sắc mặt không còn cao ngạo, mà là mang theo vẻ nghiêm túc, chậm rãi phun ra một cái tiên mang, tay phải cách không chấn động, một cây tiên mâu diễn hóa mà hiện. Là bản tọa quá mức đánh giá thấp thời đại này, đánh giá thấp mạn pháp đại đế. Không hổ là biến số, đáng giá bản tọa nghiêm túc một trận chiến. Một trận có 102 đại chiến, Vu Quy Khư bên trong chính thức bạo phát. Tiên cùng mạn pháp đại đế chi chiến, từ xưa đến nay gần như không tồn tại, đủ để cho hậu thế ghi khắc chi chiến. Cố Huyền Băng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn mặc dù chạm sát qua hai tôn tản tiên, nhưng này không đáng giá nhắc tới, cùng chân chính tiên so với đến, tản tiên quá yếu quá yếu. Hắn cũng muốn thử một chút, đây cao cao tại thượng tiên nhân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lập đế kiếm tại mắt, chư thiên ý chí cùng khí vận, gia trì hắn thân, bên mông đế lực, bao phủ quy khư, sau lưng diễn hóa hàn băng kiếm khí chư thiên, một vài bức che khuất bầu trời cấm kỵ dị tượng hình ảnh, tranh phong hiện ra, hỗn độn lôi đỉnh quần quần không ngừng, tráng kiện như tinh thần, từ cựu thiên đánh xuống. Bản đế tại thương sinh không việc gì, vạn thế khi an, phàm lịch loạn thái bình giả, vô luận tiên cùng phàm, giết không tha. Khủng bố sát ý bắn ra, đông kết chư thiên, dung nhập đế kiếm, thẳng hướng Sắt Tiêu tiên nhân. Sắt Tiêu tiên nhân lôi cuốn thuộc về tiên vô thượng vĩ lực, một chiêu một thức, đại đạo chí giản, lại ẩn chứa kinh khủng nhất công kích, thử lạnh một tiếng, đối diện đối chiến. Cuồng vọng. Sắt Tiêu tiên nhân cùng Cố Huyền Băng mở ra quyết chiến thời khắc, ẩn nấp tại quy khư bên trong đế mộ trên không, một đạo mực bảo thân ảnh, dựa vào quần quần lôi hải bên trong, thành thơi tự tại uống rượu xem kịch. Không biết Huyền Băng tiểu gia hỏa này có thể làm được một bước nào, nếu là sẽ làm bị thương hắn đế đạo, chỉ có thể ta tới thu thập cục diện. Cố Mệnh cảm thấy, Cố Huyền Băng có thể chu thiên, nhưng sẽ trả giá đắt, thương tới bản nguyên, hắn tuyệt không cho phép. DS, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật truy cảng, đặc biệt cảm tạ yêu mở hộp mù cực cầu lão bản lễ vật ủng hộ, sau này kịch bản tiết tấu sẽ tăng nhanh một điểm, lần nữa cảm tạ các vị cực kỳ. Chương 476, lui ra, ta đến chương 476, lui ra, ta đến quan trọng hơn là, thiên đỉnh có là biện pháp thông qua thiên môn, nghịch chuyển đại đạo, truyền tống chân tiên. Một tôn Cố Huyền Băng có thể chăm sát hai tôn, ba vị, thậm chí nhiều hơn đâu. Mặc dù đại khái dẫn chỉ có thể duy nhất một lần truyền tống một tôn, tạm cần thời gian nhất định. Nhưng cứ thế mãi, Cố Huyền Băng sống không được bao lâu, thuộc về hắn đại đế thời đại liền sẽ kết thúc. Cố Mệnh cười cười, nói một mình. Cố lên, tiểu gia hỏa, khiến cái này cao cao tại thượng tiên, nhìn xem như thế nào đại đế, như thế nào đương thời vô địch. Cố Huyền Băng cùng Sắt Tiêu tiên nhân chi chiến, càng phát ra khủng bố, tác động đến phạm vi càng lúc càng lớn. Nếu không có quy khư vô cùng vô tận, đây chư thiên vạn giới, tại trận đại chiến này bên trong, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến đấu duy trì liên tục dòng dã 10 năm thời gian, hai người khí tức vẫn như cũ đứng tại đỉnh phong trạng thái, khủng bố đến cực điểm. Cố Huyền Băng một kiếm bổ ra, vượt ngang ước vạn dặm thiên địa, sương mù hỗn độn tùy theo đông kết băng phòng, bước lui Sắt Tiêu tiên nhân, hô hấp thổ nạp ở giữa, hấp thu chư thiên linh lực, gia trì bản thân, khí tức trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Cấp độ này, chỉ cần không phải bị trọng thương, một ý niệm đều có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, vượt qua lẽ thường nhận biết. Sắt Tiêu tiên nhân toàn thân tiên đạo lưu quang cường thịnh vẫn như cũ, nhưng hắn con ngươi càng ngưng trọng thêm, dừng lại càng lâu, chư thiên pháp tắc đối với hắn áp chế càng lớn. Hắn cũng muốn giết chết Cố Huyền Băng, có thể Cố Huyền Băng gánh chịu thời đại khí vận, chư thiên vĩ lực gia trì bản thân, bình thường thủ đoạn căn bản không làm gì được. Cố Huyền Băng thần sắc hờ hững, trong tay đế kiếm khí tức vô lượng, vô cùng vô tận hàn băng kiếm khí, tại hắn toàn thân diễn hóa một phương hàn băng kiếm vực, lưu chuyển tinh quang, tựa như quanh quẩn tinh thần, lấy thân thể làm hệ tâm, chậm chậm lưu động. Tiên, không gì hơn cái này. Sắt Tiêu tiên nhân ánh mắt băng lãnh, nội tâm cảm nhận được cực lớn nhục nhã, hắn chưa hề nghĩ tới, tương lai tuế nguyệt, mình lại sẽ bị trong mắt mình sâu kiến nhục nhã. A, thôi, bản tọa đã hàng lâm vũ trụ cổ, liền chưa từng dự định sống sót trở về, đây là bản tọa sứ mệnh, cũng là kết cục. Đang khi nói chuyện, Sắt Tiêu tiên nhân khí tức cực điểm khôi phục, thể nội một giọt tiên đạo tinh phách chậm rãi bốc lên đến đỉnh đầu, thuộc về vô thượng chân tiên khí tức, hoành áp chư thiên, ép tới chư thiên vạn tộc, ước vạn sinh linh, thần hồn run rẩy, vô số lưu chuyển tinh thần, tại một khắc này trong nháy mắt đình trệ. Hắn đôi mắt đóng mở, một sợi khai thiên tinh quang chợt lóe lên, khí tức khủng bố, điên cuồng kéo lên. Long hình huyết văn, quanh quần hắn thân, hắn đang tiêu đốt tiên nguyên, từ bỏ bất tử bất diệt quy tắc, muốn vô cùng tận chi lực, triệt để giết chết Cố Huyền Băng. Bản tọa thừa nhận, nắm giữ chư thiên chi lực gia trì ngươi, rất mạnh, bản tọa nếu không phải ngươi vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, xác thực không làm gì được ngươi. Nếu như thế, bản tọa liền để nhìn xem, như thế nào chân chính tiên, dù là vô pháp triệt để giết chết ngươi, cũng có thể để ngươi đế lộ đoạn tuyệt. Cố Huyền Băng, ngươi không biết coi là có thể giáng lâm vũ trụ cổ giả, chỉ có bản tọa một người a. Ha 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 ha, bản tọa trọng thương ngươi về sau, còn sẽ có vô số chân tiên hàng lâm vũ trụ cổ, cho đến đưa ngươi triệt để mãi chết, để vũ trụ cổ ý chí mưu đồ, hóa thành công dã tràng. Giờ khắc này, Sắt Tiêu tiên nhân khí tức đã khủng bố không cách nào hình dung, toàn bộ thân hình giống như thai nghén ức vạn núi lửa, ức vạn sắp nổ tung đại nhật đồng dạng, hắn thể nội thai nghén khủng bố lực lượng, đủ để hủy diệt phổ thông vũ trụ, ức vạn tinh thần. Nếu không có nơi đây là quy khư, chư thiên vạn giới, tinh không cổ lộ, đều là sẽ nơi này chiến bên trong, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị nuôi nốt sâu kiến, ý đồ thí tiên người tiên, như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ánh sáng đom đóm, dám cùng thanh thiên hạo nguyệt sánh vai, hôm nay, phế ngươi đế đạo, mở ra kế tiếp đại đế thời đại. Nhìn đến Sắt Tiêu tiên nhân kéo lên đến tuyệt đỉnh thân ảnh, Cố Huyền Băng thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, không có chút nào gợn sóng, nhưng nội tâm dung chuyển bất an. Hắn biết, mình có thể chạm sát Sắt Tiêu tiên nhân, nhưng tất nhiên sẽ nỗ lực nặng nề đại giới, nếu thật như hắn nói, còn có tiên hàng lâm, mình chết chắc rồi. Chỉ trong mấy mắt, Cố Huyền Băng tâm niệm thông thấu, không hề bị hắn ảnh hưởng, hắn đạo tâm sớm đã không kém hơn cái gọi là tiên. Hắn khí tức bắt đầu không có tận cùng kéo lên, thời đại khí vận hóa thành đầy trời đạo ảnh, lưu chuyển mà tới, chư thiên vô cùng vô tận tinh thần đồng thời chấn động, phát ra âm vang hữu lực thét dài thanh âm, chúng sinh chi lực, chư thiên vĩ lực đồng thời bắn ra. Tương lai sự tình, tương lai luận, hôm nay, bản đế khi hành chi sự tình, là chu tiên. Vang lanh ba khi âm thanh, vang vọng quy khư, vang vọng ức vạn tinh thần, vang vọng đây vô cùng vô tận trong cổ vũ trụ. Vô số sinh linh đều có sở cảm ứng, nhao nhao khép kín hai mắt, dâng ra thuộc về mình một sợi chúng sinh ý chí, muốn ra chỉ Cố Huyền Băng chi thân, trợ hắn chu tiên. Đây cũng là đại đế, đến tiên địa tán thành, chúng sinh chi đế, thời đại chi đế, chư thiên cộng tôn. Đồng nhiên, một tay nắm, nhẹ nhàng rơi vào Cố Huyền Băng trên bờ vai, quen thuộc âm thanh, quen quần hắn bên hai. Lui ra, ta đến. Một khắc này, tôn này đương thời vô địch đại đế, vạn giới cộng tôn tồn tại, băng lãnh thần sắc, dần dần hòa tan, lộ ra an tâm chi sắc, trong lòng duy nhất lo lắng, như băng tuyết gặp xuân, trong nháy mắt tan rã. Tiên sinh, ngài đã tới. Cố Huyền Băng tất nhiên là nhu thuận nghe lời, tán đi chư thiên vĩ lực cùng chúng sinh ý chí chi lực, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, ánh mắt kích động, nhìn về phía chậm rãi ngăn tại trước người mình mực bảo thân ảnh. Cố Mệnh một tay chắp sau lưng, tay phải cầm kinh ngạc rơi xuống bầu rượu, vẫn tại chậm rãi uống rượu, một loại núi lở tại trước mà không biến sắc chấn định tự nhiên. Ta một mực đều tại, trận chiến này là vì để cho ngươi cảm thụ như thế nào chân chính tiên. Bây giờ, đã không sai biệt lắm, trở về đi, tiếp tục làm ngươi nên làm sự tình, về phần những này cái gọi là tiên, giao cho ta. Cố Huyền Băng đối với Cố Mệnh không giữ lại chút nào tín nhiệm, thật sâu cúi đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, không trung Sắt Tiêu tiên nhân một bước, ngạc nhiên không hiểu. Ngươi là ai? Hắn đầu óc chuyển không đến, thời đại này, người mạnh nhất không nên là đại đế sao? Biến số không nên là đại đế sao? Vì sao đại đế tại hắn trước mặt như cái tên lính mới? Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đem rượu bình thu nhập nhận chữ vật bên trong, miễn cho mình làm hư, cố nhân di vật sẽ đau lòng. Hắn tay phải, rất lâu không gặp thịnh vượng và suy tàn kiếm, nương theo hắc bạch lưu quang, chậm rãi hiện hiện. Ta một cái hạng người vô danh thôi, cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Nếu nói đặc biệt một chút, có lẽ là thiên địa này giữa, đây chư thiên và thế, đây cổ kim tương lai, không có người nào có thể chân chính giết chết ta thôi. Sắt Tiêu tiên nhân, nội tâm nhịn không được oán thầm, ngươi mẹ nó nói là tiếng người sao? A a, càn rỡ, thế gian này không có chân chính bất tử bất diệt, ngươi đây chỉ là đại thừa cảnh tu vi, cũng muốn ý đồ chu tiên. Muốn chết. Lời tuy như thế, Sắt Tiêu tiên nhân không dám có chút khinh thị, có thể làm cho đại đế nhu thuận nghe lời giả, há có hạng đơn giản. Hắn trong tay tiên mâu hội tụ hắn cực điểm khôi phục tối cường chi lực, thời thời khắc khắc, vu quy khư quấy thiên địa vạn pháp và đạo. Hắn thân khí tức chi khủng bố, kéo lên đến tuyệt đỉnh, thường hực tiên quang chiếu rọi toàn bộ vũ trụ cổ, thậm chí dẫn động thuế nguyệt trường hà hư ảnh, giữa thiên địa diễn hóa, dẫn động cấm kỵ nhân quả chi lực, như muốn quy tịch vạn vật. Chương 477, lại nghe Cố Nhân tình trạng. Chương 477, lại nghe Cố Nhân tình trạng. Cố Mệnh thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ, thậm chí lười nhác vận dụng tiên đũ táng mệnh quyết, dị hỏa quyết những này cấm kỵ thủ đoạn đối phó tiên. Những thủ đoạn này còn lâu mới đủ nhìn, dù là hắn mượn nhờ những thủ đoạn này nắm giữ chu sát độ kiếp cực cảnh thủ đoạn, cũng còn lâu mới đủ. Giờ phút này, hắn thể nội đạo trùng khôn linh giới nở rộ màu vàng quang mang, từng sợi thời đại khí vận chi lực chậm rãi dung nhập hắn trong thân thể. Hắn chính là thời đại khí vận gánh chịu giả, có thể di động dùng thời đại khí vận chi lực, so với Cố Huyền Băng cường đại rất nhiều. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, Cố Mệnh không biết đi động thời gian sử dụng thay khí vận chi lực, dù sao cái đồ chơi này không thuộc về hắn, đến từ chúng sinh, đến từ chư thiên vạn giới, đến từ từng cái vì đánh vỡ ra tỏa mà chịu chết tiên hiền. Vận dụng nó thì tuyệt không phải vì tư nhân sự tình, mà là vì chúng sinh, vì thời đại, vì đại nghĩa. Bất quá, Cố Mệnh vẫn còn có chút tư tâm, bị tu sĩ tầm thường giết chết, đã vô pháp rút ra quá nhiều hữu dụng chi vật. Như bị tiên nhân giết chết, hắn chí thân, đại khái dẫn cũng là tiên nhân chi vật, lại thế nào cũng sẽ không kém a. Cố Mệnh giờ phút này cân nhắc cũng không phải là như thế nào giết chết Sắt Tiêu tiên nhân, mà là như thế nào khống chế sức mạnh, nắm chắc có chừng có mực, giết chết Sắt Tiêu tiên nhân đồng thời, có thể được hắn giết chết, không lãng phí thời đại khí vận chi lực đồng thời, cho mình mỗi điểm phúc lợi. Sắt Tiêu tiên nhân nhìn đến Cố Mệnh khí tức dần dần biến cường, nội tâm nghi ngờ không thôi, có chút đắn đo bất định Cố Mệnh át chủ bài. Lén lén lút lút, cùng bản tọa một trận chiến, để bản tọa nhìn xem, ngươi đến cùng có gì át chủ bài. Sắt Tiêu tiên nhân hừ lạnh một tiếng, tham dò một kích, lôi cuốn đủ để hủy diệt tức vạn tinh thần chi lực, hóa thành đầy trời tiên quang sắc cơ, rủ xuống bầu trời, thẳng hướng Cố Mệnh. Cố Mệnh khí tức trong nháy mắt, điên cuồng tăng vọt, tại Sắt Tiêu tiên nhân không thể tin ánh mắt bên trong, lại đạp phá độ kiếp cực cảnh, toàn thân nở rộ chói lọi tiên quang. Trong tay thịnh vượng và suy tàn kiếm tùy ý vung ra, thịnh vượng và suy tàn kiếm ý diễn hóa vạn vật luân hồi sinh diệt chi cảnh, giống như một tôn hỗn độn cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem tiên đạo một kích thôn phệ. Như thế vẫn chưa đủ, ngươi quá yếu. Cố Mệnh lạnh nhạt tùy ý âm thanh chậm rãi truyền đến, tức giận đến Sắt Tiêu tiên nhân toàn thân run rẩy. Lấy lại tinh thần, hắn lông mi thật sâu nhíu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Không thích hợp, ngươi đang lợi dụng thời đại chi lực để thăng tự thân lực lượng, đại đế đến thiên địa tán thành, gánh chịu thiên tâm ấn ký, có thể di động thời gian sử dụng thay thế lực, chư thiên vĩ lực, ngươi vì sao cũng có thể. Đại đế dựa vào là thiên tâm ấn ký, gánh chịu khí vận chi lực, ngươi dựa vào là cái gì? Cho dù là tiên nhân thân thể, cũng còn lâu mới đủ tư cách gánh chịu khí vận chi lực, cho dù là truyền thuyết bên trong tiên vương, tiên đế cũng làm không được, ngươi vì sao có thể làm được? Sất Yêu tiên nhân kiến thức, tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, hắn nhìn ra Cố Mệnh vì sao có thể tu vi bạo tăng, nhưng hắn không thể nào hiểu được, Cố Mệnh như thế nào có thể làm được tiên đế cũng làm không được sự tình. Cố Mệnh sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ, thân ảnh lấp lóe, đang đến cửu thiên, cùng Sất Yêu tiên nhân ngang hàng, không nhanh không chậm mở miệng. Đây có trọng yếu không? Trọng yếu là, ta tại, thiên đình liền không thể bước vào nơi đây nửa bước, người đến, giết không tha. Sất Yêu tiên nhân trầm mặc, Cố Mệnh giờ phút này khí tức mặc dù bước vào tiên cảnh, nhưng cũng không phải không thể giết. Hắn kiêng kỵ, là vì sao Cố Mệnh có thể làm được một bước này? Đột nhiên, hắn con ngươi co lại nhanh chóng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đường đường tiên nhân, lại bởi vì nội tâm sợ hãi, lui lại một bước. Không đúng, ngươi cùng môn phái kia là quan hệ như thế nào, ngươi không phải là người kia lưu lại chuẩn bị ở sau? Khẳng định là, từ vũ trụ cổ đi ra biến số, cơ hồ đều cùng môn phái kia có quan hệ, năm đó nhẹ cuối cùng vô tiên vương cái chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Cố Mệnh cười không nói, chưa từng giải thích, cũng lười giải thích, chỉ là yên tĩnh nhìn đến Sất Tiêu tiên nhân, đạo tâm dao động, tín niệm sụp đổ. Bất quá, Cố Mệnh vẫn là hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi nói người kia là ai? Sất Yêu tiên nhân trầm mặc, giờ khắc này, hắn tựa hồ quên mình sứ mệnh, toàn thân bị đại khủng bố bao phủ. Ngươi quả thực không nhận ra hắn. Ngươi cảm thấy ta hẳn là biết hắn. Dù sao ngươi nhất định phải chết, không bằng tâm sự như thế nào. Chờ ngươi chết rồi, cũng liền không có cơ hội nói lời nói. Sất Yêu tiên nhân khí cười, lạnh lùng trầm trọng. Ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi không làm gì được bản tọa, dù là ngươi có thể giết chết bản tọa, ngươi còn có thể giết chết từ tiên môn bên trong lịch chuyển quy tắc mà tới cái khác tiên nhân sao? Si tâm vọng tưởng. Chắc hẳn ngươi gánh chịu thời đại khí vận, chỉ có thể vận dụng một lần, vận dụng về sau hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đây vũ trụ cổ cuối cùng vẫn vô pháp tránh thoát thiên đình công chế, Cố Huyền Băng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cố Mệnh một tay sử kiếm, không quan trọng đúng ai, cười nói: ngươi đoán đúng, ta chết chắc rồi, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngạn ngữ nói hay lắm, người sắp chết, lời nói cũng tiện, ta cũng coi như cá mẹ một lứa, người đáng thương, vật hy sinh, cho nên tâm sự. Sất Yêu tiên nhân mặt đầy dấu hỏi, thậm chí có chút ngập bức, cảm giác bầu không khí không thích hợp, đây không nên là sinh tử tương hướng, bi tráng thảm thiết một trận chiến sao? Làm sao lại cá mẹ một lứa? Mặc dù cảm giác không thích hợp, Sất Yêu tiên nhân vẫn gật đầu, chưa từng nóng lòng động thủ. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt lộ ra sâu tận xương tủy linh hồn sợ hãi. Đang muốn mở miệng thì một vò rượu hiện lên ở hắn trước người. Sất Yêu tiên nhân, hắn kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa một cánh tay tựa ở kiếm thanh bên trên, tư thái lười biếng, mơ màng thay uống rượu của mình. Ngươi làm cái gì? Ngươi cùng ta nói một chút hắn, ta mời ngươi uống rượu. Sất Yêu tiên nhân trầm mặc nhìn đến trước người vò rượu, nội tâm lại có một chút điểm cảm động, tiếp nhận vò rượu, gắm chặt cười một tiếng. Bọn hắn đem bản tọa xem như có thể vật hy sinh, như rác rưởi đồng dạng, ném vào vũ trụ cổ, lấy mạng đổi mạng, ngươi đối thủ này lại đem bản tọa làm cái người nhìn, cảm ơn. Không khách khí. Cố Mệnh cười nói, cũng không phải là quá để ý, cũng không kỳ quái. Sất Yêu tiên nhân nhìn như uy phong lẫm lẫm, chính là vô thượng chân tiên, nhưng bị điều động tiến vào vũ trụ cổ giả, có đi không về, chú định chết, kỳ thực đó là cái bị thiên đỉnh từ bỏ người đáng thương, cũng là không có lựa chọn nào khác vật hy sinh. Ngửa đầu uống một cái, Sất Yêu tiên nhân nhếch miệng cười một tiếng, cảm khái nói, rượu ngon, mặc dù chờ một lúc bản tọa vẫn như cũ sẽ đích thân giết chết ngươi, nhưng cùng ngươi tâm sự cũng được. Sau đó, hắn trong mắt dần dần hiện hiện nồng đậm kiên kỵ cùng sợ hãi. Hắn tên không thể đề cập, đã đến có thể uy hiếp thiên đỉnh tầng thứ, nếu không trong cổ vũ trụ há có thể một lần lại một lần đi ra biên số. Những cái kia biên số, bây giờ đều là tiên giới chúa tể một phương, thiên đỉnh cũng không làm gì được. Thiên đỉnh từng hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần nguyện ý thần phục, từ bỏ cùng thiên đỉnh đối nghịch, liền không còn nhằm vào bọn họ, đáng tiếc à. Những cái kia tồn tại mặc dù phẩm hạnh chẳng ra sao cả, nhưng đều có tín ngưỡng, không hề bị lay động, rất phiền phức. Dừng một chút, Sất Yêu tiên nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt đầy vô ngữ, nhìn về phía Cố Mệnh, gàn từng chữ. Trước đây không lâu, từ vũ trụ cổ đi ra một cái nam tử tóc trắng, nhìn lên người đến mô hình cậu dạng, nhưng này ra hỏa không làm nhân sự, còn chưa bước vào chân tiên cảnh, liền đi trộm lấy vô thượng tiên vương tộc Hỗn Nguyên đạo thụ bản nguyên, kém chút bị người đánh chết. Nhưng không thể không nói, ra hỏa kia quá kinh khủng, lại tu được một thân cấm kỵ thiên mệnh chi thuật, gắng gượng chôn giết mấy trăm vị chân tiên, để tiên vương gia tộc an thiệt tỏi lớn, toàn bộ tiên giới đuổi giết hắn. Sất Yêu tiên nhân nhìn đến Cố Mệnh có chút quái dị sắc mặt. Ngươi biết hắn? Khụ khụ, không nhận ra, ta sao lại quen biết như thế đồ vô sỉ? Cố Mệnh ho khan một tiếng, thề thốt phủ nhận, không cần đầu óc cũng biết, vậy khẳng định là có phẩm Tiêu Giao lão tổ làm sự tình, không làm nhân sự. Sất Yêu tiên nhân nghe vậy, như tin như không nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: về sau đã điều tra xong, gia hỏa kia quả nhiên đến từ môn phái kia, nếu không có môn phái kia xuất thủ, hắn chắc chắn bị tiên vương cường giả tru sát. Môn phái kia thật sự là hưu giáo vô loại, nhân vật gì đều có, một phương ma tôn, kiếm đạo vô thượng, thậm chí có tu hành tà ác chi thuật âm dương đại năng, vị này âm dương chi đạo tu hành giả, từng đem thiên đỉnh một tôn nữ tiên vương thông đồng đi, sau đó phụ bản nàng, bị hắn khắp thiên hạ truy sát. Cố Mệnh, hắn đương nhiên không dám thừa nhận, mình đến từ Thanh Thành phái, như mình đỉnh lấy Thanh Thành phái đại sư Minh tên tuổi tiến về tiên giới, không nói thiên đỉnh, cái khác tiên cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải đem hắn tháo thành tàng khối,